Chương 01, cho sai kim thủ chỉ. Thần ương giới. Nam Chiêm Châu, Chiêu Vân Quốc. Giang Nam Quận, Cựu Đình Sơn. Một tòa tên là Linh Đài tiểu trấn bên trên, một vị công tử áo trắng đi đến trên trấn, đi vào một nhà sớm một chút cửa hàng. Thẩm tiên sinh, muốn dùng cái gì? Sớm một chút cửa hàng lão bản là một cái mập da nam tử trung niên, đối với tới vị này công tử áo trắng, hắn giống như phá lệ quen thuộc. Như cũ. Công tử áo trắng tên là Thẩm Dật, đối với cái này trên trấn những thứ này cửa hàng nhỏ, hắn cũng rất quen. Thẩm Dật có một cái bí mật không muốn người biết, hắn là một vị người xuyên Việt. Mà hắn vị trí cái thế giới này, là một cái có phi thiên độn địa tu sĩ thế giới. Không nói nơi khác, liền vẹn vẹn bọn hắn cái này Triều Vân Quốc, liền có tính ra hàng trăm lớn tiểu tông cánh cửa. Vừa tới cái thế giới này lúc, hắn là đầy cõi lòng mong đợi, tiến về tông môn bái sư. Dù sao là người xuyên Việt, hắn cho là mình là nhân vật chính, tiến về tông môn, dù sao bắt đầu bản thân đánh quái thăng cấp con đường, mua chuộc mỹ nữ vô số. Nhưng mà, đi đến tông môn lúc, kiểm tra tư chất tu luyện lúc, tư chất của hắn so với thường nhân còn muốn chênh lệch, vô luận như thế nào, cũng vô pháp thu nạp linh khí. Khi lấy được tin tức xấu này đồng thời, hắn thu hoạch được một cái nhắc nhở, có một cái hệ thống ngay tại lắp đặt. Hắn lúc ấy liền cho rằng, hắn muốn đi, hẳn là phế vật lộ tuyến. Cái này mộng đẹp thẳng đến hệ thống lắp đặt kết thúc lúc này mới tỉnh lại. Hắn hệ thống, hắn luôn cảm thấy, là một cái nhường hắn xuyên qua đến chỉ là phàm nhân cổ đại. Cầm kỳ thư họa, kiếm thuật, giảm son, bóp tượng đất, trồng trò. Có thể nói, cái gì cần có đều có, duy chỉ có không để cho hắn tu luyện thế nào. Ở trong đó kiếm thuật, cũng không cách nào nhường hắn có thể tu luyện. Hắn kiếm thuật đại thành, cũng bất quá xem như một cái võ lâm cao thủ. Nhưng là, đây không phải thế giới võ hiệp. Hắn cái này luyện võ, tại tu tiên trước mặt, đơn giản yếu gà ghê gớm. Nản chí Thẩm Dật cũng không muốn tu luyện, truy cầu cái gì trường sinh đa y đạo. Hắn đi tới Linh Đài Trấn, ở chỗ này mua dựa vào núi, ở cạnh sông Cựu Đình Sơn, đồng thời ở nơi đó xây một cái tiểu viện. Muốn nói hắn tại sao có tiền mua sắm, hắn ngoại trừ tu luyện, cái khác mọi thứ tinh thông, muốn tại Chiêu Vân Quốc lời ít tiền, kia là lại dễ dàng cực kỳ. Hắn bây giờ tại Cựu Đình Sơn ở đã 5 năm, hắn các hạng năng lực cũng đạt đến đa y đạo chi cảnh. Hoa đạo, trà đạo, thuật pháp đạo, kỳ đạo, cầm đạo, thậm chí nông đạo, cũng chính là trồng cây nông nghiệp đa y đạo. Mỗi một dạng đạt đến đa y đạo chi cảnh, hệ thống còn có thể phụ tặng hắn một chút nguyên bộ vật dụng. Thì như đàn, bút, nghiên mực, kiếm, quốc, đồ uống trà. Có lẽ là những thứ này đạt đến đa y đạo chi cảnh, khiến cho tâm hắn yên tĩnh trở lại. Hắn bây giờ tại cái này Linh Đài Trấn, thời gian cũng là trôi qua an nhàn. Hắn thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới trên trấn ăn chút sớm một chút. Hắn dĩ nhiên không phải vì ăn cái gì, càng nhiều, là hy vọng cùng người thân cận, không muốn thoát ly quần chúng, biến thành một cái ẩn cư núi rừng dã nhân. Hắn tương lai còn muốn cưới cái vợ yêu, sinh một chút con gái, đem bản thân sẽ những vật này cũng truyền xuống. Hắn ngồi chỉ chốc lát, sớm một chút cửa hàng lao bản đưa tới cho hắn một bát cháo, hai cái trứng gà, còn có một chén thanh cửu. Thẩm Dật ưu nhã uống xong cháo, ăn trứng gà, về sau uống một chén kia thanh tửu về sau, trả tiền, liền rời đi. Trên đường đi, người đi trên đường phố nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Nơi này mỗi người cùng hắn cũng rất quen, mà lại, đều là đạt được hắn hỗ trợ người, bởi vậy mọi người đối với hắn cũng tôn kính. Nhìn xem dần dần đi xa Thẩm Dật, không ít người trong lòng không khỏi đáng tiếc. Ai, Thẩm tiên sinh tốt bao nhiêu một người, tuổi còn trẻ, anh tuấn tiêu sái, còn như vậy có tài năng. Lại không nguyện ý rời đi cái này địa phương nhỏ, bên ngoài rộng lớn thiên địa lúc đầu mới phù hợp hắn. Trước kia có không ít người hỏi qua Thẩm Dật, hỏi hắn tại sao không nguyện ý đi ra bên ngoài sông. Câu trả lời của hắn lúc, hắn liền một cái không cách nào tu hành phàm nhân, ra ngoài sông cái gì, ở chỗ này an độ quãng đời còn lại liền rất tốt. Tại Thẩm Dật sau khi đi, chỉ chốc lát, một chiếc xe ngựa lao vùn vụt mà qua, xe ngựa này tiến về vị trí, chính là Thẩm Dật vị trí. Trong xe ngựa, một cái trung niên nam tử áo đen ngay tại cho một thiếu nữ cởi trói. Thiếu nữ này khuynh quốc khuynh thành chi tư, thanh nhã cung trang, rất có tiên tử khí chất. Nàng lúc này khỏe mắt còn mang theo nước mắt, nhìn qua càng là gặp thấy đại yêu. Nàng gọi Bắc Minh Cẩm, là Chiêu Vân Quốc Tam Đại Thánh Địa một trong Thiên Âm Thánh Địa thánh nữ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại đi bái phỏng Kiếm Vân Tông trên nửa đường, thế mà gặp Dạ Sát Ma Quân. Dạ Sát Ma Quân là ma đạo cao thủ, tại Chiêu Vân Quốc cũng là số một số hai đại cao thủ. Theo nàng biết, Dạ Sát Ma Quân đã đạt tới độ kiếp kỳ nhiều năm. Dạng này một cái ma đạo cự phách thế mà đối nàng một cái van bối xuất thủ, mà lại, bắt nàng về sau, trực tiếp mang nàng tới loại này thâm sơn cùng cốc. Hiện tại Dạ Sát Ma Quân vì nàng mở trói, cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi. Bởi vì lúc này mở trói cho nàng, không phải là muốn giết nàng không thành. Kết quả, Dạ Sát Ma Quân tại mở trói về sau, nói ra, đợi chút nữa ta sẽ đưa ngươi đi gặp một người, ngươi nhớ kỹ, cho người kia làm nô tỳ, sẽ có ngươi tại Thiên Âm Thánh Địa cả một đời cũng vô pháp có kỳ ngộ. Nếu như ngươi không nguyện ý, đó là một con đường chết. Dạ Sát Ma Quân, ngươi làm như vậy, không lo lắng ta Thiên Âm Thánh Địa trả thù sao? Ngươi mặc dù độ kiếp kỳ thực lực, nhưng ở ta Thiên Âm Thánh Địa trưởng giáo trước mặt, còn không có cản rỡ vô liếng. Bác Minh Cầm lúc này chỉ có thể chuyển ra nàng Thiên Âm Thánh Địa trưởng giáo uy hiếp, hy vọng Dạ Sát Ma Quân có thể buông tha nàng. Nhưng mà, Dạ Sát Ma Quân lại là cười to lên. Ha ha ha! Muốn dùng Tư Đồ Lão Nhi uy hiếp ta sao? Lão tử đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, bây giờ đã là đại thừa kỳ tu vi. Hắn Tư Đồ Lão Nhi tới, lại có thể làm gì được ta? Tiểu nha đầu, nếu không phải Lão Phu không có con gái, ta còn thực sự không nguyện ý buộc ngươi qua đây. Chỉ là thiên hạ này tuổi trẻ nữ tu, ngươi xem như tư sắc nổi danh nhất, ta lúc này mới đưa ngươi buộc tới. Dù sao tư sắc quá kém, vị tiền bối kia sợ là không nhìn chúng. Ta có thể trước cảnh cáo ngươi, chờ sau đó gặp được vị tiền bối kia, tốt nhất nói ngươi là tự nguyện. Đối với Dạ Sát Ma Quân cảnh cáo, Bác Minh Cầm trong lòng kinh ngạc vạn phần. Tại cái này thâm sơn cùng cốc chỗ, thế mà còn có cái gì cao nhân sao? Dạ Sát Ma Quân mới vừa nói mình đạt tới đại thừa kỳ, vẫn còn muốn xưng hô nơi đây người vì tiền bối. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một bức dọa người hình ảnh. Kia là một cái tu hành vạn năm lão ma đầu, đã làm xẹp xẹp, thân thể như địa ngục các quỷ, thực lực thông thiên, thủ đoạn mấy vị tàn nhẫn, muốn dùng nàng làm lô đỉnh. Nàng càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hối hận. Hối hận bản thân vì sao muốn một thân một mình đi bái phỏng Kiếm Vân Tông, nếu như cùng trong môn phái trưởng bối cùng một chỗ, vậy cũng có thể bảo hộ nàng. Nghĩ đến bản thân mỹ hảo nhân sinh liền muốn như vậy kết thúc, nàng chết lặng. Đồng thời, trong lòng cũng nghĩ kỹ. Đợi chút nữa gặp qua cái kia lão ma đầu, nàng hết lần này tới lần khác không nghe Dạ Sát Ma Quân an bài, cùng lắm thì, chết một lần mà thôi. Mà lúc này, xe ngựa đã đi tới một tòa tiểu viện bên ngoài. Khu nhà nhỏ này ngoài có một vi lan, mà lối vào chỗ có một cái cửa gỗ phía trên, viết rồng bay phượng múa ba chữ to. Tiêu giao cư. Dạ Sát Ma Quân tiến lên, gõ cửa một cái. Tiền bối, ở đây sao? Chương 02, ma đầu. Thần tiên. Ở đây sao? Tiền bối. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, vừa mới vào nhà Thẩm Dật quay người đi tới. Hắn kéo cửa ra, nhìn thấy Dạ Sát Ma Quân lúc, nói ra, Lâm tiên sinh, nguyên lai là ngươi, vị này là... Thẩm Dật đánh giá một bên Bắc Minh Cẩm, dạng này tràn ngập linh khí mỹ thiếu nữ, cái này tư sắc, cái này tư thái, hắn cảm thấy có thể đánh 9 phần trở lên. Mắt điểm 10 điểm. Tiền bối, lúc trước ngươi không phải nói muốn một cái có thể phục thị ngươi thị nữ sao? Nàng nguyện ý tới làm thị nữ của ngươi, ta liền mang tới. Dạ Sát Ma Quân định hót nói. Thị nữ. Thẩm Dật lúc này mới nhớ lại, bản thân giống như xác thực đã nói với hắn lời này. Bất quá, hắn lúc trước chỉ là thuận miệng nói. Nói về sau liền quên. Hắn cùng Dạ Sát Ma Quân nhận biết, việc này còn phải theo một tháng trước nói lên. Lúc ấy Dạ Sát Ma Quân thụ thương nằm tại tiểu viện của hắn bên ngoài, hắn đem hắn lôi đi vào. Nhìn hắn môi miệng cũng khô rách ra, liền rót cho hắn một chén trà xanh. Uống cái kia nước trà về sau, Dạ Sát Ma Quân thế mà rất nhanh khôi phục lại. Hắn nói cho Thẩm Dật, hắn gọi Lâm Tiêu. Hắn nói Thẩm Dật cứu được tên của hắn, hơn nữa còn mở mỉ hệ NG một tiếng tiền bối gọi Thẩm Dật. Hắn lúc rời đi, hỏi Thẩm Dật có cái gì muốn. Thẩm Dật lúc ấy thuận miệng nói câu, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu một nữ nhân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lời này, Lâm Tiêu thế mà tưởng thật. Mà lại, còn bản thân nhớ tới hắn là cần gì thị nữ. Mà Bác Minh Cầm thì là có chút ngây ngốc nhìn xem dò xét mình Thẩm Dật. Đây chính là lão ma đầu sao. Làm sao không có cảm giác đến linh khí ba động, chỉ là cái phàm nhân. Ừm. Không đúng, Dạ Sát Ma Quân đều bảo hắn tiền bối. Vậy khẳng định là thực lực thông thiên lão ma, hắn che giấu tu vi, khẳng định là như vậy. Ta muốn hay không nói ta không phải tự nguyện. Trước nói đúng không? Ta không phải sợ chết, ta chỉ là trước thăm dò một chút hắn, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì hắn dáng dấp cái gì để mắt. Bác Minh Cầm trong lòng đùa giỡn đặc biệt nhiều, trải qua một phen bản thân an ủi về sau, nàng nói với Thẩm Dật, tiền bối, đúng vậy, ta là nguyện ý có thể phụng dưỡng ngài, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Cô nương, không cần gọi ta cái gì tiền bối. Gọi ta Thẩm Dật liền tốt, mặt khác, ta xem ngươi cũng không giống là người bình thường con gái, ngươi làm gì tới làm cái gì thị nữ đâu. Thẩm Dật 10 điểm không hiểu, hắn xem Bắc Minh Cầm hẳn là người nhà có tiền thiên kim tiểu thư. Như thế có linh khí, nói không chừng còn có không tệ tư chất tu luyện, có thể bái nhập tu tiên tông phái. Thẩm Dật, để cho ta gọi thẳng tên sao? khẳng định là muốn trêu đùa ta, xưng hô loại này lão ma đầu danh tự, nói không chừng liền để hắn có yên tâm thoải mái hại ta lý do. Bác Minh Cầm trong lòng cảm thấy mình có thể thông minh, nàng hướng Thẩm Giật Cung thân nói ra, tiểu nữ tử không dám gọi thẳng tiền bối tục danh. Tiểu nữ tử gia thế đã từng không tệ, nhưng là, gia đạo sa sút, bây giờ một người khó cầu sinh kế. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có đến gia đình giàu có đi làm nha hoàn, thị nữ. Thế mà như thế đáng thương sao? Thẩm Giật có chút đau lòng nhìn xem nàng, mà lại, hắn theo trong mắt của nàng, còn ẩn ẩn thấy được khóc qua vết tích. Đây càng nhường hắn tin tưởng Bác Minh Cầm. Đã dạng này, vậy ngươi về sau liền tại ta chỗ này ở lại đi. Tương lai nếu như tương lai có người mình thích, có thể bản thân rời đi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Thẩm Giật no y. Trang, cái này lão ma đầu, ngươi tiếp tục giả vờ. Bác Minh Cầm thầm nghĩ trong lòng. Mà Dạ Sát Ma Quân Lâm Tiêu, lúc này trong lòng thì là thầm nghĩ, gạt người quả nhiên vẫn là nữ nhân sở trường, thuận miệng một chút liền viện cái cớ. Tiến đến ngồi đi. Thẩm Giật cùng hai người nói. Rõ. Lâm Tiêu cùng Bắc Minh Cầm theo Thẩm Giật đi vào trong nhà. Đi vào trong nhà lúc, Bắc Minh Cầm phát hiện, trong này treo rất nhiều tranh chữ. Ngoại trừ tranh chữ bên ngoài, tại Thẩm Giật bên trong nhà này, còn có rất nhiều mục điêu. Bất quá, tối dẫn nàng chú ý, vẫn là một bư cờ tranh. Trong núi, hai người ngồi đối diện. Một người trong tay đánh đàn, một người thì là lặng lặng nghe. Nghe đàn người kia, con ở sau lưng một cái lựa y bữa, một bên còn đặt vào một bó củi. Nàng nhìn xem bức họa này. Cả người ngây người ngay tại chỗ. Nàng lúc này vị trí hoàn cảnh, thay đổi. Nàng thân ở trong núi, ngay tại hai người kia bên cạnh. Tiếng đàn truyền vào trong tai nàng, tiếng đàn này ý cảnh, lại làm cho nàng phảng phất đặt mình vào núi cao bên trong, lắng nghe núi cao bên trong nước chảy, thác nước. Cái này cao nhã tiếng đàn, nhường tâm cảnh của nàng, lập tức được tăng lên. Nàng đã sớm dừng lại tại Kim Đan đỉnh phong hơn một năm, một mực không cách nào đột phá, chính là tâm cảnh không đủ. Cưỡng ép đột phá, có thể sẽ toái đan. Một khi toái đan, cái kia đoán chừng liền muốn tu luyện mấy năm, khả năng sửa chữa phục hồi kim đan. Bất quá, lúc này tâm cảnh của nàng trong nháy mắt đột phá. Nàng cảm giác, muốn đột phá, đã không có bất kỳ trở ngại nào, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nàng trong đan điền kim đan bắt đầu tán phát ra quang mang, tại quang mang bên trong, nhìn thấy kim đan chậm rãi trướng ra tứ chi, đầu. Cuối cùng, cái này kim đan, biến thành một cái tiểu nhân. Mà lại, cái này tiểu nhân chỗ chán, còn ra hiện một cái kim sắc cấm phủ. Nàng đột phá đến Nguyên Anh, mà lại, cái này nguyên nhân còn 10 điểm không đơn giản. Đây là Cầm Tâm Thánh Anh. Nàng từng nghe sư tôn nói qua, Cầm Tâm Thánh Anh, tại bọn hắn Thiên Âm Thánh Địa, liền Thiên Âm Thánh Tổ ngưng tụ ra qua. Thiên Âm Thánh Tổ khi đó cơ hồ là xưng bá Chiêu Vân Quốc, thậm chí Nam Chiêm Châu. Về sau, Thiên Âm Thánh Tổ thuận lợi vượt qua tiên kiếp, phi thăng tới thượng giới. Nàng làm Thiên Âm Thánh Địa thánh nữ, thiên phú đương nhiên là không tệ. Nhưng là, tại Thiên Âm Thánh Địa lịch đại thiên tài bên trong, nàng cũng bất quá là miễn cưỡng có thể đứng vào năm vị trí đầu mà thôi. Phía trước nhiều như vậy tiền bối đều không thể ngưng tụ ra Cầm Tâm Thánh Anh, nàng đời này khẳng định là không thể nào, cũng không dám tưởng tượng. Kết quả, nàng nơi đó nghĩ đến, bản thân vẹn vẹn nhìn một bức họa. Liền một bức họa, liền nhường nàng đột phá, hơn nữa, còn là Cầm Tâm Thánh Anh. Đây hết thảy, liền phảng phất ở trong mơ. Cái kia đánh đàn người, là thần tiên sao? Trong nội tâm nàng lẩm bẩm nói. Nàng theo vẽ bên trong tỉnh táo lại lúc, nàng phát hiện trong bức họa, còn có một cái con dấu. Con dấu danh tự, chính là Thẩm Giật. Mà bức họa này danh tự, tên là Chi Âm Chi Kỷ. Là hắn vẽ. Tên ma đầu này, lại có thể vẽ ra tao nhã như vậy vẽ. Không, hắn hẳn không phải là ma đầu, khẳng định là ta muốn sai. Hắn hẳn là một vị nào đó ở đây ẩn cư tuyệt thế cao nhân, hay là, hắn là trên trời thần tiên hàng thế đi. Đúng, nhất định là thần tiên. Ma đầu làm sao có thể có đẹp trai như vậy? Bác Minh Cầm trong lòng vui sướng nghĩ đến, nàng vui sướng nguyên nhân, là bởi vì vị cao nhân này khả năng không phải ma đầu, cái kia hẳn là sẽ không hại nàng, sẽ không đem nàng là lô đỉnh. Cô nương ngươi ưa thích tranh? Thẩm Giật tò mò hỏi. Dù sao vừa mới Bác Minh Cầm vừa rồi nhìn bức họa kia lâu như vậy, người đều ngốc trệ, đây là rất thích bức họa kia biểu hiện. Ưa thích, tiền bối ta gọi Bác Minh Cầm, ngươi gọi ta Cầm Nhi liền tốt. Nàng chủ động giới thiệu tên của mình. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là bởi vì Thẩm Giật bức họa này giúp nàng đột phá kim đan gông cùng xiềng xích, thành tựu Cầm Tâm Thánh Anh. Nàng liền muốn đối Thẩm Giật hảo hảo cảm tạ, tại bên cạnh hắn làm thị nữ, cái kia cũng là đáng. Chương 03, Bạch Y Bộ Khoái, Lang Yêu. Bác Minh Cầm. Tên rất hay. Thẩm Giật thuận miệng tán thưởng một câu. Sau đó, chỉ một chút một bên vị trí, nói ra, ngồi xuống đi. Tạ tiên bối. Lâm Tiêu dẫn đầu cung kính cảm ơn, sau đó khéo léo đi đến ngồi bên kia hạ. Nhìn hắn cái này thần sắc, Bác Minh Cầm không cách nào tưởng tượng, thứ này lại có thể là Dạ Sát Ma Quân. Tên tuổi của hắn, ở bên ngoài, nhường bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu là người khác biết, Dạ Sát Ma Quân thế mà tại Thẩm Dật trước mặt biểu hiện ra như vậy thần thái, chỉ sợ là không người sẽ tin tưởng. Cầm Nhi, ngươi uống rượu sao? Thẩm Dật hỏi. Uống. Bác Minh Cầm nàng làm một tu tiên giả, rượu tự nhiên là không thể nào một điểm không dính. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Thẩm Dật dứt lời, đi vào trong nhà. Chỉ chốc lát, hắn mang theo một cái ít rượu đàn đi tới. Để lộ vào rượu, toàn bộ trong phòng lập tức mùi thơm di bố. Thơm quá. Bác Minh Cầm tu luyện hơn 100 năm, nhưng là, chưa hề nghe được qua thơm như vậy rượu ngon. Về phần Lâm Tiêu, hắn lúc này đã đang mong đợi. Hắn lần trước tại Thẩm Dật nơi này, nếm đến qua cái này rượu ngon, hắn hiện tại vẫn là 10 điểm mong đợi. Thẩm Dật đến 3 chén rượu, hắn chén rượu này, màu xanh biếc, ngọc chế thành. Cái này chén rượu, hết thể có 8 cái, một cái chén rượu phía trên, có một nhân vật. 8 người này vật, chính là Thẩm Dật một đời trước trong lịch sử ẩm trung bát tiên. Thẩm Dật thích nhất, là chén rượu trên là Lý Bạch đồ án cái kia. Hắn hai rượu đặt ở Bắc Minh Cầm cùng Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu nhìn xem Bắc Minh Cầm trong chén một chén kia tràn đầy rượu, hắn lập tức nói với Thẩm Dật, tiền bối, nàng tiểu lượng tương đối nhỏ, khả năng uống không được nhiều như vậy. Không có chuyện gì. Bắc Minh Cầm nhìn xem cái này ly rượu nhỏ, cái này nhiều nhất trang hai lượng rượu, nàng làm sao có thể uống không được. Cầm Nhi cũng nói có thể uống, cái kia thì không cần. Thẩm Dật no y. Bắc Minh Cầm lúc này bưng chén rượu lên, rất thanh tú uống vào. Nàng uống vào rượu này về sau, sắc mặt lập tức ửng hồng một mảnh. Nàng mềm nhũn đem chén rượu này buông xuống, nàng chỉ cảm thấy lúc này bản thân xem người đều xuất hiện bóng chồng. Nàng muốn xoay quanh linh khí đem rượu sức lực bước ra, nhưng lại phát hiện căn bản không có điều động linh khí tinh lực. Trước tiên bối, ta có nhiều say, ta trước tiên nghỉ ngơi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền ba một cái đến tại cái bàn bên trên. Ách! Còn nói có thể uống đâu? Tiểu lượng này, cũng quá kém đi. Thẩm Dật dở khóc dở cười no y. Là tiên bối nhưỡng rượu quá tốt rồi. Lâm Tiêu chụp một cái ngựa. Lâm Tiêu trong lòng kỳ thật tại chửi bậy, rượu này hắn cũng không chống được hai chén, Bác Minh Cầm điểm này tu vi, một chén vậy khẳng định đổ a. Bất quá, uống rượu này về sau, lực lượng nguyên thần sẽ có được tăng lên cực lớn. Lần trước hắn tại Thẩm Dật nơi này uống hai chén, sau khi tỉnh lại, rõ ràng cảm thấy bản thân nguyên thần to lớn tăng lên. Lâm tiên sinh, Cầm Nhi nhà nàng là nơi nào người? Thẩm Dật hỏi. Tiên bối, ta cũng không biết, ta chỉ là ở nửa đường trên gặp được nàng. Lâm Tiêu nói, hắn đúng là nửa đường gặp được Bắc Minh Cầm, chỉ bất quá, hắn là nửa đường bắt cóc. Nha! Thẩm Dật ứng tiếng, cũng không hỏi tới nữa. Dù sao về sau Cầm Nhi sẽ ở tại hắn nơi này, có là thời gian hỏi. Tiền bối, Cầm Nhi cô nương đã đưa đến, ta liền cáo từ trước, về sau lại đến quấy rầy tiền bối ngươi. Lâm Tiêu nói, không có gì quấy rầy, ngươi chừng nào thì muốn tới đây, đều có thể tới. Thẩm Dật no y hắn nơi này một người ở cũng rất nhàm chán. Có người mà nói chuyện cũng rất tốt. Tạ tiên bối, ta cáo từ trước. Lâm Tiêu đứng dậy khách khí đi lễ, sau đó cung kính rời đi. Chờ Lâm Tiêu sau khi đi, Thẩm Dật nhìn xem nằm Bắc Minh Cầm. Ai, ở chỗ này nằm không thích hợp. Ta không phải nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, hy vọng ngươi lý giải. Thẩm Dật nói xong. Tiến lên đem Bắc Minh Cầm ôm, hướng phía phòng của hắn đi đến. Đưa nàng phóng ở trên giường về sau, hắn liền đi ra đi ra bên ngoài dòng suối nhỏ bên cạnh, đi câu cá đi. Tại hắn tiêu giao cư bên cạnh không xa, có một cái suối nước. Cái này dòng suối một năm bô nở mù a không gián đoạn, suối nước bên trong con cá cũng rất nhiều. Thẩm Dật dự định đến câu hai đầu con cá trở về, dù sao Bắc Minh Cầm vừa tới, cũng nên chuẩn bị cho nàng một bữa ăn ngon hoan nghênh. Thẩm Dật câu cá, câu rất kén chọn. Quá lớn không cần, quá nhỏ cũng không cần. Cho nên, hắn câu được hoàng hôn 10 điểm. Hắn sở dĩ yên tâm câu lâu như vậy, là bởi vì lần trước Lâm Tiêu uống rượu của hắn về sau, cũng say thật lâu. Bác Minh Cầm tiểu lượng kém như vậy, cũng không đến tối là tỉnh không đến. Hắn dẫn theo hai đầu cá hồi trở lại tiêu giao cứ lúc, ở nửa đường bên trên, gặp một cái thân mặc bạch y bộ khoái. Nhìn xem cái này bạch y bộ khoái, hắn không chỉ có nhướng mày. Bởi vì theo hắn biết, bạch y bộ khoái bình thường là tu tiên giả. Bạch y bộ khoái cũng không phải phụ trách bắt đồng dạng phạm nhân, bọn hắn bắt, đều là yêu nghiệt. Cái thế giới này, có tu tiên giả, tự nhiên cũng có yêu ma quỷ quái. Cái này bạch y bộ khoái xuất hiện ở hắn nơi này. Điều này nói rõ, tại hắn kể bên này, muốn yêu ma quỷ quái. Hắn một phàm nhân, đối với những thứ này nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Uy, ngươi là chủ nhân nơi này. Bạch y bộ khoái hướng hắn hỏi. Đúng vậy, không biết có cái gì chỉ giáo. Thẩm Dật hỏi. Ngươi có thấy hay không một đầu lang yêu từ nơi này chạy tới? Hắn hỏi. Lang yêu sao?
Không có gặp.
Thẩm Dật lắc đầu.
Không có gặp sao?
Kỳ quái, đuổi tới nơi này, đột nhiên tìm không thấy khí tức, sẽ chạy đi nơi đâu?
Bạch Y Bộ Khoái kỳ quái nói. Cây bên này tại sao có thể có lang yêu?
Từng ấy năm tới nay như vậy, một mực không nhìn thấy có yêu quái gì a?
Thẩm Dật không hiểu nói.
Là Vạn Thú Sơn bên trong chạy đến yêu quái, Vạn Thú Sơn yêu thú giống như xảy ra quyền lợi đấu tranh. Có không ít lớn nhỏ yêu quái cũng chạy tới nhân gian, cái này một đầu lang yêu rất hung, nó mặc dù thụ thường, nhưng cũng muốn chúc cơ cao thủ mới chấn được. Nếu như gặp phải, tốt nhất mau chóng chạy.
Bạch Y Bộ Khoái hết sức nghiêm túc nói.
Đa tạ.
Đại nhân nếu không tới ta trong phòng đi ngồi một chút.
Thẩm Dật chắp tay nói tạ, đồng thời hướng người này mời nó y.
Không được, nơi này không tìm được cái kia lang yêu, khả năng này là lang yêu chạy đường đi ra, ta muốn tiếp tục đuổi theo, đi trước.
Bạch Y Bộ Khoái dứt lời, tiêu sái quay người rời đi.
Nhìn xem Bạch Y Bộ Khoái rời đi thân ảnh, Thẩm Dật lẩm bẩm nói, trừ ma vệ đạo, được không tiêu sái khoái hoạt, đáng tiếc, ta hết lần này tới lần kha cờ không thể tu luyện.
Hắn lắc đầu, hướng phía tiêu giao cư đi đến.
Đi vào tiêu giao cư nơi này, hắn phát hiện cửa khép hở.
Ách! Ta nhớ được, cánh cửa ta trước đó đóng A.
Thẩm Dật đẩy cửa ra, đi vào.
Tiến nhập trong nội viện, lập tức ở trong nội viện một gốc cây hạnh phía dưới, thấy được.
Một con chó.
Thẩm Dật phản ứng đầu tiên, là sói.
Nhưng là, nó lúc này lẻ lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi, thấy thế nào, đều giống như một con chó.
Mà lại, cái này màu lông, cũng giống là một đầu nhị cáp.
Bất quá, trên đời này có hay không nhị cáp?
Cái này Thẩm Dật không biết, bởi vì thế giới này hắn đi không bao xa.
Bất kể có phải hay không là sói, nhưng nhìn nó bộ dáng bây giờ, tựa hồ cũng không có cái gì ác ý.
Thẩm Dật chậm rãi tới gần, tại hắn đi qua lúc, hắn phát hiện nó một trận run rẩy, tựa như là rất lạnh giống như.
Cái này khí trời rất nóng a.
Khó nói nó có vấn đề.
Bị thương.
Nó chính là cái kia Bạch Y Bộ Khoái nói lang yêu.
Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng.
Chương 04, là sói là chó không phân rõ.
Vừa nghĩ tới có thể là lang yêu, Thẩm Dật cũng có chút muốn lui về sau.
Hắn muốn lui về, đi gọi cái kia Bạch Y Bộ Khoái tới.
Nhưng là, nghĩ đến cái kia Bạch Y Bộ Khoái rời đi tốc độ nhanh như vậy, muốn đi gọi hắn, hắn khẳng định là cùng không lên.
Hắn do dự một hồi, vẫn là đi tới.
Thẩm Dật không biết, hắn hiện tại sợ hãi, nhưng cái này lang yêu sợ hơn.
Không sai, trước mắt hắn chính là lang yêu.
Theo Vạn Thú Sơn trốn xuống tới.
Nó là Vạn Thú Sơn lang vương nhất mạch. Bây giờ Tu Vi đã đạt đến Kim Đan Trung Kỳ. Nhưng bởi vì Vạn Thú Sơn tranh quyền, nó lang vương phụ thân đã chết.
Huynh trưởng của nó những cái kia cũng đều là chết thì chết, trốn thì trốn.
Nó muốn chạy trốn đến phàm nhân sinh hoạt trong thành, chính là hy vọng tránh né Vạn Thú Sơn mới yêu vương truy sát.
Đến nhân loại sinh hoạt trong thành lúc, nó phát hiện, căn bản không có bản thân nơi sống yên ổn.
Trong thành Bạch Y Bộ Khoái căn bản dung không được nó, một đường truy sát, nó cuối cùng chạy trốn tới nơi này.
Nhìn xem là phổ phổ thông thông một cái tiểu viện, nào biết, sau khi đi vào, nó mới biết được cái tiểu viện này bên trong khủng bố đến mức nào.
Nó tiến đến, mới muốn tìm vị trí giấu đi, liền bị cây hạnh rỗi ra một cái dây leo, trực tiếp cuốn lấy, kéo tới.
Tại Thẩm Dật đẩy cửa lúc đi vào, cây hạnh khôi phục như thường.
Nó minh bạch, tiến đến người này, là chủ nhân nơi này, nếu không, cây hạnh cũng không có khả năng thu tay lại.
Nó mặc dù xem Thẩm Dật chỉ là một phàm nhân, nhưng là, nó khi còn bé. Từng nghe nó phụ thân đã nói với hắn.
Một chút nhân tộc tu sĩ, rất ưa thích ngụy trang thành phàm nhân.
Rất yêu quái đi ăn bọn hắn, sau đó, triển lộ ra thực lực bản thân, đem đánh cho cả hình thần đều diện.
Nó không muốn chết, cho nên, vẫn đại biểu hiện ra một bộ chó bộ dáng.
Nó hy vọng thiện ý của mình, có thể đổi lấy cái này đại lao tha mạng.
Thẩm Dật đi vào lúc, phát hiện nó tựa như là rất khẩn trương, rất sợ người lạ bộ dạng.
Khó nói là ta muốn sai rồi.
Cái này căn bản không phải lang yêu. Chỉ là một con chó đi.
Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng.
Thẩm Dật thử đưa tay đi tìm tòi nó đầu chó, hay là, đầu sói.
Tay hắn đưa tới, nó không có tránh né, cũng không có phản kháng.
Tùy ý Thẩm Dật sờ lấy.
Thẩm Dật vuốt ve một hồi, rất dễ chịu, cái này cọng lông rất mềm mại, rất thoải mái dễ chịu.
Hẳn là chó.
Thẩm Dật trong lòng cơ hồ có thể khẳng định.
Nếu thật là yêu quái, làm sao có thể có ngoan như vậy xảo.
Dáng dấp còn không tệ. Ta chỗ này cũng thiếu một cái chó đến xem nhà.
Ngươi nguyện ý không?
Thẩm Dật nói y.
Bất quá, nói xong lời này, trong lòng của hắn không khỏi tự dễ ước, nó nếu là nghe hiểu được, đây không phải là yêu quái sao.
Kết quả, hắn cái này lời vừa mới dứt, nhìn thấy nó điên cuồng gật đầu. Nhìn nó điên cuồng gật đầu bộ dạng, Thẩm Dật quả thực bị giật nảy mình. Có thể nghe hiểu được. Như thế có linh tính. Đứng lên. Thẩm Dật vừa mới dứt lời, nó lập tức đứng lên. Ngồi xuống. Nó theo khẩu lệnh ngồi xuống. Khá lắm, bỏ mặc là sói là chó, ngược lại là rất nghe lời. Thẩm Dật tám đạo, sau đó, chỉ vào bên kia cánh cửa, nói ra, ngươi rời đi nơi này đi. Nhìn thấy nó lắc lắc cái đuôi, dùng một bộ vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Thẩm Dật. Nó nào dám rời đi, bởi vì nó rất rõ ràng, ở bên ngoài có bao nhiêu tu sĩ đang chờ nó. Nó một khi rời đi, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu tại nơi này, chí ít hiện tại xem ra, nó còn không nhìn thấy cái này đại lao có muốn giết nó ý nghĩ. Không nguyện ý sao? Muốn lưu lại, vậy ta cho ngươi đặt tên đi. Liền gọi nhị cấp tốt. Thẩm Dật no y. Nó ngồi xổm, ngoắc ngoắc cái đuôi, hai mắt tinh tinh nhãn đồng dạng nhìn qua Thẩm Dật, giống như thật hài lòng bộ dáng. Vậy liền bảo ngươi nhị cáp, cùng ta vào nhà bên trong tới đi. Thẩm Dật nói. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi, đi theo Thẩm Dật đi vào trong nhà. Nó không biết nhị cáp là có ý gì. Nhưng là, chỉ cần có thể lưu tại nơi này, đi theo cái này đại lão, có thể xô nở dê là được, kêu cái gì không trọng yếu. Thẩm Dật vào nhà, phát hiện Bắc Minh Cầm quả nhiên còn không có tỉnh lại. Hắn động thủ, làm thịt cá, rửa sạch sẽ về sau, bắt đầu sinh hoạt nấu cơm, nấu cá. Bắc Minh Cầm trong giấc ngộng, nghe được từng trận mùi thơm. Nàng mở mắt ra, phát hiện bản thân nằm tại một cái xa lạ trên giường lúc, giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống. Nàng vội vàng kiểm tra quần áo, phát hiện bản thân cũng không có bị khinh bạc. Nàng lúc này tự rêu nói, Bắc Minh Cầm a Bắc Minh Cầm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có thể vẽ ra như thế vẽ tiền bối, làm sao có thể khinh bạc ngươi? Nàng hồi trở lại suy nghĩ một chút, bản thân uống một chén rượu kia tiểu kính rất lớn, trực tiếp đưa nàng đánh ngã. Nhưng là, nàng lúc ấy cũng phát hiện, chén rượu kia để cho mình cảm giác thật thoải mái. Nàng lập tức nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác một chút bản thân có biến hóa gì hay không. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nàng phát hiện bản thân nguyên thần, thế mà 10 điểm khoa trương, so với ban đầu cường đại 1/3. Tiền bối đây rốt cuộc là cái gì tiên tiểu, lại có lợi hại như vậy công hiệu. Bác Minh Cầm si ngốc nọ y. Nàng đi ra ngoài phòng ngủ mặt, phát hiện Thẩm Dật ngay tại ra nổi. Tiền bối. Bác Minh Cầm tiến lên cung kính lên tiếng chào. Nàng đi vào Tiêu Giao Cư, đầu tiên là bởi vì một bức họa, nhường tự thân tu vi gông cùng xiềng xích đột phá. Sau đó lại bởi vì một chén rượu, nguyên thần tăng cường 1/3. Những thứ này, nàng tại Thiên Âm Thánh Địa dùng bao nhiêu bảo vật đều không thể đạt tới cái hiệu quả này. Ngươi đã tỉnh, vừa vặn, cùng nhau ăn cơm. Thẩm Dật no y. Nàng lúc này đột nhiên nhìn thấy bên kia ngoắc ngoắc cái đuôi nhị cáp, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một cái lang yêu, nhìn qua thụ nhiều tổn thương. Nhưng là, cái này lang yêu huyết thống rất cao. Mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng nó vẫn còn tuổi nhỏ, cái này lang yêu tương lai nhất định rất mạnh. Nhị cáp lúc này cũng tại cảnh giác nhìn qua nàng, bởi vì nhị cáp có thể cảm giác được tu vi của nàng, nguyên anh tu vi. Tiền bối, đây là... Bác Minh Cầm tò mò hỏi. Đây là ta vừa mới thu dưỡng một con chó. Nó gọi nhị cáp. Thẩm Dật no y. Thu dưỡng, chó. Nhị cáp. Bác Minh Cầm có chút ngộng, thu dưỡng lang yêu, đem lang yêu là chó nuôi. Nhị cáp lúc này cũng đối với Bác Minh Cầm lắc lắc cái đuôi, bởi vì nó đã nhìn ra, cái này Bác Minh Cầm là cái này đại lão người. Tương lai tất cả mọi người là cùng nhau, đương nhiên muốn lấy lòng. Ừm, ăn trước đồ vật. Thẩm Dật nói, vương cá tới. Rõ. Bác Minh Cầm đi tới ngồi xuống. Nàng đã nhiều năm không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm. Dù sao người tu tiên, đến kim đan về sau, có thể tích cốc rất dài một đoạn thời gian. Đói bụng, cũng chính là tùy tiện ăn một chút đồ vật, đều là lấy tu luyện làm chủ. Bất quá, gạo này cơm cùng cá, đều là mùi thơm bốn phía, nhường nàng cảm giác rất có khẩu vị. Nàng ăn một miếng, lập tức cảm giác vượt qua nàng nếm qua tất cả sơn chân hải vị. Không chỉ có hương vị thơm ngọt, mà lại, ăn hết về sau, nàng cảm giác toàn thân phảng phất khai khiếu. Đối giữa thiên địa linh khí, cũng nhạy cảm rất nhiều. Ăn thịt cá về sau, loại cảm giác này càng lớn. Thẩm Dật trực tiếp đem đầu cá ném cho nhị cáp, nhị cáp liền vội vàng tiến lên đi ăn. Nó làm lang vương chi tử, dạng này nhạt xương cốt gặm, quả thật có chút mất mặt, không, là ném sói. Nhưng là, nó hiện tại là chó, nếu như không có cẩu dạng, nhường vị này đại lao không hài lòng, nó có thể sẽ không có mạng chó. Bất quá, tại gặm ăn xương cá sau. Nó phát hiện, cái này sao có thể ném sói. Nó gặm ăn cái này đầu cá lúc, không chỉ có ăn ngon, mà lại, nó cảm giác thương thế của mình đang khôi phục. Chủ nhân hắn hẳn là nhìn ta thụ thương, ném cho chữa thương. Nhị cấp thầm nghĩ đến. Chương 05, tìm tới cửa bạch tí bộ khoái. Trác Vân là tứ phương thành một tên bạch y bộ khoái, hắn là Giang Nam quận tu tiên tông môn, Thu Thủy Tông đệ tử, bây giờ tu vi đến trúc cơ sơ kỳ. Hôm nay hắn theo thủ lĩnh cùng một chỗ phụ trách truy tung Lang Yêu, kết quả, Lang Yêu ở trong tay của hắn đuổi theo không thấy. Hắn khi trở về, một mặt sám thẹn. Thủ lĩnh của hắn là Giang Nam quận mạnh nhất tông môn, Ngự Kiếm Tông đệ tử, là một tên nữ kiếm tiên. Bọn hắn những thứ này may mắn đi theo nàng bạch y bộ khoái, cũng cảm thấy 10 điểm hạnh phúc. Cứ việc bọn hắn biết, mình cùng thủ lĩnh chênh lệch rất lớn. Nhưng là, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể tại thủ lĩnh trước mặt biểu hiện tốt một điểm. Nếu như có thể đạt được thủ lĩnh một đôi lời tán thưởng, đó cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng là, hắn hôm nay đem sự tình làm hư hại. Hắn khi trở về, thủ lĩnh, Bạch Mộ Tuyết cùng cái khác mấy cái bạch đi bộ khoái ở chỗ này chờ hắn. Bạch Mộ Tuyết nhìn qua bất quá dáng vẻ chừng 20, thanh ti buộc, mặc áo trắng bộ khoái chế phục, vừa vặn sấn ra nàng hiên ngang anh tư. Đối với tu tiên giả mà nói, cái này mặt ngoài tuổi tác, thuộc về chỉ cung cấp tham khảo. Bạch Mộ Tuyết tu vi là Kim Đan hậu kỳ, tại Ngự Kiếm Tông, nàng cũng là một tên trưởng lão. Bởi vì đến bình cảnh không cách nào đột phá, cho nên mới đến trần tục lịch luyện. Nàng đã chuẩn bị trở về Ngự Kiếm Tông, khả năng này là nàng một lần cuối cùng đi làm. Nhìn thấy Trác Vân trở về, nàng trực tiếp hỏi nói, Trác Vân, Lang Yêu đâu? Chạy trốn ở. Thủ lĩnh, ta đuổi tới Cửu Đỉnh Sơn lúc, không có cái kia Lang Yêu khí tức. Ở nơi đó gặp được một cái ở tại cái kia người bình thường, người kia cũng không có gặp được Lang Yêu. Ta tại Cửu Đỉnh Sơn bên ngoài phụ cận tìm một phen, cũng không có tìm được. Trác Vân chống đỡ lấy đầu nói. Cửu Đỉnh Sơn. Bạch Mộ Tuyết nhướng mày, Cửu Đỉnh Sơn nàng cũng nghe qua, chính là một tòa phổ thông núi mà thôi. Ở mảnh này trong núi, đã không có yêu thú, cũng không có tu tiên tông môn. Mấy năm trước xác thực có một người bình thường lại tới đây, đem nơi đó cho ra mua, thành người kia tư nhân trụ sở. Lang Yêu chạy trốn tới chỗ đó, không có khí tức sao. Các ngươi những người khác trước mang theo còn lại yêu thú trở về, Trác Vân, ngươi cùng ta trở về Linh Đài Trấn. Bạch Mộ Tuyết nghiêm túc nói. Nàng rất rõ ràng, cái kia một đầu Lang Yêu trốn, sẽ có dạng gì hậu quả. Nếu như không truy tra rõ ràng, không thể cứ như vậy qua loa kết thúc. Cửu Đỉnh Sơn cự ly Linh Đài Trấn gần như vậy, trên Linh Đài Trấn, cái kia thế nhưng là một cái tu tiên giả cũng không có. 3 năm trước đây ngược lại là có mấy đứa bé bái nhập tu tiên tông môn. Nhưng đối với tu tiên giả động một tí mấy chục trên trăm năm tu hành thời gian, mấy năm thời gian, hiện tại những đệ tử kia hẳn là còn ở trong tông môn đặt nền móng đi. Cái gọi là, nàng nhất định phải tự mình đi Cửu Đỉnh Sơn một chuyến. Nếu như Lang Yêu thật giấu ở trong núi, chờ thương lành, vọt tới Linh Đài Trấn đi ăn người, đây chẳng phải là bọn hắn thất trách. Thủ lĩnh, chúng ta cùng đi với ngươi. Cái khác bạch tí bộ khoái nhao nhao tỏ thái độ. Bất quá, lại bị nàng ngăn trở. Các ngươi nghe lệnh làm việc liền tốt, ta lần này đi Cửu Đỉnh Sơn, sẽ rất mau đem nơi đó cho kiểm tra rõ ràng. Nếu như cái kia Lang Yêu ở nơi đó, khẳng định là không thể gạt được ta. Nếu như không có ở, chúng ta cũng sẽ rất mau trở lại. Bạch Mộ Tuyết nói y. Cái kia thủ lĩnh các ngươi cẩn thận, chúng ta đi về trước. Những người khác đối với Bạch Mộ Tuyết mệnh lệnh, cũng không dám không nghe. Sau đó, Bạch Mộ Tuyết trong tay xuất ra một chiếc thuyền lá nhỏ, tại cao vài thước vị trí ngừng lại, biến lớn. Nàng cùng Trác Vân thả người mà lên, thuyền nhỏ hướng phía Linh Đài Trấn bay đi. Bọn hắn đến Linh Đài Trấn lúc, đã đến giờ hợi. Linh Đài Trấn người trên cơ bản ngủ không sai biệt lắm, bọn hắn theo Linh Đài Trấn trên không thổi qua, đi vào Cửu Đỉnh Sơn bên cạnh hạ xuống. Bạch Mộ Tuyết thu thuyền nhỏ. Hai người bắt đầu dọc theo đường đi hướng tiêu giao cư phương hướng. Đi đến tiêu giao cư vị trí lúc, bọn hắn phát hiện bên trong còn có đèn sáng rỡ. Hai người liền đi tới, nhìn xem tiêu giao cư 3 chữ, Bạch Mộ Tuyết hai mắt nhìn chằm chằm, tinh tế nhìn xem 3 chữ này nhất bút nhất họa. Nàng xem 10 điểm si mê. Nàng phát hiện 3 chữ này bút họa bên trong, tựa như ẩn chứa rất mạnh kiếm ý. Một loại kiếm thế sông vân tiêu kiếm ý, nàng tại Ngự Kiếm Tông, cũng chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy kiếm ý. Bọn hắn Ngự Kiếm Tông cũng không ít kiếm đạo tiền bối lưu lại chữ viết, nhưng là, cũng không có như này cường đại kiếm ý. Cùng cái này so sánh, giống như A nhờ sa nở dê đom đo mở cùng nhật nguyệt chi quang. Nàng theo 3 chữ này trong kiếm ý khôi phục lại, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nàng hiện tại chỉ cần một điểm thời gian đi tu luyện, nhất định có thể đột phá trước đó bình cảnh. Thủ lĩnh, ngươi nhìn cái gì? Trác Vân tò mò hỏi. Hắn một là cảnh giới không đủ, mà là không phải tu kiếm đạo. Tự nhiên nhìn không ra cái này tiêu giao cư 3 chữ chỗ lợi hại. 3 chữ này, ẩn chứa rất mạnh kiếm ý viết 3 chữ này, nhất định là một cái siêu cấp cao thủ. Bạch Mộ Tuyết nói y. Nơi đây chủ nhân là cái phàm nhân, có thể là những người khác cho hắn để chữ. Trác Vân gặp qua Thẩm Dật, hắn khẳng định kia là một phàm nhân không sai. Hẳn là, bất quá, đi vào hỏi một chút liền biết. Bạch Mộ Tuyết dứt lời, nhẹ nhàng gõ xuống cánh cửa. Tới, người nào a? Muốn như vậy? Bên trong truyền đến thanh âm của một thiếu nữ. Đi ngang qua. Bạch Mộ Tuyết nói y. Chỉ chốc lát, cánh cửa kéo ra, Bác Minh Cầm nhìn xem Bạch Mộ Tuyết cùng Trác Vân. Tu tiên giả. Bạch Mộ Tuyết nhìn xem Bác Minh Cầm, bị giật nảy mình. Nàng không biết Bác Minh Cầm, dù sao nơi này cự ly Thiên Âm Thánh Địa rất xa. Nhưng là, nàng có thể cảm giác được, Bác Minh Cầm trên thân có linh khí ba động, hơn nữa, còn là rất mạnh ba động. Bạch Y Bộ Khoái. Các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Tìm đến tiền bối sao? Bác Minh Cầm xem bọn hắn trang phục, biết thân phận của bọn hắn. Bạch Mộ Tuyết, Trác Vân thực lực, nàng cũng là liếc mắt xem thấu. Dù sao nàng bây giờ là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, so Bạch Mộ Tuyết mạnh hơn rất nhiều. Tiền bối, chúng ta là muốn gặp cái này Tiêu Giao cư chủ nhân. Bạch Mộ Tuyết nói y. Đó chính là tiền bối hắn hiện tại nghỉ ngơi, muốn gặp hắn, ngày mai lại đến đi. Bác Minh Cầm nói y. Thẩm Dật đi nghỉ ngơi, nàng mặc dù không biết, tại sao tiền bối lợi hại như vậy, tại sao lại thích ngủ, nhưng là, tiền bối muốn nghỉ ngơi, nàng khẳng định không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta muộn như vậy chạy đến không dễ dàng, cô nương ngươi thông báo một chút, nhường hắn đi ra cùng chúng ta thủ lĩnh gặp một lần, hỏi ít chuyện, chúng ta liền đi. Trác Vân dám nói thế với, kia là hắn cảm giác không đến Bắc Minh Cầm linh khí, cũng không biết Bắc Minh Cầm thực lực mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Các ngươi không dễ dàng, cùng tiền bối có liên can gì, khó nói các ngươi cùng tiền bối ước hẹn sao. Bác Minh Cầm lạnh lùng thốt. Đạo hữu, chúng ta là tới truy tung một đầu lang yêu. Cái kia đầu lang yêu nếu như không bắt đi, chờ nó chữa khỏi thương thế, ta lo lắng nó đi làm bị thương linh đài chấn những người bình thường kia. Bạch Mộ Tuyết nghiêm túc nói. Lang yêu. Bác Minh Cầm lập tức biết hai người này là tại sao đến, xem ra, là vì tiền bối nuôi chó. Ngay tại nàng cân nhở ở cờ là cự tuyệt, vẫn là thừa nhận lang yêu ở chỗ này, nhưng đuổi bọn hắn rời đi. Lúc này nhị cấp chạy tới. Nó sang đây xem lấy Bạch Mộ Tuyết lúc, lập tức lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhân này. Nó chính là bị nữ nhân này đả thương. Lang yêu, thế mà giấu đến nơi này. Trác Vân giận dữ, bởi vì hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Nhị cáp, ngươi qua tới làm cái gì? Trở về. Bác Minh Cầm nói y. Chương 06, Bác Minh Cầm xí nghiệp cấp lý giải. Bác Minh Cầm mặc dù rõ ràng bản thân tại Tiêu Giao cư, vẹn vẹn một cái nha hoàn mà thôi. Nhưng là, đối với nhị cáp, nàng còn có thể gian dạy. Bởi vì nhị cấp vẹn vẹn Thẩm Dật nuôi chó. Nàng tự nhận là, thân phận của mình, còn cao hơn nhị cấp một điểm. Tuy nói nàng xem nhị cấp huyết mạch không đơn giản. Nhưng là, nàng cũng là thánh địa thánh nữ, hiện tại có ngưng tụ cầm tâm thánh anh. Nàng tự nhiên có nhất định tự tin. Nhị cấp. Trác Vân cùng Bạch Mộ Tuyết lúc này đều có chút trợn tròn mắt, bọn hắn muốn truy sát lang yêu, thật đúng là giấu ở nơi này. Nhị cấp lúc này hướng về phía hai người nhe răng trợn mắt, Bạch Mộ Tuyết cùng Trác Vân cũng truy sát qua nó đương nhiên nhận biết bọn hắn. Nếu như không phải Bắc Minh Cầm ở chỗ này, nó đoán chừng liền trực tiếp xông lên đi tìm hai người báo thủ. Đạo hữu, cái này lang yêu hung ác dị thường, ngươi có thể nào giữ lại nó, lưu hắn ở chỗ này, nếu là thương tổn tới người nào, ngươi gồng gánh nổi sao? Bạch Mộ Tuyết hảo ngôn khuyên bảo nó y. Nàng sở dĩ hảo ngôn khuyên bảo, là bởi vì nàng phát hiện, Bắc Minh Cầm thực lực rất mạnh. Thực lực nói chuyện, ngươi có thực lực cường đại, người khác tự nhiên không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Nó trước kia lại thế nào hung ác, hiện tại cũng chỉ là tiền bối nuôi một con chó. Tiền bối nguyện ý thu lưu nó, vậy khẳng định là nhìn ra nó có thể sửa sai. Hai vị nếu như là bởi vì nó mà đến, liền mời hồi trở lại đi. Bác Minh Cầm nghiêm túc nói. Đạo hữu, không biết như lời ngươi nói tiền bối, thế nhưng là chủ nhân nơi này. Mấy năm trước tới đây mua xuống cái này cựu đỉnh sơn người. Bạch Mộ Tuyết hỏi. Rõ. Bác Minh Cầm mặc dù không biết Thẩm Dật mấy năm trước tới đây mua núi sự tình, nhưng ở nơi này cũng chỉ có Thẩm Dật, không có người thứ hai. Hắn không phải một phàm nhân sao? Trác Vân không hiểu nói. Hắn gặp qua Thẩm Dật, có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một phàm nhân. Phàm nhân. Người cái này tu vi, tự nhiên nhìn không ra tiền bối thực lực. Bác Minh Cầm nói y. Nhìn nàng cái này có chút kiêu ngạo bộ dạng, Trác Vân có chút không phục nói, vậy ngươi biết tu vi của hắn, hắn là cảnh giới gì? Tiền bối tu vi, ta cũng vô pháp nhìn trộm. Nhưng hắn là giả vờ phàm nhân, đến dạo chơi nhân gian. Bác Minh Cầm nói y. Ngươi cũng không cách nào nhìn trộm, đó chính là nói, cũng chính là một phàm nhân chứ sao. Trác Vân cười lạnh nói. Ngươi tiểu tử này biết cái gì? Ta một ngày trước vẫn là kim đan, bởi vì tiền bối một bức họa, trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh, phàm nhân có thể làm được. Bác Minh Cầm hết sức tức giận nói. Nàng cho rằng Thẩm Dật tu vi thâm bất khả chắc. há lại cho Trác Vân dạng này một cái trúc cơ tiểu tử chửi tới. Mà lại, nàng cho rằng hiện tại Thẩm Dật mặc dù nghỉ ngơi, nhưng người nào biết hắn có phải hay không có đang chăm chú nơi này, nói không chừng Trác Vân hắn đều biết. Nàng hiện tại răn dạy Trác Vân, cũng là muốn ở tiền bối trước mặt biểu hiện tốt. Đạo hữu một ngày trước vẫn là kim đan. Bạch Mộ Tuyết cần xác nhận một chút, nàng vừa rồi nhìn thấy cánh cửa biển trên chữ, đã biết nơi đây chủ nhân không tầm thường. Hiện tại Bắc Minh Cầm nói những lời này nếu như là thật, cái kia suy đoán của nàng hẳn là liền không sai được, nơi đây chủ nhân thật là một cái ẩn thế cao thủ. Cái này ta còn có thể gạt ngươi sao? Bắc Minh Cầm liếc mắt nói. Đạo hữu, ta hướng cầu kiến một chút vị tiền bối này, không biết có thể. Bạch Mộ Tuyết nói y. Ta vừa mới nói, tiền bối đã nghỉ ngơi. Yêu cầu gặp, ngày mai lại đến, về phần tiền bối có nguyện ý hay không thấy các ngươi, vậy thì do tiền bối quyết định. Bắc Minh Cầm nói y. Ngày mai sao? Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngày mai cầu kiến tiền bối. Bạch Mộ Tuyết nói y. Tùy cho các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nhị cáp. Không phải vậy, tiền bối nếu là tức giận, không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Bắc Minh Cầm dứt lời, trực tiếp đóng cửa lại trở về. Thủ lĩnh, cái này lang yêu mặc kệ. Ngươi thật muốn ở chỗ này chờ cái kia phàm nhân sao? Trác Vân khó có thể tin nói. Cứ việc Bắc Minh Cầm thực lực xác thực rất mạnh, nàng nói tới những lời kia, nếu như là thật, cái kia quả thật có thể chứng minh Thẩm Dật là cao thủ. Nhưng Trác Vân vào trước là chủ, hắn ba ngày lúc, chính là nhìn thấy Thẩm Dật là cái phàm nhân không sai. Có nơi này tiền bối thu xếp lang yêu, tự nhiên là an toàn, lang yêu không cần phải để ý đến. Vị tiền bối này có thể là chúng ta đại cơ duyên, ta không thể bỏ qua. Còn chính ngươi, ngươi tự làm quyết định. Bạch Mộ Tuyết nói y. Nàng cũng không cưỡng bách Trác Vân cùng một chỗ ở chỗ này chờ, Trác Vân đúng là thủ hạ của nàng. Nhưng là, bọn hắn cũng vẹn vẹn tại tứ phương thành lúc thượng hạ cấp quan hệ. Bọn hắn vẫn là phân thuộc khác biệt tông môn, nàng đương nhiên sẽ không đi qua nở. Thủ lĩnh muốn chờ, vậy liền cùng nhau chờ đi. Trác Vân nói y. Bạch Mộ Tuyết đi đến một bên một khối đá bên cạnh, đem tảng đá lau sạch sẽ, sau đó ở nơi đó ngồi xuống, an tĩnh chờ lấy. Hôm sau, trời vừa sáng, Thẩm Dật rời giường, hắn phát hiện Bắc Minh Cầm thế mà đã tại quét sân. Cầm nhi, ngươi lên rất sớm a. Thẩm Dật lên tiếng chào. Tiền bối, ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi đâu. Bắc Minh Cầm nói y. Ách, không có nghỉ ngơi sao? Ban đêm làm sao không nghỉ ngơi? Dạng này ban ngày vậy thì có cái gì tinh lực? Thẩm Dật nghiêm túc nói. Tiền bối, ta hôm qua say rượu sau ngủ lâu như vậy, cho nên ban đêm cũng ngủ không được. Bắc Minh Cầm giải thích nói. Dạng này, vậy cũng được. Bất quá, về sau ban đêm nên lúc nghỉ ngơi, vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Dật nói y. Tiền bối dạy bảo chính là. Bắc Minh Cầm nói y. Cái gì dạy bảo chính là, người ban ngày lao động, ban đêm nghỉ ngơi, đây là tự nhiên lý lẽ. Thẩm Dật tức giận nói, hắn trong lòng có chút im lặng, khó nói mọi người cô ban đêm đều là không cần nghỉ ngơi sao. Cái này còn cần gì dạy bảo sao? Ta hiểu được. Bắc Minh Cầm cao hứng nói. Nàng lúc này trong lòng lập tức rộng mở trong sáng, nàng tin tưởng Thẩm Dật dạy bảo tự nhiên lý lẽ. Nàng cho rằng, nàng nhóm những người tu luyện này. Bởi vì có nhiều tu vi, vì đề cao tu vi, không biết ngày đêm tu luyện. Đây là vi phạm với tự nhiên lý lẽ, mặc dù trong ngắn hạn có thể có một ít tăng lên, nhưng là, một khi gặp bình cảnh, rất khó đột phá. Bác Minh Cầm cấp lý giải, Thẩm Dật là không có cách nào minh bạch, dù sao hắn không có tha tâm thông bản lĩnh. Đúng rồi. Tiền bối bên ngoài có hai cái bạch đi bộ khoái muốn tới cầu kiến ngươi, bọn hắn chờ ở bên ngoài một đêm, bây giờ còn đang bên ngoài, tiền bối muốn gặp sao? Bác Minh Cầm hỏi. Bạch đi bộ khoái. Tối hôm qua tới. Ngươi tối hôm qua làm sao không cho ta biết đâu? Thẩm Dật nói y. Bởi vì tiền bối ngươi nghỉ ngơi, ta không dám đánh nhiễu ngươi. Bác Minh Cầm nói y. Nhanh đi nhường bọn hắn vào đi. Thẩm Dật nói y. Rõ. Bác Minh Cầm lĩnh mệnh, xoay người đi mở cửa sân. Tại Bắc Minh Cầm đi qua lúc, Thẩm Dật thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái, bạch y bộ khoái tố chất cao như vậy sao? Thật sự nguyện ý chờ ở bên ngoài một đêm a? Chẳng lẽ nói, là ta đối những người tu tiên kia có thành kiến sao? Tại hắn trong ấn tượng, tu tiên giả, không đều là thừa hành thực lực vi tôn. Đối với hắn loại phàm nhân này, bọn hắn lại có thể làm được như thế, cái này khiến Thẩm Dật đối đi cầu gặp hai cái này bạch y bộ khoái nhiều một chút hiếu kỳ. Bắc Minh Cầm kéo ra cửa sân lúc, Bạch Mộ Tuyết liền vội vàng đứng lên. Đi tới, hỏi, đạo hữu, tiền bối nguyện ý gặp chúng ta sao? Ừm, vào đi. Bác Minh Cầm nói y. Chương 07, một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng là không vạn sư. Khi biết vị tiền bối này nguyện ý gặp bản thân, Bạch Mộ Tuyết mừng rỡ vô cùng. Vội vàng hướng Bác Minh Cầm nói lời cảm tạ, sau đó theo Bắc Minh Cầm cùng một chỗ vào nhà. Trác Vân cũng theo cùng một chỗ tiến vào trong tiểu viện, đến trong nội viện, phát hiện Thẩm Dật đang ngồi ở trong tiểu viện một trương bên cạnh cái bàn đá trên băng ghế đá. Nhị Cáp ở bên cạnh hắn, gọi là một cái nhu thuận. Tiên bối, chính là bọn hắn muốn gặp ngươi. Bắc Minh Cầm tiến lên cung kính nói y. Là ngươi. Ngày hôm qua cái kia Bạch Tỷ bộ khoái. Thẩm Dật nhận ra Trác Vân, dù sao hôm qua mới gặp, hắn lại không dễ quên. Lại nhìn một bên Bạch Mộ Tuyết, cũng là một cái Bạch Tỷ bộ khoái. Cái này khiến Thẩm Dật trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nói, Nhị Cáp là bọn hắn muốn tìm Lang Yêu. Nhưng Thẩm Dật cũng không có gấp, nếu quả như thật đúng vậy, bọn hắn khẳng định sẽ nói với chính mình. Tứ Phương Thành Bạch Tỷ bộ khoái Bạch Mộ Tuyết xin ra mắt tiền bối. Bạch Mộ Tuyết hướng Thẩm Dật chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Trác Vân cũng đi theo phụ họa. Nàng xác thực xem Thẩm Dật là người bình thường, nhưng là, Nhị Cáp một cái kim đan yêu thú, thế mà ở trước mặt hắn liền như chó, cái này khiến nàng có thể nào tin tưởng đây là một người bình thường đâu. Ách! Tiền bối sao? Ta có thể đảm nhận không dậy nổi cái gì tiền bối. Ta gọi Thẩm Dật, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Thẩm Dật no y. Bạch Đi bộ khoái cái kia thế nhưng là tu tiên giả, một cái tu tiên giả gọi hắn tiền bối, cái này khiến hắn cảm giác có phần không được tự nhiên. Tiền bối, phía ngoài cái chữ kia, thế nhưng là ngài viết. Bạch Mộ Tuyết hỏi. Tiêu Giao Cư ba chữ kia. Kia là do ta viết. Thẩm Dật no y. Cái kia bằng vào ba chữ kia, tiền bối coi như nổi ta xưng hô như vậy ngài. Bạch Mộ Tuyết no y. Nguyên lai là thư pháp kẻ yêu thích sao? Thẩm Dật trong lòng thầm nghĩ. Thư pháp của hắn tạo nghệ, ở cái thế giới này, đoán chừng hắn xưng thứ hai, liền không người dám xưng đệ nhất. Dù sao thư pháp của hắn cái kia thế nhưng là mắc cấp. Nếu như đối phương là một cái thư pháp kẻ yêu thích, cái kia xưng hắn tiền bối, hắn cũng là có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Cái kia Bạch cô nương đến chỗ của ta, không biết là vì cái gì sự tình. Là Lang Yêu sự tình sao? Thẩm Dật hỏi. Bạch Mộ Tuyết nghe xong, trong lòng nhanh chóng làm cân nhờ a cờ. Nếu như ta nói là vì Lang Yêu mà đến, cái kia Lang Yêu bây giờ là tiền bối chó, hắn chẳng phải là tức giận, đem ta đuổi đi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, lập tức nghiêm túc nói. Ta là muốn hướng tiền bối cầu một bức chữ, tiền bối cần gì, chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn giúp ngươi làm được. Cầu chữ? Muốn dạng gì chữ? Thẩm Dật hỏi. Hắn đối với đi cầu chữ người, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dù sao chữ của ngươi vẽ cho dù tốt, đây cũng là phải có thưởng thức người, không phải vậy, chỉ là bản thân dạng này vẽ lấy, viết, vậy cũng rất không có ý nghĩa. Cùng kiếm tương quan. Bạch Mộ Tuyết mừng rỡ nói y. Liên quan tới kiếm sao? Ngươi chờ một lát. Thẩm Dật dứt lời, quay người rời đi nơi này. Hắn vào nhà một hồi, lấy ra giấy lớn, một chi bút lông, một cái nghiên mực. Cầm Nhi, đi cho ta múc chút nước tới. Thẩm Dật no y. Rõ. Cầm Nhi lĩnh mệnh, vội vàng qua một bên giếng nước chỗ múc đến một điểm nước giếng. Nàng múc nước tới, Thẩm Dật đổ một điểm tại trong nghiên mực, bắt đầu mài mực. Tiền bối, ta đến thay ngươi mài đi. Bạch Mộ Tuyết tiến lên phía trước nói. Được, vậy ngươi tới đi. Thẩm Dật cũng là không khách khí. Dù sao cũng là Bạch Mộ Tuyết mời hắn hỗ trợ. Bạch Mộ Tuyết tới đón qua, nàng tại mài lúc, phát hiện cái này nghiền mực rất không bình thường. Trước đó cự ly xa, nàng không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái. Hiện tại tới gần, nàng phát hiện, cái này trong nghiền mực cục mực rõ ràng là phổ thông cục mực, nhưng ở trong nghiền mực mài đi ra, trong đó lại tràn đầy linh khí. Cái này trong nghiền mực, tựa hồ ẩn chứa thập phần cường đại năng lực. Cái này năng lượng trong đó, nàng cảm giác so cái gì cực phẩm linh khí đều muốn lợi hại. Phải biết, một cái cực phẩm linh khí, tại nàng nhóm như thế tông môn, vậy cũng là dùng để làm chấn tông chi bảo. Cái này vẹn vẹn dùng để mài mực nghiên mực, thế mà so cực phẩm linh khí còn mạnh hơn, cái này như thế nào nhường trong nội tâm nàng không khiếp sợ. Thẩm Dật trải tốt dây lớn tại trên bàn đá, Bạch Mộ Tuyết cũng rất nhanh mài mực xong nước. Thẩm Dật nhấc bút lên, chấm mực nước, bắt đầu ở trên tuyên chỉ vung bút viết xuống hai câu câu thơ. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng là trăm vạn sư. Vung bút viết xuống hai câu này thơ về sau, Thẩm Dật để bút xuống, xuất ra bản thân tư trường, ở phía trên tre chính trên danh tự. Bạch Mộ Tuyết tại hắn viết một khắc này, ngay tại nhìn chằm chằm. Khi nhìn đến hai câu này thơ lúc, nhìn xem cái kia văn tự bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Bạch Mộ Tuyết lập tức lâm vào trong đó. Một kiếm từng là trăm vạn sư, cái này không chính là nàng nhóm tu luyện kiếm đạo theo đuổi sao. Hai câu trong thơ phong khoáng kiếm ý, nhường Bạch Mộ Tuyết kiếm ý thu được đốn ngộ, nàng lúc này không đánh tan tu luyện. Trực tiếp theo kim đan hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong. Nàng tiếp xuống chỉ cần đi bế quan tu luyện một hồi, nàng tin tưởng, bản thân 100% có thể phá đan thành anh. Nhìn nàng si ngốc ngơ ngác bộ dáng, Thẩm Dật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thư pháp đăng phong tạo cực, cái nếu là chân chính ưa thích thư pháp, ai nhìn thấy hắn cái này thư pháp, không dại ra ở đâu. Tiền bối, cái này thư pháp quý giá như thế, chỉ sợ ta cho ngươi cái gì, cũng không sánh nổi chữ này giá trị. Bạch Mộ Tuyết cười khổ nói. Cái này thư pháp bên trong tích chứa kiếm ý, nàng có dũng khí tin tưởng, cầm tới bọn hắn trong tông môn, giá trị so bọn hắn Ngự Kiếm Tông Chấn Tông chi bảo con ở cao hơn rất nhiều. Quý giá như thế, nàng vẹn vẹn Ngự Kiếm Tông trưởng lão, cái kia có thể xuất ra giá trị cao như vậy đồ vật đến đổi đâu. Ta mực nhanh dùng xong, ngươi thay ta tìm một điểm tốt mực đến là được. Thẩm Dật no y. Hắn muốn những vật khác đến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch Mộ Tuyết nàng là tu tiên giả, vẫn là bạch y bộ khoái, hẳn là có thể tìm tới tương đối tốt mực. Thẩm Dật tại thư pháp, họa kỹ những thứ này đạt tới mát cấp về sau, đều chiếm được không ít liên quan đạo cụ ban thưởng. Nhưng là, duy chỉ có tiêu hao phẩm mực không có. Hắn mua sắm mực, xem như thật tốt. Nhưng chỉ là tại thế giới người phàm bên trong thuộc về tốt. Nếu như có thể có tốt hơn mực, hắn tin tưởng, chữ của mình vẽ sẽ lại đến một cái cấp bậc. Mực sao? Vạn bối nhất định sẽ cho tiền bối ngươi tận lực tìm tới tốt nhất mực. Bạch Mộ Tuyết cung kính nói, nàng lúc này thậm chí trực tiếp tự xưng vạn bối. Được, ngươi đem vẽ nhận lấy đi. Thẩm Dật no y. Vâng, đa tạ tiền bối. Bạch Mộ Tuyết lần nữa cung thân bái tạ. Về sau, Thẩm Dật giữ lại bọn hắn ở chỗ này ngồi, bọn hắn nói đúng không nguyện quấy rầy, liền vội vội vàng vàng rời đi. Bạch Mộ Tuyết đương nhiên gấp, nàng cần vội vã chạy về tông môn đi nhường tông môn tìm kiếm tốt mực tới. Thẩm Dật cho nàng tốt như vậy chứ, nàng liền xem như tìm đến mực, không xứng với Thẩm Dật, nhưng cũng muốn mau chóng đi tìm kiếm. Bạch Mộ Tuyết bọn hắn sau khi đi, Thẩm Dật đối với Nhị Cáp cũng coi là an tâm. Dù sao hai cái này Bạch Đi Bộ Khoái gặp được Nhị Cáp, cũng không có nói nó là lang yêu, điều này nói rõ, nó khả năng thật sự là một con chó, là làm lúc trùng hợp, mình cả nghĩ quá rồi. Bạch Mộ Tuyết hai người rời đi Tiêu Giao Cư rất xa, tìm một chỗ địa phương không người, lúc này mới xuất ra Linh Chu đến, lái Linh Chu hướng Tứ Phương Thành nơi đó bay đi. Tại đi Tứ Phương Thành trên đường, Trác Vân không hiểu nói, thủ lĩnh, người kia thật sự là cái gì cao nhân sao? Thẩm tiên bối là tuyệt thế cao nhân. Ngươi tự mình chớ tùy tiện nói tiền bối nói xấu. Tiền bối thực lực, ngươi đang nói cái gì, hắn khả năng đều biết. Hôm nay hắn đặc biệt cùng chúng ta để lang yêu sự tình, hẳn là bởi vì hôm qua ngươi đi nơi nào tìm lang yêu, cảnh cáo chúng ta. Bạch Mộ Tuyết nói y. Chương 08, Ngự Kiếm Tông. Bạch Mộ Tuyết cùng Trác Vân trở lại Tứ Phương Thành về sau. Bạch Mộ Tuyết chuyện thứ nhất, chính là hướng mình bộ hạ Bạch Đi Bộ Khoái nói, cái kia lang yêu không cần đi đuổi. Nàng mới vừa phân phó kết thúc, tại Bạch Đi Bộ Khoái đại đường bên ngoài liền tiến đến một cái nam nhân. Nam nhân này mỉ không cần, nhìn qua có chút đương. Trong tay hắn dẫn theo một cái dài nhỏ kiếm, hắn tiến đến liền rêu cực nói, Bạch tiên tử, làm sao cái kia lang yêu cũng không cần đuổi đâu. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng không tìm được sao? Ai nha, chẳng lẽ nói, Bạch tiên tử ngươi cũng có khi thất thủ. Xem ra, hắn tại đại đường bên ngoài lúc, đã nghe được Bạch Mộ Tuyết đối bộ hạ Bạch Đi Bộ Khoái phân phó. Đối mặt hắn niệm ai, Bạch Mộ Tuyết trên người linh khí lập tức lưu động bắt đầu. Nàng lệnh A nói, sở dị, ngươi câm miệng ngươi lại. Ta thế nào làm việc, không cần dùng ngươi đến chỉ trỏ. Không phải vậy, đừng trách kiếm của ta không lưu tình. Nàng linh khí này nhất lưu động, lập tức đem sở dị cho giật nảy mình. Kim đan viên mãn. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Bạch Mộ Tuyết thực lực, tại kim đan hậu kỳ, bình cảnh này kéo dài hồi lâu. Hắn cho rằng, Bạch Mộ Tuyết trong vòng mấy năm, cũng rất khó đột phá bình cảnh này. Nhưng bây giờ Bạch Mộ Tuyết cái này linh khí ba động, khí thế kia, chỉ sợ là đã tới gần Nguyên Anh. Hắn không dám tưởng tượng, Bạch Mộ Tuyết đến cùng là thu được dạng gì chỗ tốt. Sở dị không phải bất luận tông môn gì người, hắn triều đình phải tới. Bởi vì tu luyện công pháp viễn cổ, hắn mặc dù có kim đan hậu kỳ thực lực, nhưng lại không cách nào đi chuyện nam nữ. Cho nên, Bạch Mộ Tuyết cái này nhường bao nhiêu Bạch Đi Bộ Khoái là liếm chó nữ nhân, trong mắt hắn, cũng không có cái này mị lực. Hắn cho rằng, bởi vì Bạch Mộ Tuyết đến, cướp đi hắn lúc đầu bị phong. Cho nên, cùng Bạch Mộ Tuyết một mực là tranh phong đối lập. Bất quá, Bạch Mộ Tuyết thực lực không kém chút nào hắn cũng nhiều nhất có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng. Nhưng lúc này Bạch Mộ Tuyết thực lực đột phá, cái kia hết thể cũng thay đổi. Tồn tại thực lực sai biệt, hắn lại trào phúng, đoán chừng liền muốn dẫn tới họa sát thân. Bây giờ còn có dị nghị sao? Bạch Mộ Tuyết nhìn hắn sợ hãi, khinh miệt nói. Có hay không dị nghị, cái này muốn từ thành chủ quyết đoán. Sở dị lạnh a một tiếng, liền quay người đi ra. Hắn cái này kỳ thật chính là tìm cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Tứ Phương Thành thành chủ, cũng có một chút tu vi, nhưng chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ mà thôi. Hắn có thể làm cái gì quyết đoán, Bạch Đi Bộ Khoái sự tình, đều là từ Bạch Đi Bộ Khoái thủ lĩnh quyết định. Tại Tứ Phương Thành, sớm nhất lúc, chỉ có một thủ lĩnh, đó chính là Sở Dị. Về sau có hai cái, có thêm một cái Bạch Mộ Tuyết. Bạch Mộ Tuyết bộ hạ, cơ bản đều là tông môn đệ tử. Về phần Sở Dị bộ hạ, đều là một chút tán tu, hay là triều đình phái tới. Triều đình vì duy trì tự thân lãnh địa an toàn, cũng là có thật nhiều tu sĩ. Tại Sở Dị sau khi đi, Bạch Mộ Tuyết đi theo sau gặp Tứ Phương Thành thành chủ. Nàng đem việc này nói về sau, nàng rời đi Tứ Phương Thành. Nàng muốn về một chuyến tông môn, dù sao trong lòng của nàng, Thẩm Tiền Bối sự tình, kia là nhất định phải để ở trong lòng. Lúc đầu, dự á theo trước kia kế hoạch của nàng. Lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau, nàng liền muốn rời khỏi Tứ Phương Thành, về sau không trở lại. Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý. Tại Tứ Phương Thành làm Bạch Y bộ khoái, có thể thường xuyên đi bái phòng Thẩm Dật. Tại tông môn, cách nơi này quá xa xôi, tuyệt không thuận tiện. Thiên Trụ Phong, Ngự Kiếm Tông. Nơi đây mây mù lượn lờ, trong núi bạch hạc rõ ràng gáy, linh lộc buôn tẩu. Từng tòa kiến trúc, như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, rất có tiên gia điển hình. Lâu Vũ ở giữa, đi lại đệ tử, không khỏi là phiêu nhiên xuất trần, quang khí chất cái này một hối, cũng có thể thấy được bất phàm của bọn hắn. Bạch Mộ Tuyết làm Ngự Kiếm Tông trưởng lão, có tại trên tông môn không phi hành quyền lợi. Nàng bay lượn mà qua. Thẳng đến Ngự Kiếm Tông kiếm các tiến đến. Ngự Kiếm Tông tông chủ tu luyện, bế quan, gặp khách, đều là tại kiếm các. Muốn tìm tông chủ, đến kiếm các là được rồi. Bạch Mộ Tuyết bay đến kiếm các bên ngoài lúc, phát hiện lúc này kiếm các bên trong có bốn đại trưởng lão cùng tông chủ cùng một chỗ ở chỗ này. Bốn đại trưởng lão là Ngự Kiếm Tông tu vi gần với tông chủ cao thủ, bốn người này cũng tới nơi này thương nghị, cái này đoán chừng là có đại sự xảy ra. Nàng tại kiếm các ngoài cửa hạ, hướng về phía bên trong chắp tay nói ra, Bạch Mộ Tuyết cầu kiến tông chủ. Mộ Tuyết ta. Vào đi. Bên trong truyền đến Ngự Kiếm Tông tông chủ thanh âm giàn mua. Ngự Kiếm Tông tông chủ bây giờ là nguyên anh viên mãn thực lực, nhưng một mực không cách nào đột phá tới xuất hiếu. Nếu như vẫn là không thể đột phá, tiếp qua cái vài chục năm, đoán chừng chính là hắn đại nạn. Bạch Mộ Tuyết sư phụ là một cái thái thượng trưởng lão, bất quá, tại 10 năm trước liền chết. Bạch Mộ Tuyết thiên phú, tại Ngự Kiếm Tông, thuộc về đứng đầu nhất. Nàng hiện tại là trưởng lão, nhưng cũng là tông chủ coi trọng nhất trưởng lão. Tương lai bọn hắn những lão gia hỏa này chết về sau, Ngự Kiếm Tông đời sau, khả năng phải nhờ vào Bạch Mộ Tuyết nâng lên tới. Bạch Mộ Tuyết đẩy ra kiếm các cánh cửa, đi vào. Gặp qua tông chủ, bốn vị trưởng lão. Bạch Mộ Tuyết hướng về phía tông chủ cùng bốn người khác chắp tay nói. Cái này bốn cái nhìn qua cũng là tổ y gần lục tuần, mỗi một cái đều là nguyên anh hậu kỳ thực lực, thuộc về Ngự Kiếm Tông đứng đầu nhất chiến lực. Về phần tông chủ, tóc trắng xóa, nhìn qua tháng 7 năm 80 niên kỷ. Mộ Tuyết, ngươi lần này trở về, có phải hay không chuẩn bị đi trở về đi? Lên tiếng đầu tiên chính là Tam trưởng lão. Ừm. Mộ Tuyết ngươi đột phá. Xem ra ngươi lần này phàm trần lịch luyện, hiệu quả hoàn thành. Vậy kế tiếp liền hảo hảo tại tông môn củng cố tự thân tu vi, không cần trở về. Ngự Kiếm Tông tông chủ là trước hết nhất lưu ý đến Bạch Mộ Tuyết tu vi đột phá. Tông chủ, ta lần này trở về, là có một việc muốn ban các ngươi hỗ trợ. Bạch Mộ Tuyết nói y. Ồ. Chuyện gì? Ngự Kiếm Tông tông chủ tò mò hỏi. Tông chủ, trong tông môn có hay không tốt cục mực? Hoặc là, các ngươi có thể từng biết, nơi đó có tốt cục mực bán. Bạch Mộ Tuyết nghe được lời này vừa ra, nhường Ngự Kiếm Tông tông chủ và bốn đại trưởng lão đều có chút trợn tròn mắt. Cái này, tìm cục mực làm cái gì? Chúng ta Ngự Kiếm Tông tu luyện kiếm đạo, không cần đến thứ này đi. Ngự Kiếm Tông tông chủ không hiểu nói. Cần tốt cục mực, chỉ có tu luyện hỏa đạo tông môn. Ta là bằng lòng một cái tiền bối, thay hắn tìm kiếm. Tông chủ, nếu như các ngươi có thể tìm tới, tốt nhất là dốc hết chúng ta Ngự Kiếm Tông toàn tông lớn nhất năng lực, tìm tốt nhất. Bởi vì đây đối với chúng ta Ngự Kiếm Tông mà nói, có thể là một cái thiên đại kỳ ngộ. Bạch Mộ Tuyết thỉnh cầu nói. Dốc hết toàn tông chi lực sao? Như lời ngươi nói vị tiền bối này, là ai? Khó nói là cái nào đó họa tông đi ra cao thủ sao? Bất quá, họa tông cao thủ, cũng sẽ không đi đến Tứ Phương Thành nơi đó đi đi. Ngự Kiếm Tông tông chủ rất là khó hiểu. Nếu như là họa tông đỉnh tiêm cao thủ, thế thì cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Chỉ là, họa tông cao thủ sẽ không tới Tứ Phương Thành. Liền xem như đến, vậy cũng sẽ không cùng Bạch Mộ Tuyết cái này Ngự Kiếm Tông người kết giao đi. Không phải họa tông, là tại Cửu Đỉnh Sơn ẩn cư một vị cao nhân. Đây là ta ở hắn nơi đó cầu tới nhất bức tranh, mời tông chủ, bốn vị trưởng lão nhìn qua. Bạch Mộ Tuyết dứt lời, chậm rãi đem tự thiếp mở ra. Chương 09, tội tiên hàng thế. Không phải họa tông người, là ẩn thế cao nhân. Cửu Đỉnh Sơn nơi đó, còn có thể có cái gì ẩn thế cao nhân? Ngự Kiếm Tông tông chủ có chút không tin Bạch Mộ Tuyết. Bọn hắn quanh năm trong núi tu luyện, xuống núi số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước xuống núi, vậy cũng là vài thập niên trước chuyện. Cho nên, đối với Cửu Đỉnh Sơn nơi đó bị Thẩm Dật mua sự tình cũng không rõ ràng. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn biết, vậy cũng sẽ chỉ càng thêm cho rằng Bạch Mộ Tuyết lời này là nói bậy. Đúng là ẩn thế cao nhân, ta tu vi đột phá, chính là bái vị tiền bối này ban tặng, tông chủ ngươi xem liền biết. Bạch Mộ Tuyết nói y. Nàng cũng biết việc này rất khó để cho người ta tin tưởng. Ngự Kiếm Tông tông chủ và tứ đại trưởng lao theo bản thân vị trí đứng lên, nhìn về phía Bạch Mộ Tuyết nơi này. Khi nhìn rõ phía trên này chữ một khắc này, năm người như bị sét đánh, một chút cương ngay tại chỗ. Mộ Tuyết, chữ này, thật lạ như lời ngươi nói cái kia tiền bối viết sao? Ngự Kiếm Tông khôi phục như thường về sau, liền vội vàng hỏi. Vâng. Đây là ta lúc ấy nhìn tận mắt Thẩm tiền bối viết. Bạch Mộ Tuyết nhìn thấy tông chủ tin tưởng, cũng lộ ra ý cười. Bởi vì chỉ cần tông chủ tin tưởng, cái kia xin chúng nó làm việc, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Vị này Thẩm tiền bối là cái hạ người gì? Tốt ở chung sao? Ngự Kiếm Tông tông chủ hỏi. Hắn thấy được bức chữ này, tin tưởng Thẩm Dật là cái ẩn thế cao thủ. Nhưng là, ẩn thế cao thủ cũng có một ít dở hơi. Rất nhiều cao thủ cũng coi trọng một cái duyên phận. Nếu như là tính tình không tốt, hắn tùy tiện đi cầu kiến, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe được hắn hỏi như vậy, Bạch Mộ Tuyết lập tức liền biết ý nghĩ của hắn. Nàng hướng Ngự Kiếm Tông tông chủ nói ra, tông chủ, vị tiền bối này người ngược lại là rất dễ thân cận. Làm người 10 điểm thân hòa, chỉ là, vị tiền bối này tựa hồ đang tận lực ngụy trang phàm nhân. Hắn còn để cho ta không cần gọi hắn tiền bối, ta cũng là bởi vì nói ưa thích thư pháp, gọi hắn tiền bối, hắn lúc này mới thừa nhận. Cho nên, nếu như là muốn gặp hắn, tốt nhất là nói ưa thích thư pháp. Ưa thích ngụy trang phàm nhân sao? Ngự Kiếm Tông tông chủ nhướng mày. Tông chủ, thế nào? Bạch Mộ Tuyết nhìn hắn bộ dạng này, có chút bị hù dọa. Ta là nghĩ đến một cái truyền thuyết. Ngự Kiếm Tông tông chủ ngưng trọng nói y. Tông chủ muốn nói, thế nhưng là cái kia liên quan tới tội tiên hàng thế truyền thuyết. Ngự Kiếm Tông đại trưởng lão nói y. Không sai. Ngự Kiếm Tông tông chủ gật gật đầu. Tông chủ, cái gì là tội tiên hàng thế? Bạch Mộ Tuyết tu luyện nhiều năm, cũng không nghe nói qua dạng này truyền thuyết. Tương truyền có lẽ là trước kia, tiên giới tiên nhân phạm vào tội gì, có khả năng sẽ xuống hạ giới trốn. Chạy trốn tới hạ giới về sau, vì lẩn tránh tiên giới đuổi bắt, bọn hắn đều sẽ ẩn tàng là phổ thông phàm nhân. Mà lại, một khi có bất kỳ người điểm phá bọn hắn phàm nhân thân phận, bọn hắn liền sẽ thống hạ sát thủ. Ngự Kiếm Tông tông chủ đem bản thân trước kia nghe tiền bối nói lên cố sự giảng thuật đi ra. Tông chủ có ý tứ là, Thẩm tiền bối hắn là tiên giới tội tiên sao? Thế nhưng là, hắn nhìn không giống như là sẽ người phạm tội a. Bạch Mộ Tuyết đối với Thẩm Dật ảnh hưởng, kia là tương đối tốt. Nếu như nói hắn là tiên nhân, Bạch Mộ Tuyết sẽ tin tưởng. Nhưng là, cái này tiên nhân biến thành tội tiên, nàng cũng cảm giác không phải. Nghe nói tiên giới các loại quy củ rất cổ quái, tội tiên cũng không phải là nói phạm vào cái gì đại tội. Có lẽ đối với chúng ta hạ giới người mà nói, chuyện rất bình thường, nhưng ở tiên giới, chính là không được cho phép. Ngự Kiếm Tông tông chủ giải thích nói. Như vậy sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy Thẩm tiền bối hắn hẳn không phải là tội tiên. Bạch Mộ Tuyết nói y. Cái này trước bỏ mặc. Dù sao việc này cũng không thể nói. Chỉ cần biết rằng hắn là một cái thực lực thông thiên tiền bối, có thể ở hắn nơi đó đạt được một chút chỉ điểm, cái kia mọi chuyện đều tốt. Ngươi nói vị tiền bối này muốn cục mực, là chuyện gì xảy ra? Ngự Kiếm Tông tông chủ nói y. Tông chủ, là như thế này. Bạch Mộ Tuyết lập tức đem bản thân hướng Thẩm Dật cầu chữ lúc, bản thân hỏi thăm thù lao lúc, Thẩm Dật nói muốn cục mực sự tình nói ra. Ngự Kiếm Tông tông chủ và tứ đại trưởng lão nghe xong, năm người liếc nhau. Tựa như làm xảy ra điều gì quyết định. Tứ đại trưởng lao hướng tông chủ gật đầu. Ngự Kiếm Tông tông chủ nói với Bạch Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, muốn đã nói xong cục mực, chúng ta Ngự Kiếm Tông thật là có một khối linh mực. Khối này linh mực là năm đó tổ sư ra tại một chỗ cấm địa lấy được, tên là Thiên Hương Mặc. Họa Tông người gần đây biết được chúng ta Ngự Kiếm Tông có Thiên Hương Mặc, cho nên, muốn cùng chúng ta trao đổi. Bọn hắn nguyện ý cho chúng ta một bức thượng phẩm linh họa, chúng ta trước đó chính là tại thương nghị việc này. Bất quá. Hiện tại chúng ta không có thương nghị cần thiết. Một bức họa tông thượng phẩm linh họa, giá trị cũng là không kém được Thiên Hương Mặc bao nhiêu. Thiên Hương Mặc lưu trong tay Ngự Kiếm Tông, giá trị liền kém xa tít tắp một bức thượng phẩm linh họa. Nhưng đến họa tông trong tay, cái kia giá trị sẽ lật mấy lần, vậy liền hoàn toàn không phải một bức thượng phẩm linh họa có thể so. Cũng đúng là như thế, cho nên Ngự Kiếm Tông hy vọng có thể cùng họa tông hơi nói một chút giá, nếu như có thể nhiều chiếm được một chút chỗ tốt, cái kia không còn gì tốt hơn. Bởi vì Bạch Mộ Tuyết đến, bởi vì bức họa này, nhường bọn hắn lập tức làm ra quyết định, đó chính là đem cái này Thiên Hương Mặc đưa cho Thẩm tiền bối. Cái này nhất bức tranh giá trị, xa xa không phải cái gì thượng phẩm linh họa có thể so. Tông chủ, ta muốn xuống dưới tu luyện một chút, đột phá nguyên anh về sau, ta tái xuất quan đưa thiên hương mặc đi cho thẩm tiền bối. Bạch Mộ Tuyết nói y. Ngươi muốn đột phá, vậy liền đi thôi. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, chúng ta cùng đi bái phòng thẩm tiền bối. Đúng, ngươi trong lúc bế quan, bức chữ này có thể mượn trước ta xem một chút. Ngự Kiếm Tông tông chủ hướng Bạch Mộ Tuyết mở miệng cầu chữ, mặt mo không khỏi đỏ lên. Chữ này mặc dù là đệ tử cầu tới, nhưng còn cần dùng tông môn thiên hương mặc đi cho tiền bối, chữ này cũng coi là tông môn tài sản. Tông chủ muốn nhìn, các đại trưởng lão muốn nhìn, đương nhiên không có vấn đề. Bạch Mộ Tuyết nói y. Mộ Tuyết, ngươi đây là cho chúng ta Ngự Kiếm Tông lập công lớn. Ngươi yên tâm, chữ này chờ chúng ta những lao gia hỏa này sau khi xem xong. Liền trả lại cho ngươi, tương lai tông môn người nào muốn nhìn, bọn hắn tới tìm ngươi, cấp cho không, từ ngươi quyết định. Tông chủ ngưng trọng nói y. Tông chủ, nếu không đưa nó sắp đặt tại một chỗ, từ toàn tông đệ tử quan sát. Bạch Mộ Tuyết đề nghị. Không thể, như thế có khả năng sẽ để cho bức chữ này mất đi, một khi mất đi, đối với chúng ta tông môn nếu là đó chính là không thể đo lường. Tông chủ cự tuyệt đề nghị của nàng. Tông chủ, nếu như là dạng này, cái kia hẳn là từ ngươi đảm bảo thích hợp nhất. Bạch Mộ Tuyết nói y. Dù sao tông chủ là Ngự Kiếm Tông người lợi hại nhất, từ hắn bảo tồn, tự nhiên là rất an toàn. Nay cũng không cần, ngươi lần này nếu như thuận lợi, đột phá nguyên anh, ngươi có đảm bảo nó năng lực. Tốt, ngươi không cần phải nói, trở về tu luyện đi. Ngự Kiếm Tông tông chủ nói y. Rõ. Bạch Mộ Tuyết xem tông chủ kiên quyết như thế, cũng không còn nói. Bạch Mộ Tuyết đem chữ giao cho tông chủ, sau đó rời đi nơi đây, trở về phủ đệ của mình bế quan. Tại nàng sau khi đi, Ngự Kiếm Tông tông chủ nói với tứ đại trưởng lão, bốn vị sư đệ, ta cảm giác quan sát cái này nhất bức tranh, có thể đột phá ta nhiều năm bình cảnh, từ ta trước xem, ta sau khi xem xong, lại giao cho các ngươi, ngươi xem như thế nào. Không có vấn đề, tông chủ có thể đột phá, đối với chúng ta Ngự Kiếm Tông mà nói, đại sự hàng đầu. Bốn vị trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ. Tốt, vậy ta trước bế quan, nếu như họa tông người đến hỏi, cái kia liền nói chúng ta không đổi thiên hương mặc. Ngự Kiếm Tông tông chủ nói y. Rõ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Hỏa Tông hai đệ tử. Tống Ánh Ngọc là Hỏa Tông lần này phái tới Ngự Kiếm Tông nói thu mua thiên hương mặc đệ tử. Nàng đến cho thấy ý đồ đến về sau, Ngự Kiếm Tông tông chủ nói là muốn tìm các trưởng lão khác thương lượng một chút. Nàng liền cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhờ AG. Nàng tin tưởng, 3 ngày sau, bản thân liền có thể cầm tới thiên hương mặc. Nàng có lòng tin này, là bởi vì thiên hương mặc lưu tại Ngự Kiếm Tông, không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Nếu như có thể đổi lấy một bức thượng phẩm linh họa, cái kia có thể nhường Ngự Kiếm Tông gặp phải nguy cơ lúc, nhiều một phần bảo hộ. Như thế lợi và hại, nàng tin tưởng chính Ngự Kiếm Tông là suy tính được minh bạch. Nhưng mà, nàng hôm nay nghe được Ngự Kiếm Tông trưởng lao cho nàng đáp lời lúc, nàng trợn tròn mắt. Ngự Kiếm Tông thế mà không đổi. Thượng phẩm linh họa dụ hoặc, cứ như vậy chặn lại. Mà lại, nàng xem Ngự Kiếm Tông cũng không có cân nhờ ở cờ nói giá ô ý tứ. Dương trưởng lão, ta mạo muội hỏi một câu, các ngươi Ngự Kiếm Tông giữ lại thiên hương mặc, vậy ta không có tác dụng gì đi. Tống Ánh Ngọc tin tưởng, khẳng định sự tình có kỳ quặc. Mà nàng hỏi Dương trưởng lão, chính là tứ đại trưởng lão bên trong nhị trưởng lão. Lúc này quá mức trọng đại, ta không tiện nói. Tống tiên tử nếu như muốn biết, có thể chờ lâu mấy người, chờ chúng ta tông chủ bế quan đi ra, hỏi hắn. Nhị trưởng lão không dám tự tác chủ trương nói. Thần tông chủ bế quan. Dương trưởng lão, thần tông chủ cái này vừa bế quan, không chừng phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài đâu. Khó nói ta còn muốn ở chỗ này chờ thêm mấy chục năm hay sao. Tống Ánh Ngọc kinh ngạc tại Ngự Kiếm Tông tông chủ tại sao đột nhiên bế quan, đồng thời, cũng cảm thấy, nhị trưởng lão có phải hay không đang đùa nàng. Cho nên, lời nói đến phần sau, nhiều một chút tức giận. Tống Ánh Ngọc là họa tông nhị đệ tử, tu vi của nàng, cái kia thế nhưng là không thể so với Ngự Kiếm Tông tông chủ yếu. Nàng cũng là nguyên anh viên mãn tu vi, nếu bàn về thực lực của nàng sẽ chỉ ở Ngự Kiếm Tông tông chủ phía trên. Dù sao nàng làm họa tông dạng này đại tông môn nhị đệ tử, có bảo vật, cái kia thế nhưng là hoàn toàn có thể áp chế Ngự Kiếm Tông dạng này môn phái. Tống tiên tử bất giận, chúng ta tông chủ hắn lần bế quan này, hẳn là không được bao lâu, hẳn là rất nhanh liền có thể xuất quan. Nhị trưởng lão vội vàng giải thích nói, đối với họa tông như thế quái vật khổng lồ, bọn hắn Ngự Kiếm Tông là không đắc tội nổi. Rất nhanh không biết là bao lâu. Tống Ánh Ngọc nhàn nhạt hỏi. Hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Nhị trưởng lão nói y. Không cao hơn một tháng. Đây là bế quan sao. Tống Ánh Ngọc có chút không dám tin tưởng sẽ như vậy ngắn. Nửa tháng này, kêu cái gì bế quan. Tống tiên tử chờ một đoạn thời gian, gặp qua tông chủ lúc, tự nhiên liền hiểu. Nhị trưởng lão nói y. Tốt, vậy ta thì chờ một chút xem. Xem thần tông chủ muốn giữ lại thiên hương mặc làm những gì. Tống ánh ngọc nói y. Ngự kiếm tông tông chủ không có nhường nàng đợi quá lâu, vẹn vẹn 10 ngày. Ngự kiếm tông tông chủ liền xuất quan, hắn sau khi xuất quan, nghe được nhị trưởng lão nói Tống ánh ngọc sự tình, hắn liền tiến đến gặp Tống ánh ngọc. Tống ánh ngọc chỗ khách phòng chỗ, nàng nhìn xem đi tới đây người này, chăm chú nhìn một hồi, có chút khó có thể tin nói, thần tông chủ, là ngươi. Lúc này chạm ở trước mặt nàng ngự kiếm tông tông chủ, so trước đó nhìn qua trẻ 20 tuổi. Tóc đen không ít, nhìn qua giống như là cái 50 ra mặt người. Hình dạng còn có thể lờ mờ nhìn ra, đương nhiên, chủ yếu nhất là, ngự kiếm tông tông chủ phục thị, khí thế. Không có nhường tống tiên tử ngươi đợi lâu đi. Ngự kiếm tông tông chủ nói y. Nay cũng không có, thần tông chủ ngươi làm sao đột nhiên đột phá. Khó nói là đột nhiên thu được kỳ ngộ gì sao. Tống ánh ngọc hỏi. Tống ánh ngọc có thể rõ ràng cảm giác được, ngự kiếm tông tông chủ linh lực so trước đó mạnh rất nhiều. Mà lại, hắn phải biến đổi đến mức tuổi trẻ, cũng chỉ có đột phá tu vi. Dù sao duyên thọ đan, ngự kiếm tông dạng này tông môn, rất khó thu hoạch được tăng thọ mấy trăm năm. Lấy ngự kiếm tông tông chủ tình huống, không tăng thọ cái mấy trăm năm, muốn tuổi trẻ người 20 tuổi, đó là không có khả năng sự tình. Đây là toàn bộ nhờ một cái tiền bối. Việc này là như vậy. Ngự kiếm tông tông chủ sau đó đem Bạch Mộ Tuyết sau khi trở về sự tình em thai nói. Tống ánh ngọc sau khi nghe xong, cả người liền ngây dại. Nhất bức tranh, trực tiếp nhường ngự kiếm tông tông chủ đột phá. Tại cái này vắng vẻ chi địa, còn có thể có cao nhân như vậy sao? Tần tông chủ, cho nên các ngươi tông chủ thiên hương mặc, là muốn đưa đi nói với ngươi vị tiền bối này sao? Tống ánh ngọc nói y. Không sai, cho nên mong rằng tống tiên tử thứ lỗi. Ngự kiếm tông tông chủ sơ lược mang vẻ ấy náy nói y. Dù sao họa tông quá cường đại, hắn nhất định phải xử lý tốt cùng họa tông quan hệ. Tần tông chủ không cần phải lo lắng, nếu như là như vậy tiền bối, cái kia xác thực nên đưa qua. Tần tông chủ các ngươi lúc nào đi, đi lúc có thể mang ta lên cùng một chỗ sao? Tống ánh ngọc nói y. Hôm nay liền chuẩn bị khởi hành, nếu như tống tiên tử cũng muốn đi, cùng đi cũng không sao. Ngự kiếm tông tông chủ nói y. Dù sao đi đến Cửu Đình Sơn, gặp cùng không thấy, đây là thẩm giật sự tình, hắn cũng không cần quan tâm những thứ này. Vậy liền đa tạ tần tông chủ. Tống ánh ngọc nói cảm ơn. Sau đó, hai người tiến về Bạch Mộ Tuyết nơi đó. Bạch Mộ Tuyết đột phá nguyên anh thời gian, so ngự kiếm tông tông chủ thời gian còn sớm. Nàng đã đợi đã mấy ngày, dù sao tông chủ muốn cùng đi, nàng cũng không thể không giống nhau. Tại gặp qua tông chủ lúc, Bạch Mộ Tuyết tiến lên chúc mừng nói, chúc mừng tông chủ, đột phá nhiều năm gông cùng xiềng xích. Xem ra ngươi cũng thuận lợi đột phá nguyên anh, xem ra tương lai không lâu. Ta liền có thể yên lòng đem ngự kiếm tông giao cho ngươi. Ngự kiếm tông tông chủ nói y. Tông chủ, ngươi bây giờ đột phá, cái này ngự kiếm tông hơn hẳn là từ ngươi tiếp tục quản lý. Bạch Mộ Tuyết nói y. Quản lý tông môn. Loại này nhức đầu sự tình, nàng có thể không có hứng thú. Sau đó, nàng lại hướng một bên Tống Ánh Ngọc hỏi, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào. Ngươi là họa tông tới sao? Tống Ánh Ngọc đến họa tông thời gian không dài, nàng trước khi đến, Bạch Mộ Tuyết tại tứ phương thành người hầu. Bạch Mộ Tuyết sau khi trở về, cũng không cùng nàng đã gặp mặt, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Ừm, phí công muội muội ngươi tốt, ta gọi Tống Ánh Ngọc. Nếu như ngươi không chê, gọi ta một tiếng tỷ tỷ liền tốt. Tống Ánh Ngọc 10 điểm hiền lành nói y. Nàng có thể dạng này tán thành Bạch Mộ Tuyết, là bởi vì Bạch Mộ Tuyết hiện tại đã đột phá đến Nguyên Anh. Bạch Mộ Tuyết niên kỷ muốn so nàng nhỏ một chút, hiện tại đột phá Nguyên Anh, này thiên phú nàng cũng là xem trọng. Cho nên, tự nhiên lên lòng kết giao. Tống tỷ tỷ cũng là muốn cùng chúng ta cùng đi bái phỏng thẩm tiền bối sao? Bạch Mộ Tuyết hỏi. Ngự kiếm tông tông chủ tới đây, chính là no ý do muốn đi Cửu Đỉnh Sơn. Tống Ánh Ngọc cùng theo tới, nàng tự nhiên suy đoán ra Tống Ánh Ngọc cũng muốn đi Cửu Đỉnh Sơn. Ừm. Đối với phí công muội muội ngươi nói cái này thẩm tiền bối, ta thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Tống Ánh Ngọc no y. Chờ gặp được, Tống tỷ tỷ ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Bất quá, tại trước khi đi, ta trước cùng Tống tỷ tỷ ngươi nói một chút. Đi gặp cái này tiền bối, tốt nhất đừng nói là bởi vì tu vi sự tình. Hắn tựa hồ muốn ngụy trang thành phàm nhân, không hy vọng những người khác điểm phá. Bạch Mộ Tuyết hảo tâm nhắc nhở. Minh Bạch. Tống Ánh Ngọc gật gật đầu. Cựu Đinh Sơn, Tiêu Giao Cư. Thẩm Dật lúc này nằm tại một chương dựa vào trên ghế, Bác Minh cầm cho hắn nắm vút vai. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Bạch Mộ Tuyết thanh âm. Thẩm tiên bối, vãn bối Bạch Mộ Tuyết tới trước gặp. Chương 11, không thắng tiểu lực tu tiên giả. Cầm Nhi, đi cho nàng mở cửa. Thẩm Dật phân phó nói. Rõ. Bác Minh Cầm đi qua, tại mở cửa một nháy mắt, Bác Minh Cầm sửng sốt một chút, bất quá, rất nhanh điều chỉnh xong. Mời đến. Bác Minh Cầm đem bọn hắn mời tiền đến, nàng trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng không nghĩ tới, Bạch Mộ Tuyết lần này tới nơi này, thế mà mang đến Họa Tông người. Tống Ánh Ngọc tại Họa Tông, xem như thành danh đã lâu, cho nên, Bác Minh Cầm là biết nàng. Ngược lại là Bác Minh Cầm, Tống Ánh Ngọc cũng không nhận ra. Tống Ánh Ngọc đương nhiên biết Thiên Âm Thánh Địa có một cái tuổi trẻ thánh nữ, nhưng là, Bác Minh Cầm quá trẻ tuổi, đại đa số thời gian lại là tại Thiên Âm Thánh Địa tu luyện, nàng tự nhiên không biết. Bất quá, Tống Ánh Ngọc mặc dù không biết Bác Minh Cầm, nhưng có thể nhìn ra nàng là Nguyên Anh Tu Vi. Nguyên Anh Tu Vi, thế mà ở đây làm nha hoàn, người nơi này xác thực không đơn giản. Mà lại, ngoại trừ Bác Minh Cầm bên ngoài, nàng còn chú ý tới, ở một bên ngủ hề vải phơi nắng Nhị Cáp, đó cũng là Kim Đan đỉnh phong thực lực. Nhị Cáp tại Tiêu Giao cư đoạn này thời gian, không chỉ có tổn thương hoàn toàn tu dưỡng tốt, tự thân tu vi còn đột phá một cái tiểu cảnh giới, điều này cũng làm cho nó đối với nơi này, đối Thẩm Dật, hoàn toàn khăng khăng một mực. Mà Thẩm Dật nhìn thấy Bạch Mộ Tuyết thế mà còn mang khách tới, cũng không tại nằm dựa vào, đứng lên, hỏi, Bạch cô nương, hai vị này là? Tiên bối, vị này là ta tông môn trưởng bối, hắn cũng thích ngươi thư pháp, cho nên, đặc biệt cùng ta tới trước cầu kiến ngươi. Thuận tiện, đem chúng ta tông môn chân tảng thiên hương mặc đưa tới cho tiền bối ngươi. Bạch Mộ Tuyết trước giới thiệu tông chủ của mình, sau đó, lại tiếp lấy giới thiệu Tống Ánh Ngọc, vị này là Họa Tông Tống tiên tử, nàng biết tiền bối về sau, cũng muốn theo chúng ta cùng đi gặp ngươi, mong rằng tiền bối ngươi chớ trách. Thẩm Dật nghe xong, người đều có chút choáng váng. Bạch Mộ Tuyết trưởng bối tới coi như xong, thế mà ngay cả Họa Tông đệ tử cũng tới. Thẩm Dật trước kia cũng nghĩ qua đi bái sư tu tiên tông, cho nên, đối với Chiêu Vân Quốc môn phái giải vẫn tương đối rõ ràng. Họa Tông là Chiêu Vân Quốc lớn nhất mấy môn phái một trong, dạng này môn phái, đối với trước kia hắn mà nói, kia là cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dạng này tông môn đệ tử, thế mà chạy tới bản thân nơi này. Bất quá, Thẩm Dật trong lòng cao hứng đồng thời, cũng lý trí nghĩ đến, hẳn là Họa Tông ngoại môn đệ tử đi. Dù sao Họa Tông đệ tử tinh anh cũng không có khả năng chạy đến cái này vị trí tới. Tiên bối, lần trước ngươi tăng cho Mộ Tuyết chữ, đơn giản là bảo vật vô giá. Đây là chúng ta tông môn chân tàng nhiều năm thiên hương mặc, lưu tại Ngự Kiếm Tông cũng không có đất dụng võ, hy vọng có thể nhập tiền bối pháp nhãn của ngươi. Ngự Kiếm Tông tông chủ theo trong không gian giới chỉ gọi ra đến một khối dài rộng cao cũng tại khoảng 10cm của mực. Cái này mực vừa ra, Thẩm Dật lập tức ngửi thấy một cỗ thấm người mùi thơm ngát. Cái này mực chất lượng, tuyệt đối là hắn kiếp này mới thôi, gặp qua tốt nhất mực. Không tệ, không tệ, cái này mực đúng là tốt mực, ta liền nhận. Đúng. Còn chưa thỉnh giáo Lao Tiên Sinh xưng hô như thế nào. Mặt khác, Lao Tiên Sinh cũng rất không cần phải gọi ta cái gì tiền bối, gọi tên ta liền tốt. Thẩm Dật no y. Ngự Kiếm Tông tông chủ tuy nói bây giờ nhìn qua trẻ 20 tuổi, nhưng đây cũng là hơn 50 tuổi bộ dáng. Cái này một cái Lao giả gọi hắn tiền bối, vẫn là không quá phù hợp. Ta gọi Tần Tự, có câu nói là đạt giả vi tiên, tiền bối thư pháp, chính là ta bình thân thấy, tốt nhất thư pháp. Cho nên, tiền bối ngươi coi ta xưng hô thế này. Tần Tự nghiêm túc nói. Thần tiên sinh là nghĩ như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Mấy vị mời ngồi, Cầm Nhi, đi lấy rượu cùng chén rượu đi ra. Thẩm Dật nói với Bác Minh Cầm. Rõ. Bác Minh Cầm vào nhà, Thẩm Dật thì là mời Tần Tự bọn hắn đi đến một bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nghe được Thẩm Dật muốn mời rượu, Tần Tự, Bạch Mộ Tuyết, Tống Ánh Ngọc ba người đều có chút chờ mong. Bởi vì người tu tiên, rất nhiều người yêu thích nhất, chính là rượu. Bọn hắn cho rằng Thẩm Dật là siêu cấp cao thủ. Đặc biệt là Tần Tự, bọn hắn suy đoán Thẩm Dật là tội gì tiên hàng thế. Cho nên, đối với tiên nhân rượu, bọn hắn tự nhiên là rất chờ mong. Chỉ chốc lát, Bác Minh Cầm dùng khay ngọc nâng tiểu hồ cùng chén rượu đi tới. Nàng đem khay ngọc sau khi để xuống, Thẩm Dật nói ra, ngươi cũng ngồi xuống, cùng uống đi. Dù sao Bác Minh Cầm cũng là sẽ uống rượu người, tuy nói tiểu lượng có chút bị. Tạ ơn tiền bối. Bác Minh Cầm tuy nói lần trước uống say một ngày, nhưng nàng cũng cảm nhận được rượu này chỗ lợi hại. Rượu này có thể tăng cường tự thân nguyên thần, lần trước, nàng rõ ràng cảm giác cũng không đạt tới cực hạn. Thẩm Dật xuất ra chén rượu, phân biệt rót 5 ly rượu. Bất quá, Bác Minh Cầm một chén kia, cũng không có đổ đầy. Lần trước Bác Minh Cầm bị đánh ngã ngủ một ngày sự tình, còn phảng phất tại hôm qua đâu, hắn có thể nào nhường nàng cho say ngã. Về phần Bạch Mộ Tuyết bọn hắn liền không có suy tính. Dù sao hắn là biết Bạch Mộ Tuyết bọn hắn đều là tu tiên giả. Tu tiên giả tử lượng, có thể nào cùng người bình thường so đâu. Thơm quá rượu, tiền bối, không biết rượu này kêu cái gì. Tần Tự tò mò hỏi. Tần Tự sống mấy trăm năm, cũng uống qua không ít rượu. nhưng rượu này, là hắn gặp qua tốt nhất. Hắn biết, cái này cũng như thường. Dù sao Thẩm tiền bối người nào. Cái kia thế nhưng là trên trời xuống tới thần tiên, hắn lấy ra rượu, những người khác có thể so sánh sao. Rượu này gọi Thiên Nhật Túy. Thẩm Dật no y. Thiên Nhật Túy, kỳ quái rượu tên. Tống Ánh Ngọc no y. Rượu này phàm nhân uống, muốn say 3 năm, tên cổ Thiên Nhật Túy. Đương nhiên, đây là nói ngoa. Thẩm Dật cười nói. Hắn rượu này, hiện nay ngoại trừ hắn, uống qua người, chính là Lâm Tiêu, Bác Minh Cầm. Bác Minh Cầm uống, cũng chỉ là say một ngày. Chính hắn uống 2-3 chén cũng sẽ không say. Cho nên, hắn cảm thấy cái này vẹn vẹn danh tự như thế thôi. Phàm nhân uống say 3 năm. Rượu này quả nhiên bất phàm. Tần Tự dứt lời, giơ ly rượu lên, hướng về phía Thẩm Dật nói ra, tiền bối, ta kính ngươi. Tiền bối, ta kính ngươi. Bạch Mộ Tuyết cũng đi theo nâng chén mời rượu. Về phần Tống Ánh Ngọc, nàng cũng đi theo mời rượu, nhưng cũng không nói cái gì. Bởi vì nàng không hề giống Bạch Mộ Tuyết bọn hắn như thế quen thuộc. Khách khí. Thẩm Dật nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tần Tự ba người bọn họ, Bác Minh Cầm cũng riêng phần mi nhờ đem rượu trong chén uống vào. Rượu vào trong bụng, bọn hắn lập tức liền biết rượu này chỗ lợi hại. Bác Minh Cầm lần trước uống qua, lần này uống cũng so với thiếu. Cho nên, nàng chỉ là sắc mặt có chút hồng nhuận, còn có thể chống đỡ. Tần Tự làm xuất khiếu cao thủ, cũng là có thể chống đỡ rượu này sức lực. Nhưng là, mặt lập tức đỏ cùng hầu tử cái mông giống như. Nhưng Tần Tự cũng đã nhận ra rượu này có thể rèn luyện hắn nguyên thần, Tần Tự lập tức ngưng tụ tâm thần, toàn lực hấp thu trong rượu này năng lực. Tống Ánh Ngọc là nguyên anh đỉnh phong, cho nên, nàng cũng chống được. Chỉ là, nàng lúc này đỏ đến chỗ cổ, mà lại, nàng xem người mắt đều có chút mê ly. Mắt say lờ đờ mê ly, tựa như đang dẫn dụ người giống như. Thảm nhất, không ai qua được Bạch Mộ Tuyết. Bởi vì nàng tại rượu vào trong bụng về sau, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, trực tiếp ngã xuống trên bàn. Chương 12, Thẩm Dật vẽ. Bạch Mộ Tuyết là trong mấy người tu vi yếu nhất, lại thêm lần thứ nhất uống cái này Thiên Nhật Túy, nơi đó bị được. Nhìn xem mấy người bộ dạng này, Thẩm Dật trong lòng không khỏi chửi bậy nói, đây chính là tu tiên giả sao? Chẳng lẽ nói, là ta đối tu tiên giả có cái gì hiểu lầm? Bọn hắn cũng không có bởi vì tu vi mà tăng lên tự thân tự lượng. Tân tự luyện hóa một trận, khôi phục như thường. Hắn đứng dậy, hướng về phía Thẩm Dật cung thân nói cảm tạ, đa tạ Thẩm tiền bối cái này Thiên Nhật Túy, làm cho vãn bối thu hoạch rất nhiều. Tân tự hôm nay nguyên thần tăng nhiều, tương lai đối đầu tu vi cùng mình tương đương, cái này sẽ trở thành hắn một lớn át chủ bài. Vẹn vẹn một chén rượu, cái này đủ để cho hắn hiểu được. Trước mắt Thẩm Dật, định thời gian hắn đại cơ duyên. Hắn cái này tự xưng văn bối, lập tức nhường Thẩm Dật cảm giác có chút không được tự nhiên. Vẹn vẹn xưng hắn tiền bối, cái kia còn tốt. Nhưng câu này văn bối, nhường Tần Tự ở trước mặt của hắn hiện ra rất nhỏ giống như. Tần tiên sinh, không cần như thế, không cần xưng cái gì văn bối, một chén rượu mà thôi, không có khoa trương như vậy. Thẩm Dật no y. Thẩm tiên bối một chén rượu, nhưng đối ta mà nói, là đời ta uống qua rượu ngon nhất. Tần Tự trịnh trọng no y. Nếu như Tần tiên sinh ưa thích, vậy liền uống nhiều một chút. Thẩm Dật từ trước đến nay không phải keo kiệt người. Đa tạ tiền bối hảo ý, không được, như thế rượu ngon, hôm nay chỉ có thể tiêu thụ một chén này. Tần Tự nơi đó dám uống chén thứ hai, lại uống chén thứ hai, hắn liền muốn giống Bạch Mộ Tuyết như thế nằm xuống. Thẩm tiên bối, người đã thư pháp nơi đó lợi hại. Từ xưa đến nay, nghĩ đến thư họa một nhà, không biết tiền bối ngươi họa kỹ như thế nào, có thể hay không nhường vãn bối kiến thức một phen. Tống Ánh Ngọc hơi say rượu nói. Nếu như nàng không có say, nàng là khẳng định không có dũng khí nói lời này. Dù sao đối mặt một cái không biết nội tình tiền bối, nào dám dễ dàng như thế đưa yêu cầu, một phần vạn đắc tội, vậy chẳng những không có cơ duyên, thậm chí, con đường tu tiên của mình cũng sẽ bởi vậy đoạn hủy. Nhưng lúc này say rượu nàng, căn bản sẽ không cân nhở ở cờ nhiều như vậy. Nàng yêu cầu này vừa ra, Thẩm Dật cũng là sảng khoái, nói ra, đã Tống cô nương muốn gặp, vừa vặn hôm nay đạt được tốt mực, vậy liền để Tống cô nương ngươi xem một chút, ta vẽ, cùng họa tông so sánh như thế nào. Nếu như là di vãng, Thẩm Dật cũng không có cái này tự tin. Dù sao hắn vẽ lại như thế nào tốt, dù sao cũng là phàm vẽ. Nhưng là, họa tông vẽ, cái kia thế nhưng là linh họa, cái kia thế nhưng là có thể chiến đấu, này làm sao xem cũng không thể so. Nhưng hôm nay nhìn thấy ba người bọn hắn tu tiên giả uống rượu của hắn, cũng say thành dạng này, hắn nhiều một chút tự tin. Có lẽ hắn tại phương diện tu luyện, không sánh bằng những người tu tiên này. Nhưng là, nếu như là so cái khác, hắn cũng đạt đến thành đạo cảnh giới, hắn còn có cái gì có thể lo lắng. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Tống Ánh Ngọc mừng rỡ trong lòng, vội vàng cảm tạ. Nàng mặc dù có chút say, nhưng người hay là thanh tỉnh. Nàng rất thanh tỉnh biết, vị này thẩm tiền bối rất mạnh, hắn vẽ, chỉ sợ là có thể làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Thẩm Dật rời khỏi nơi này trước, đi đến trong phòng xuất ra bản thân bút cùng giấy lớn, còn có nghiên mực. Mai mực sự tình, giao cho Bắc Minh cầm. Đợi đến Bắc Minh cầm mài mực xong về sau, Thẩm Dật trải rộng ra giấy lớn, chấm mực, bắt đầu ở phía trên vẽ tranh. Bởi vì Tống Ánh Ngọc cũng không nói cái gì chủ đề, cho nên, Thẩm Dật cũng liền bản thân quyết định. Hắn không nghĩ nhiều, liền làm ra quyết định của mình. Đó chính là vẽ linh đài trấn trên người đến người đi. Đây là hắn những năm gần đây, tiếp xúc nhiều nhất. Nhưng là, hắn những năm gần đây vẽ, tựa hồ còn không có vẽ qua những thứ này người tầm thường. Hắn mặc dù biết Tống Ánh Ngọc bọn hắn là tu tiên giả, nhưng là, hắn cũng sẽ không bởi vì bọn hắn là tu tiên giả, mà đi nịnh nọt bọn hắn, đi vẽ cái gì tiên sơn, động phủ. Hắn muốn vẽ, chỉ có hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng nâng bút, một bút bút pha cờ hoa ra linh đài trấn bộ dáng. Linh đài trấn bên trong mỗi một cái người đi đường cũng nhanh chóng tại dưới ngòi bút của hắn thành hình. Đang vẽ xong sau, Thẩm Dật nhường Bắc Minh cầm đi bên trong phòng của mình cầm thuốc màu đi ra. Hắn tự thân vì trên bức họa này song sắc về sau, một bờ cờ tranh hoàn thành. Thẩm Dật nghĩ thầm, nếu là bản thân là về tới một phàm nhân cổ đại quốc gia, có lẽ mình có thể làm ra một bức thanh minh thượng hà đột như thế truyền thế chi tác. Chỉ tiếc, đây là một cái tu tiên thế giới, hắn tranh này, tại cái kia lực lượng cường đại trước mặt, không đáng một đồng. Hắn đem vẽ xong thành về sau, nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cảm thán đến, cái này Lao Tạc Thiên, đây là muốn trời mưa tiết tấu. Lao Tạc Thiên. Tần Tử nghe ba chữ này, trong lòng bị dọa cho phát sợ. Vị tiên bối này, lại dám dạng này mắng thương thiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua bất kỳ người tu tiên nào có dạng này quyết đoán. Bởi vì tu tiên giả đều hiểu, người mắng thương thiên lúc, có lẽ sướng rồi. Nhưng độ kiếp thời điểm, ngươi sẽ biết cái gì gọi là lao thiên gia lửa giận. Thẩm Dật một câu thuận miệng chi ngôn, lại làm cho Tần Tự trong lòng lại đem Thẩm Dật địa vị lại đi trên đẩy một bước. Về phần Tống Ngánh Ngọc, lúc này nàng hai mắt chỉ nhìn chằm chằm tranh này, nàng chú ý không đến khác. Thậm chí, nguyên bản hơi say rượu trên choáng, cũng trong nháy mắt này tán đi. Tống Ngánh Ngọc chỉ cảm thấy mình bị kéo vào vẽ bên trong, tranh này hoàn toàn là một cái thế giới. Nàng tiến nhập vẽ bên trong, cảm thụ nhân gian khói lửa, nghe người đi đường tiểu thương tiếng giao bán. Tống Ánh Ngọc tại cái này tiểu trấn bên trong nháy mắt có cảm ngộ. Tranh này nhường nàng minh bạch phàm tục đối nàng nhóm những người tu tiên này ý nghĩa. Bọn hắn là tu tiên giả, rất nhiều người đều là cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem phàm nhân để ở trong mắt. Thế nhưng là, bọn hắn quên, bản thân tại trở thành tu tiên giả trước đó, không phải cũng là một phàm nhân. Nếu như không thể lý giải phàm tục, một cái quên gốc người, lục bình không dễ, làm sao có thể tu thành đa ý đạo, thành tiên phi thăng. Cái gọi là tiên, phía trước không chính là một người. Một cái tiên, cũng là một người. Nhưng mà, bao nhiêu tu tiên giả đang theo đuổi thành tiên, lại không nguyện ý là người. Tống Ánh Ngọc ý thức tại cái này thế giới trong tranh du lịch, đơn giản có thể so với nàng trăm năm lĩnh ngộ. Nàng lúc này hoàn toàn đạt đến đột phá điểm tới hạn, chính là cần hơi bế quan tu luyện một chút mà thôi. Nàng theo vẽ bên trong khôi phục lại lúc, Thẩm Dật nhìn nàng rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Liên hỏi, Tống cô nương, ta tranh này, thế nào? Không kém đi. Tiên bối, Vánh Ngọc muốn bái ngài làm thầy, quản chi làm một cái ký danh đệ tử, chỉ cần ngài nguyện ý, Vánh Ngọc chắc chắn tất thân tôn sùng ngài, hiếu kính ngài. Tống Ánh Ngọc trực tiếp quỳ trên mặt đất thỉnh cầu nói. Tống cô nương mau mau xin đứng lên, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Ta liền một phàm nhân mà thôi. Ngươi đường đường họa tông đệ tử, làm gì bái ta một phàm nhân vi sư. Mau mau đứng dậy. Thẩm Dật khuyên. Thu Tống Ánh Ngọc làm đồ đệ, ký danh đệ tử. Đây tuyệt đối không thể nào. Hắn nhưng không biết này lại sẽ không khiến cho Họa Tông phẫn nộ. Nếu là dẫn đến Họa Tông tức giận, phái người tới đi hệ tờ bản thân chẳng phải là khóc cũng không có cơ hội. Bạch muội muội trước đó nói Thẩm tiền bối ở chỗ này ngụy trang thành phàm nhân, xem ra hắn là không nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Ta cũng chính là lỗ mãng, tiền bối cái này sao có thể bằng lòng. Tống Ánh Ngọc nghe được Thẩm Dật ngâng lên phàm nhân hai chữ, lập tức tỉnh ngộ. Nàng sau đó nghiêm túc khẩn cầu mà nói, Thẩm tiền bối, vậy ta về sau có thể nhiều đến ngươi nơi này xem ngươi vẽ tranh sao? Chương 13, đứa trẻ bị vứt bỏ. Tống Ánh Ngọc điều thỉnh câu này, đối với Thẩm Dật mà nói, ngược lại là việc rất nhỏ. Ngươi muốn đến xem, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần không trì hoãn ngươi tu hành liền tốt. Thẩm Dật nói y. Nơi nào sẽ trì hoãn? Tống Ánh Ngọc lắc đầu liên tục. Nàng có thể nhìn thấy Thẩm Dật vẽ, là cơ duyên to lớn, dùng trăm năm thời gian cùng nàng đổi nàng cũng sẽ không đổi. Xem ngươi như thế ưa thích. Bức họa này liền đưa cho ngươi. Thẩm Dật vẽ tranh này đi ra, giữ lại cũng là treo nhìn xem. Hắn xem Tống Ánh Ngọc như thế ưa thích, liền quyết định đưa cho nàng. Đưa cho ta. Tống Ánh Ngọc lẩm bẩm nói, hiển nhiên là có chút khó có thể tin. Tranh này nếu là cầm tới bọn hắn Họa Tông, cái kia tuyệt đối sẽ không so nàng nhóm Họa Tông Chấn Tông chi bảo chênh lệch. Thậm chí, nàng cảm thấy hắn giá trị ở xa Họa Tông Chấn Tông chi bảo phía trên. Như thế bảo vật, bọn hắn Họa Tông nếu như muốn mua, đoán chừng cũng muốn hao hết bảo khố mới được. Tranh này tại ta mà nói, cũng không đại dụng. Cùng hắn lưu tại ta chỗ này xuống đuổi, không bằng đưa cho cần nó người. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Tiền bối, như thế bảo vật, ta như vậy tiếp nhận, nhận lấy thì ngại. Không biết tiền bối muốn cái gì, ta xem có thể hay không vì ngươi tìm tới. Tống Ánh Ngọc nói y. Ta nói đưa người đồ vật, đó chính là tặng người. Không muốn cái gì. Thẩm Dật làm người vẫn rất có nguyên tắc. Hắn biết, đối phương là Họa Tông đệ tử, nếu như hắn thật nghĩ muốn cái gì, đối phương hẳn là có thể rất dễ dàng tìm tới. Nhưng là, hắn nói ra, là sẽ không đổi ý. Cái kia Ánh Ngọc bái tạ tiền bối. Tống Ánh Ngọc gặp Thẩm Dật kiên trì như vậy, đứng dậy, cung thân cúi đầu. Nhận lấy đi. Thẩm Dật nói y. Đối với Tống Ánh Ngọc cung kính, hắn cũng là cảm thấy rất tốt. Dù sao hắn lễ vật, Tống Ánh Ngọc có lễ phép, đây là hẳn là. Tống Ánh Ngọc 10 điểm chân quý đem bức tranh bắt đầu, đem thu nhập không gian bảo vật bên trong. Bởi vì Bạch Mộ Tuyết vẫn còn ngủ say, cho nên, Tần Tự cùng Tống Ánh Ngọc cũng liền ở chỗ này chờ lấy. Thẩm Dật đem bọn hắn mời đến phòng lúc, nhìn xem Thẩm Dật trong phòng treo tranh chữ, trưng bày pho tượng, người giấy loại hình, không khỏi là nhìn ra thần. Bọn hắn không nghĩ tới, vị tiền bối này, thế mà toàn năng như thế, đây quả thực là cái gì cũng biết. Bởi vì Bạch Mộ Tuyết đến trong đêm còn không có tỉnh lại, Thẩm Dật liền nhường Bắc Minh Cầm đưa nàng mang đến Bắc Minh Cầm gian phòng nơi đó nghỉ ngơi. Tần Tự cùng Tống Ánh Ngọc hôm nay dùng bữa tối, cũng rời đi trước. Bạch Mộ Tuyết nàng về sau là muốn đi Tứ Phương Thành tiếp tục làm bộ khoái, cho nên Tần Tự cũng không đợi nàng. Tối hôm đó, lôi đình đại tác, gió táp mưa xa. Ngày thứ hai, Thẩm Dật cùng Bắc Minh Cầm đi hắn trồng phía sau núi đi xem hắn một chút loại này những cái kia đồ ăn. Kết quả, tại giữa sườn núi trên đường lúc, thấy được một cái rổ nhỏ. Cái này cái rổ nhỏ bên trong, đặt vào một đứa bé. Thẩm Dật kéo ra tã lót xem xét, đứa nhỏ này hẳn là mới một tuổi chi phối. Đứa bé nhìn qua Thẩm Dật, nháy mắt, nhìn qua 10 điểm làm người thương yêu yêu. Đây là có chuyện gì? Làm sao có người đến nơi đây vứt bỏ đứa bé? Thẩm Dật cảm giác việc này có chút lạ. Cái thế giới này, vứt bỏ hài nhi sự tình, cũng là thường có. Chỉ là, những cái kia vứt bỏ đứa bé người, đều là đưa đến gia đình giàu có cửa ra vào, hay là, phồn hoa khu vực, nhiều người địa phương. Hắn nơi này, sẽ là ai đến nơi đây vứt bỏ hài nhi? Tiên bối, tiểu hài tử này nhìn qua rất thông minh bộ dáng, sẽ là ai thế mà cam lòng vứt bỏ hắn? Bác Minh Cầm có chút khó hiểu nói. Trước mang về, người đi trên trấn hỏi một chút, xem có hay không nhà ai vứt bỏ hài nhi. Thẩm Dật nói y. Đương nhiên, hắn cảm thấy hỏi khả năng không lớn. Chỉ là, kia là kết quả. Vô luận kết quả như thế nào, hắn vẫn là phải nhường Bắc Minh Cầm đi hỏi một chút. Bởi vì cái này hài nhi sự tình, Thẩm Dật cũng không về phía sau núi. Mang theo hài nhi trở về tiêu giao cư, tại hồi trở lại tiêu giao cư về sau. Thẩm Dật xác nhận cái này hài nhi giới tính. Là cái bé trai, tại hắn trong tã lót, không có bất kỳ cái gì thư, cũng không có có lưu ngọc bội loại hình. Chỉ có một cây bút. Một chi nhìn cũng không tệ lắm bút. Tại hài nhi tã lót bên cạnh đặt vào. Bác Minh Cầm đi trên trấn, Thẩm Dật thì là nhìn xem cái này hài nhi, nghĩ đến cái này có thể làm sao nuôi nâng hắn. Lúc đầu, trước kia hắn cảm thấy mình ngoại trừ tu hành, cái gì đều có thể đi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện bản thân sai. Hắn còn có một thứ không được, vậy liền mang đứa bé. Đặc biệt đây là một cái nhìn qua chỉ có một tuổi hài nhi. Tại Thẩm Dật lúc nghĩ những thứ này, hài nhi đột nhiên mở miệng. Ba ba. Cái này mãi thanh mãi khí thanh âm, nhường Thẩm Dật trong nháy mắt cảm giác mình bị cái này hài nhi cho hòa tan. Hắn đưa nhỏ bé tay hướng phía Thẩm Dật, giống như muốn giữ chặt Thẩm Dật giống như. Đứa bé, bỏ mặc cha mẹ của ngươi là thế nào vứt bỏ ngươi, về sau ngươi ngay ở chỗ này, nơi này chính là nhà của ngươi. Thẩm Dật nói y. Đứa bé, ngươi ở chỗ này, ta đi cấp ngươi nấu cháo. Thẩm Dật nói với hắn thôi, liền đi phòng bếp. Một tuổi đứa bé, hút cháo vẫn là không có vấn đề. Tại hắn đi phòng bếp thời điểm, nhị cắp hướng phía nơi này đi tới. Nó nhìn chằm chằm cái này bé trai xem, trong mắt tràn ngập tò mò. Cái này rõ ràng là một đứa bé, vì cái gì, nó luôn cảm giác, cho nó một loại áp tở lư cờ lớn lao. Vừa mới đứa nhỏ này gọi chủ nhân ba ba, chủ nhân cũng thật cao hứng, về sau hắn đoán chừng chính là thiếu chủ. Nhị cắp thầm nghĩ. Nó lúc này dựa vào đứa nhỏ này gần như vậy, nhìn thấy bên cạnh hắn cái kia một cây bút phía trên phát ra ánh sáng. quang mang bên trong, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp đem nhị cấp đặt ở trên mặt đất. Nó trên mặt đất muốn đứng người lên đều không được. Cỗ lực lượng này cũng không có chân sát hắn, chính là đưa nó đè ở, không cho nó tới gần bé trai. Ngươi nghe hiểu được ta sao? Nghe hiểu liền buông ra ta, ta sẽ không tổn thương thiếu chủ. Nhị cấp dùng bọn hắn lang yêu ngôn ngữ nói. Nó hiện tại có thể phán đoán, chi này bút tuyệt đối không phải thế gian chi vật. Tu tiên giới linh khí, hẳn là cũng không bằng nó. Nó có thể là trong truyền thuyết tiên khí, nếu thật là tiên khí, nhị cấp tin tưởng nó là có thể nghe hiểu mình. Quả nhiên, nhị cấp vừa dứt lời, cố lực lượng kia liền dần dần giảm bớt. Nó chậm rãi đứng lên, lại lần nữa bảo đảm nói, ta bây giờ cùng chủ nhân, cũng không phải là cái gì cùng hung cực các yêu thú, trước kia ta cũng không có chủ động tổn thương qua nhân loại, huống chi là thiếu chủ. Chiếc bút kia dần dần khôi phục bình tĩnh, cố lực lượng kia cũng hoàn toàn biến mất. Thẩm Dật nấu xong cháo đi ra, thổi lạnh về sau, chậm rãi cho Hải Nhi cho cháo. Hải Nhi ăn rất ngon, cười tươi như hoa. Ngay tại Thẩm Dật cho đứa bé lúc, Bạch Mộ Tuyết theo Bắc Minh cầm gian phòng đi ra. Nàng vừa vặn nhìn thấy Thẩm Dật ngay tại cho một đứa bé, tràn ngập tò mò. Nàng đi tới, tò mò hỏi, tiền bối, đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Sáng nay trên đường nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Thẩm Dật no y. Đáng yêu như vậy đứa bé, hắn phụ mẫu làm sao nhịn tâm a? Bạch Mộ Tuyết no y. Bạch cô nương tối hôm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo. Thẩm Dật nói sang chuyện khác. Bạch Mộ Tuyết mặt đỏ lên, một mặt lúng túng nói, tiền bối, nhường ngài chê cười. Vạn bối tiểu lượng quá kém, say lâu như vậy. Chúng ta tông chủ và tống tỷ tỷ đâu? Bọn hắn đi rồi sao? Ừm. Bọn hắn đi. Chương 14, Hoa Tông cúng bái. Bạch Mộ Tuyết biết được Tần Tự cùng Tống Ánh Ngọc đi, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Tần Tự là nhất tông chi chủ, cần kịp thời trở về quản lý tông môn. Về phần Tống Ánh Ngọc, nàng lần này không thể tại Ngự Kiếm Tông giao dịch đến Thiên Hương Mặc, cần mau trở về cùng Họa Tông người báo cáo. Bạch Mộ Tuyết đánh giá một hồi bé trai, nàng là cảm giác đứa nhỏ này linh khí mười phần. Nếu như đưa đi tu tiên môn phái, hẳn là có thể trở thành bất thế gia thiên tài. Nếu là tại nơi khác gặp qua, nàng nhất định muốn biện pháp đem thu được Ngự Kiếm Tông. Nhưng là, đây là địa phương nào? Nơi này là Thẩm tiền bối Tiêu giao cư. Nàng không cho rằng, thiên hạ này còn có chỗ nào, có thể so với nơi này thích hợp hơn thiên tài tu luyện. Cái này bé trai lưu tại nơi này, tương lai nhất định có thể kinh thế hai tục. Bạch Mộ Tuyết cũng không có ở nơi này ăn cái gì, hướng Thẩm Dật từ biệt về sau, liền rời khỏi nơi này. Bạch Mộ Tuyết sau khi đi, chỉ chốc lát, Bác Minh Cẩm cũng theo trên trấn trở về. Nàng đi trên trấn hỏi mấy lần, tại trên trấn, cũng không có người bất luận kẻ nào nhà hiện tại có một tuổi chi phối anh hải. Đối với kết quả này, Thẩm Dật cũng không kỳ quái. Hắn nhìn xem bé trai, đã muốn thu nuôi hắn, vậy cũng nên cho hắn lấy một cái tên. Nhỏ như vậy, liền nhìn ngoan như vậy xảo, cũng là để cho người ta bất lo, cũng hy vọng về sau ngươi sau khi lớn lên, cũng có thể để cho người ta bất lo. Liên bảo ngươi Thẩm Tâm đi. Thẩm Dật là cái lấy tên phế, cho nên, danh tự này cũng là lấy được 10 điểm tùy ý. Thẩm Tâm Thẩm Tâm. Đứa bé tựa hồ rất ưa thích, lẩm bẩm cái tên này. Thật sự là một cái tiểu thiên tài, cũng không biết tu luyện thiên phú như thế nào, chờ hắn sau khi lớn lên, nhường Tần Tiên Sinh bọn hắn hỗ trợ nhìn một chút thiên phú tu luyện như thế nào. Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng. Thẩm Tâm đứa nhỏ này gia nhập, nhường Thẩm Dật cái này Tiêu giao cư vừa nóng náo loạn mấy phần. Ở bên ngoài lúc, thỉnh thoảng sẽ nghe được Thẩm Tâm Hải Nhi tiếng cười. Thẩm Tâm so với trong tưởng tượng muốn tốt mang rất nhiều, mà lại, cho hắn hút cháo, hắn uống cũng so hải tử cùng lứa phải hơn rất nhiều. Lúc đầu, Thẩm Dật còn lo lắng hắn khẩu vị không tốt, cần phải đi trên trấn cho hắn tìm một cái nũ mẫu, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. 10 ngày sau, lại chiêu Vân Quốc Phương Nam Hoa Vân Phòng, Hoa Tông. Tống Ánh Ngọc đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục chạy tới nơi này. Nàng đến Hoa Tông về sau, lập tức đi cầu kiến tông chủ, cũng là sư phụ của nàng. Nàng đi vào Họa Tông tông chủ ngoài điện lúc, phát hiện bản thân một mực bế quan đại sư huynh, thế mà cũng xuất quan. Trừ cái đó ra, còn có Họa Tông tất cả trưởng lão. Những trưởng lão này, bất kỳ cái gì một cái tại Triều Vân Quốc, đều là thanh danh truyền xa hạng người. Sư muội, ngươi theo Ngự Kiếm Tông trở về, Thiên Hương Mặc hẳn là mang về đi. Ngươi hỏi, chính là Họa Tông đại đệ tử, Tống Ánh Ngọc sư huynh, Hứa Phiền. Hứa Phiền nhìn qua 26-27 bộ dáng, nhưng thực tế niên kỷ, đã là mấy trăm tuổi. Hắn nhập môn thời gian, so Tống Ánh Ngọc còn phải sớm hơn rất nhiều. Đồng thời, thực lực của hắn cũng vượt xa quá Tống Ánh Ngọc. Tại Họa Tông, thực lực của hắn hoàn toàn theo kịp đồng dạng trưởng lão. Hắn họa kỹ chính là Họa Tông trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, bị Họa Tông ký thác kỳ vọng, cũng là Họa Tông thánh tử. Thiên Hương Mặc không có mang về tới. Tống Ánh Ngọc lắc đầu. Không mang về đến. Chuyện gì xảy ra? Hứa Phiền ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, khó nói cái này Ngự Kiếm Tông còn có thể chướng mắt bọn hắn Họa Tông linh hỏa hay sao? Tình huống cụ thể ta lát nữa sẽ cùng sư tôn nói. Sư huynh ngươi làm sao xuất quan? Khó nói có chuyện gì không? Tống Ánh Ngọc kỳ quái hỏi. Nghe nói là có thượng giới đưa tin xuống tới, cụ thể còn không biết, cần chờ sư tôn nói mới biết. Hứa Phiền ngưng trọng nói y. Thượng giới đưa tin. Tống Ánh Ngọc kinh hãi. Họa Tông dạng này đại tông môn, là có tiền bối phi thăng tiên giới. Những cái kia phi thăng tiên giới người, có cùng hạ giới có lưu một chút thông tin thủ đoạn. Đương nhiên, thủ đoạn này cần trả ra đại giới cực lớn. Bình thường chỉ có tại có 10 điểm chuyện trọng đại kiện phát sinh lúc, thượng giới nhân tài sẽ tiêu phí lớn đại giới đưa tin hạ giới. Từ xưa đến nay, mỗi lần thượng giới đưa tin xuống tới cho phía dưới tông môn, đều có thể ảnh hưởng cái này trên tông môn ngàn năm rót suy. Chúng ta đi vào đi. Đừng để sư tôn đợi lâu. Hứa Phiền nói y. Ừm. Tống Ánh Ngọc gật gật đầu, sau đó sư huynh muội hai cái cùng đi tiến vào đại điện. Bọn hắn đi qua lúc, ở trong đại điện tất cả trưởng lão, tông chủ cũng ngồi tại riêng phần mi nhờ vị trí bên trên. Nhìn xem Hứa Phiền bọn hắn lúc đi vào, Họa Tông tông chủ nói, Phiền, ngươi đã đến. Ánh Ngọc, ngươi cũng theo Ngự Kiếm Tông trở về rồi. Sự tình làm nhưng thuận lợi. Sư tôn, Thiên Hương Mặc Ngự Kiếm Tông cho một vị tiền bối, ta không thể đổi lấy. Tống Ánh Ngọc nói y. Cho một vị tiền bối, người nào? Họa Tông tông chủ mày trắng nhíu chung một chỗ. Tại cái này Chiêu Vân Quốc, khó nói còn có người nào so nàng nhóm Họa Tông càng thêm xứng với Thiên Hương Mặc sao? Là một vị ẩn cư tại Cửu Đình Sơn tiền bối, vị tiền bối này ta cũng đi cầu kiến qua. Là một vị thâm bất khả trắc cao thủ, nàng xác thực so với chúng ta Họa Tông càng thêm đáng giá Thiên Hương Mặc. Tống Ánh Ngọc nghiêm túc nói. Sư muội, ngươi cái này sợ không phải bị người cho lừa dối. Cửu Đình Sơn là địa phương nào? Có thể ở có người lợi hại như vậy. Hứa Phiền nói y. Cửu Đình Sơn danh tự này, người ở chỗ này, thật đúng là không ai nhận biết. Dù sao Cửu Đình Sơn chỗ kia, không có tu tiên tông môn, cũng không có cái gì yêu thú cường đại loại hình, cái này tự nhiên không có khả năng gây nên ngoại nhân chú ý. Vị tiền bối này có bao nhiêu lợi hại, ta cũng vô pháp cùng các ngươi nói rõ ràng. Bất quá, vị tiền bối này đưa ta một bức họa, ta tin tưởng các ngươi nhìn bức họa này về sau, tự nhiên minh bạch vị tiền bối này chỗ lợi hại. Tống Ánh Ngọc dứt lời, đem Thẩm Dật đưa tặng nàng vẽ đem ra. Nàng đem vẽ gọi ra lúc đến, nhìn xem cái này phổ thông giấy lớn. Họa Tông mọi người đều là xem thường, phía trên này cảm giác không thấy một tia linh khí ba động, cái này có thể là vật gì tốt. Nhưng là, tại Tống Ánh Ngọc chậm rãi đem vẽ cho mở ra lúc, toàn bộ đại điện bên trong, ánh mắt của mọi người cũng nhìn thẳng. Trong đại điện, còn có rất nhiều treo vẽ. Những bức họa này đều là xuất từ Họa Tông từ xưa đến nay cao thủ chi thủ, đều là tác phẩm đắc ý. Nhưng mà, tại Tống Ánh Ngọc mở ra trong tay nàng bức họa này lúc, đại điện bên trong treo vẽ nhau nhau động. Bọn chúng trôi nổi đến giữa không trung, hướng phía Tống Ánh Ngọc trong tay bức họa này bái một cái. Bộ dáng kia, liền tựa như thần dân gặp được bọn hắn thánh chủ, cũng tại thành kính cung bái. Họa Tông những cao thủ này, thì là đắm chìm trong cái này thế giới trong tranh. Cái này rõ ràng là một bư cờ tranh, nhưng bọn hắn lại phảng phất thấy được một cái còn sống tiểu trấn. Thậm chí, nhường bọn hắn không khỏi hoài nghi. Cái này khó nói không thành là một loại nào đó không gian bảo vật, đem một cái chấn người cho cầm tù tại bên trong không thành. Nhưng liền bọn hắn đối tu tiên giới hiểu rõ, thậm chí là thượng giới, đều không thể vây khốn nhiều như vậy người sống bảo vật. Họa Tông tông chủ tu vi là mạnh nhất, cho nên, hắn nhanh nhất từ thế giới trong tranh đi ra. Hắn ý thức sau khi đi ra, lập tức không kịp chờ đợi hỏi, Ngoái Ngọc, Cửu Đỉnh Sơn ở nơi nào? Vị tiền bối này chúng ta có thể đi gặp sao? Sư Tôn! Cửu Đình Sơn tại tứ phương thành địa bàn quản lý một cái trấn nhỏ bên cạnh. Thẩm Tiên Bối bình dị gần gũi, muốn đi cầu kiến hắn là không có vấn đề, tông chủ ngươi muốn gặp hắn. Tống Ánh Ngọc nói y. Chương 15, Thiên Quân chuyển thế. Tứ phương thành địa bàn quản lý một cái trấn nhỏ. Tại Họa Tông tông chủ, chư vị trưởng lão nghe nói như thế lúc, đều là vì một trong sững sờ. Tứ phương thành bọn hắn là nhận biết, đây là Chiêu Vân Quốc một chỗ vắng vẻ chi địa. Tại loại này vắng vẻ chi địa, lại có cao thủ lợi hại như vậy, cái này bọn hắn sao sẽ nghĩ ra được? Tông chủ, bất quá vị tiền bối này cùng đồng dạng cao nhân so sánh, có chút kỳ quái, nếu như muốn đi, cần thiết phải chú ý một vài vấn đề. Tống Ánh Ngọc nghiêm túc nói. Nàng ở trên đường trở về, cùng Tần Tự đi qua đoạn đường. Cũng nghe Tần Tự nói ra hắn phỏng đoán. Thẩm Dật có thể là một vị tiên giới hạ giới tội tiên, cần ẩn tàng tự thân thân phận, lúc này mới ẩn tàng tự thân tu vi. Bọn hắn Họa Tông mặc dù là Triều Vân Quốc đại môn phái bên trong đã từng có phi thăng tiên giới. Tu luyện người đều biết. Muốn phi thăng tiên giới, đã là dị thường gian nan. Kia là thiên quân vạn mã sông cầu độc mục, cuối cùng chỉ có chút ít mấy người thành công. Nhưng là, nếu như muốn theo tiên giới trở lại hạ giới, cái này còn có thể càng thêm gian nan. Muốn hạ giới, cần trở thành tiên giới đứng đầu nhất người mới có khả năng. Nếu không, cũng chính là thông qua một chút thủ đoạn, hướng phía dưới đưa tin. Nếu như thẩm giật thật sự là tội tiên hàng thế, vậy nói rõ một vấn đề, hắn không là bình thường tiểu tiên. Hắn tại tiên giới, chỉ sợ là thực lực cực kỳ cường hoành tiên giới cự phách. Một vị tiên giới cự phách, bọn hắn họa tông làm sao có thể so ra mà vượn. Liên quan tới vị tiền bối này sự tình, chờ sau đó lại nói. Trước nói một món khác chính sự đi. Họa tông tông chủ nói y. Rõ. Tống Ánh Ngọc cũng rất tò mò, tiên giới đưa tin xuống tới, đến cùng là chuyện gì? Tông chủ, không biết đưa tin xuống tới người, là vị nào tiền bối? Họa tông một vị trưởng lão hỏi. Là Trương Trần Tử tiền bối. Họa tông tông chủ nói y. Trương Trần Tử tiền bối. 3.000 năm trước vị kia phi thăng tiền bối. Phi thăng tới tiên giới, quả nhiên có thể tăng tuổi thọ số. Họa tông trưởng lão kinh ngạc nói. Lần này Trương Trần Tử tiền bối đưa tin, có một vị tiên quân chuyển thế hạ giới, ngay tại Chiêu Vân Quốc cảnh nội, mà lại, là một vị cùng họa đạo tương quan tiên quân. Trương Trần Tử tiền bối hy vọng chúng ta đi tìm đến vị này tiên quân chuyển thế. Tốt nhất đem đưa đến họa tông, đây đối với chúng ta họa tông mà nói, có thể sẽ hưởng thụ vô tận. Họa tông tông chủ ngưng trọng nói y. Tiên quân. Bên trong đại điện, ngoại trừ họa tông tông chủ, không khỏi là một mặt ngốc trệ. Không phải bọn hắn không có thấy qua việc đời, mà là tiên quân lực chấn nhiếp quá mạnh. Bọn hắn họa tông tại sao mà đứng, cũng là bởi vì đã từng đạt được một cái tiên quân còn sót lại công pháp, lúc này mới tạo dựng lên. Tiên quân tại tiên giới, nghe nói cũng là cao thủ danh chấn nhất phương. Bọn hắn không hiểu rõ tiên giới, cho nên cũng chỉ có thể là nghe nói. Nhưng cái này không ảnh hưởng tiên quân tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị. Chỉ ít. Đang phi thăng đến thượng giới những cái kia tiền bối đưa tin mà đến kết quả nhìn tới. Tiên quân đối với bọn hắn những cái kia phi thăng tiên giới người mà nói, cũng là cần ngưỡng vọng tồn tại. Tiên quân chuyển thế, tại hạ giới, cái này sẽ nhấc lên bao nhiêu phong vũ. Tiên quân trưởng thành, được không nói khoa trương, sẽ trở thành giới này đệ nhất thiên tài. Quét ngang hết thể địch. Nếu như bọn hắn họa tông có thể thu lưu tiên quân, nhường tiên quân trở thành bọn hắn họa tông người. Cái kia bọn hắn họa tông sẽ trưởng thành đến đâu một bước. Chỉ sợ là sẽ trở thành giới này mạnh nhất tông môn một trong đi. Tông chủ, Trương Trần Tử tiền bối nhưng có nói rõ vị kia tiên quân đặc thù. Họa tông trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi. Tiên quân, nhất định phải tìm tới, nhận được bản thân họa tông. Nhưng là, làm sao tìm được, cũng nên có chút manh mối. Dù sao vẹn vẹn nói là tại Chiêu Vân Quốc tại Thần Ương giới không tính lớn nước, nhưng là, vậy cũng hơn 100 triệu người nhân khẩu, cái kia có dễ tìm như vậy. Vị này tiên quân chuyển thế. Nghe nói sẽ tùy thân mang theo một cái tiên khí. Còn sẽ là dạng gì, Trương Trần Tử tiền bối cũng không rõ ràng. Nhưng hắn suy đoán, khả năng cùng họa đạo có liên quan. Họa tông tông chủ nghiêm túc nói. Cùng họa đạo tương quan tiên khí sao? Đây là không dễ tìm cho lắm. Họa tông trưởng lao nói. Đương nhiên không có tốt như vậy tìm, nhưng là, vị này tiên quân lúc này mới chuyển thế, hiện tại có lẽ còn là hài nhi. Chúng ta có đầy đủ thời gian tìm, chỉ cần tại hắn trước kia 10 tuổi tìm tới hắn. Liền không có vấn đề. Hiện tại các ngươi biết, tương lai bên ngoài du lịch thơ ý điểm, cần nhiều hơn lưu ý. Họa tông tông chủ nói y. Rõ. Mọi người ở đây đồng thời dẫn đầy. Với Ngọc, hiện tại ngươi nói một chút vị tiền bối kia sự tình đi. Họa tông tông chủ nói y. Vị tiền bối kia, có thể là tội tiên hàng thế. Cho nên, hắn ẩn cư tại Cửu Đỉnh Sơn, ngụy trang thành phàm nhân. Đi gặp hắn là không có vấn đề, nhưng tốt nhất là muốn coi hắn là một vị phàm nhân. Không cần điểm phá thân phận của hắn. Tống Ánh Ngọc nhắc nhở. Tội tiên sao? Họa tông tông chủ không khỏi nhướng mày. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì, rơi vào trầm tư. Nhìn xem hắn đang trầm tư, họa tông tất cả mọi người có chút khó hiểu, khó nói là xấu chuyện. Sư tôn, khó nói có vấn đề gì không? Hứa Phiên hỏi. Họa tông tông chủ thu suy nghĩ, nói ra, ta có một cái phỏng đoán, vị tiền bối này, pha y chăng cùng vị kia tiên quân có quan hệ. Cái này. Các trưởng lao khác vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Họa tông tông chủ tiếp lấy đem lý do của mình nói ra, người của tiên giới muốn hạ giới, tiên quân cũng không được. Cho nên, tiên quân chỉ có thể thông qua chuyển thế trùng tu đi vào hạ giới. Dựa vào tiên giới tiền bối nói tới, bình thường là cái loại cảm giác này tự thân tu vi không cách nào đột phá tiên quân, mới có thể lựa chọn chuyển thế hạ giới trùng tu. Vị tiên bối kia nếu là tội tiên, cái kia tất nhiên thực lực tại tiên quân phía trên. Mà lần này chuyển thế tiên quân, nghe nói tại tiên giới cũng không thuộc về niên kỷ đặc biệt lớn tiên quân. Mà lại, hắn chuyển thế 10 điểm vội vàng. cái này xe có hay không có dạng này một cái khả năng, hắn chuyển thế hạ giới, là muốn tới đi theo thủ lĩnh của mình. Vị kia có thể là tội tiên tiền bối, chính là hắn tiên giới thủ lĩnh. Sau khi nghe xong Hỏa Tông tông chủ cái này giải thích, đang ngồi chư vị trưởng lão, thật đúng là cảm thấy có khả năng này. Sư tôn, nếu là vị kia tiên quân thật sự là theo đuổi theo Thẩm tiền bối, vậy chúng ta Hỏa Tông còn có tư cách thu hắn tiến vào tông môn sao? Tống Ánh Ngọc nói y. Nếu như vị này tiên quân đã gặp được Cửu Đỉnh Sơn vị tiền bối này, vậy chúng ta khẳng định là đừng đùa. Nhưng nếu như chúng ta là tìm được trước vị này tiên quân, đem thu nhập Hỏa Tông, tương lai tại dẫn tiến cho Cửu Đỉnh Sơn tiền bối, chúng ta Hỏa Tông ngược lại là dựng lên một cái công lớn. Hỏa Tông tông chủ nói y. Sư tôn, sư muội cầm về bức họa này là xuất từ vị kia Thẩm tiền bối chi thủ, mà chuyển thế vị kia tiên quân cũng là Hỏa đạo, suy đoán của ngươi hẳn là không sai. Sư tôn, đệ tử muốn đi cầu kiến một chút vị này Thẩm tiền bối, mong rằng sư tôn cho phép. Hứa Phiền nghiêm túc nói. Sư tôn, đệ tử lần này tại Thẩm tiền bối chỗ đó thu hoạch không nhỏ. Hiện tại sắp đột phá. Cần trước bế quan đột phá, chờ ta sau khi xuất quan, lại mang các ngươi đi gặp Thẩm tiền bối, các ngươi xem như thế nào. Tống Ánh Ngọc lập tức hướng Hỏa Tông tông chủ nói. Nếu là muốn đột phá, vậy liền ưu tiên ngươi đột phá lại nói. Chờ ngươi xuất quan, vi sư tùy các ngươi hai sư huynh muội cùng đi Cửu Đỉnh Sơn. Hỏa Tông tông chủ nói y. Rõ. Hứa Phiền, Tống Ánh Ngọc đồng thời lĩnh mệnh. Hỏa Tông tông chủ sau đó lại đối chư vị trưởng lao phân phó nói, tương lai các ngươi cất bước ở bên ngoài lúc, lưu ý thêm một chút những kia thiên tư thông minh, trên người có kỳ quái bảo vật đứa bé. Tiên khí nương theo chuyển thế, có khả năng sẽ phong ấn tự thân uy lực, cho nên, không nhất định phải nhìn thấy cường đại uy lực bảo vật, một chút nhìn không thấu, cũng muốn chú ý. Chương 16, Lang Vương phản đồ. Hỏa Tông. Tại Hỏa Tông tông chủ phân phó kết thúc về sau, chư vị trưởng lão rời đi đại điện. Mà Tống Ánh Ngọc thì là tiến về tự mình tu luyện chỗ, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn lần này cự ly đột phá xuất khiếu bất quá là lâm môn một cước, lần bế quan này, dự tính mấy ngày liền có thể xuất quan. Mà Hỏa Tông tông chủ, cùng Tống Ánh Ngọc sư huynh Hứa Phiền thì là tại kiên nhẫn chờ đợi. Ở xa Cửu Đỉnh Sơn Thẩm Dật cũng không biết mình cái kia một bức họa, cho Hỏa Tông mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn hiện tại mỗi ngày hơn nhiều thời gian đều là tại mang đứa bé, thẩm tâm tại Tiêu Giao Cư dung hợp đến cũng rất tốt. An bình, hài lòng thời gian trôi qua cực nhanh, trong bất chi bất giác, chính là một tháng trôi qua. Một ngày này, tại Linh Đài Trấn, có ba cái thần bí người áo đen đi ngang qua. Ba người này mang theo mũ, mặt nạ, hoàn toàn thấy không rõ ngũ quan. Bọn hắn nhanh chóng trải qua Linh Đài Trấn, hướng phía Cửu Đỉnh Sơn phương hướng đi đến. Ở nửa đường lúc, một người trong đó hưng phấn nói, Lang Vương dòng roi khí tức. Ngay tại cách đó không xa, đại công đang ở trước mắt, sắp hoàn thành. Bắt được Lang Vương dòng dõi, đại vương sẽ ban thưởng một cái huyết linh đan, đột phá ngay trước mắt. Một người khác hưng phấn nói. Đừng nói những thứ này, chúng ta mau mau đi thôi. Một người khác tựa hồ càng thêm cẩn thận, Quảng Chi đã gần như vậy, vẫn là lo lắng xảy ra vấn đề gì. Ba người nhanh chóng hướng phía Tiêu Giao Cư phương hướng chạy như bay, đi vào Tiêu Giao Cư bên ngoài lúc, ba người dừng bước. Nhìn qua phía trên này cánh cửa biển. Một người trong đó cười khẩy nói, Tiêu Giao Cư. Lao tử tới, ngươi sợ là Tiêu Giao không thành. Dứt lời, hắn đi lên, trực tiếp một cước đá vào cửa gỗ bên trên. Cái này nhìn qua rất yếu đuối cửa gỗ, lúc đầu tại hắn cái này hung ác một cước phía dưới, hẳn là sẽ bị đá nát. Kết quả, nhìn thấy Tiêu Giao Cư ba chữ trên hạ xuống một đạo quang hoa, bao phủ cái này cửa gỗ. Ầm. Người này một cước bị cửa gỗ ngăn trở, mà lại, còn đem hắn đẩy lui xa mấy mét, bị chấn lăn ở một bên. Hắn chật vật đứng lên, nhìn xem cái này cửa gỗ, lẩm bẩm nói, đây thật là gặp quỷ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Ta không nhìn lầm, vừa mới lên mặt tản ra lực lượng rất mạnh. Một người trong đó lẩm bẩm nói, môn này phía trên hẳn là có trận pháp gì, người ta ba người hợp lực, đem phá vỡ. Người còn lại nói, ừm, chắc không được Lang Vương dòng dõi sẽ trốn ở chỗ này, nguyên lai là cho rằng nơi này so sánh an toàn. Trước đó bị đẩy lui người kia cảm khái nói. Ba người trên tay điều động linh khí, ba người trong tay vệ quyết. Sau một khắc, nhìn thấy ba người sau lưng cũng xuất hiện một cái to lớn sói xám hình ảnh. Ba người ba đạo lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, đồng thời đánh út về phía cửa gỗ chỗ. Oanh! Chỉ nghe một tiếng oanh minh, ba người hội tụ vào một chỗ lực lượng bị cửa gỗ cho bắn ngược trở về. Ba người bị cái này cùng tự thân tương đương lực lượng cho đánh bay trở về, máu tươi từ dưới mặt nạ chảy ra. Môn này tựa như là chúng ta dùng bao nhiêu lực lượng. Hắn liền bắn ngược bao nhiêu lực lượng. Một người trong đó hiểu rõ ra. Muốn dựa vào lực lượng phá vỡ môn này, sợ là không thực tế. Vậy làm sao bây giờ? Lại một người hỏi. Không phá nổi, nhưng bọn hắn cảm giác Lang Vương dòng dõi liền tại bên trong. Không đi vào, làm sao bắt đi Lang Vương dòng dõi? Từ phía trên bay qua thử một chút. Một người trong đó đề nghị. Có thể thử một chút. Hai người khác gật gật đầu, sau đó ba người nhún người nhảy lên, chuẩn bị bay qua cái này cửa gỗ. Tại bọn hắn bay đến không trung lúc, nhìn thấy trong nội viện một gốc cây hạnh đột nhiên động. Nhánh cây trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem ba người trói lại, chảnh hồi trở lại trong nội viện, nhét vào dưới cây. Lúc này, nhị cấp cũng từ nơi không xa đi tới. Nhìn xem bị quẳng xuống đất ba người, nhị cấp dùng lang tộc ngôn ngữ nói ra, là các ngươi những thứ này phản đồ, các ngươi tới nơi này làm gì? Làm cái gì, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bắt ba người thấy được nhị cấp. Cũng chính là bọn hắn muốn tìm Lang Vương dòng dõi, lập tức kích động không thôi, chỗ sung yếu bắt đầu đi bắt nhị cáp. Nhưng là, mới vừa đứng lên, bị một cành cây vừa rút, trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Mà lại, cái này một nhánh đầu, trực tiếp đem bọn hắn ba cho đánh về nguyên hình. Ba đầu la hò so y sa mở, có cao hơn 2 mét, nhìn qua 10 điểm khổng lồ. Bất quá, lúc này bọn chúng ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Nhị cáp nhìn về phía gốc kia cây hạnh, khách khí nói, đa tạ tiền bối. Cái này ba cái lang tâm cẩu phế ra hỏa, trước kia phụ vương ta đợi bọn hắn tốt như vậy, kết quả bọn hắn vì một điểm chỗ tốt, liền lựa chọn phản bội phụ vương ta. Như thế tiểu nhân hành vi, tội lỗi đáng chém. Cây hạnh phát ra thanh âm như sấm, sau đó, nhìn thấy cảnh ghìm chặt ba cái lang yêu cổ, một chút xíu nắm chặt. Tiền tiên bối, tha tha chúng ta. Ba cái lang yêu một mực cầu xin tha thứ, nhưng cây hạnh cũng không để ý tới bọn chúng, chỉ chốc lát, ba cái lang yêu liền không có khí tức. Cái này ba cái lang yêu thi thể lưu tại nơi này không tốt, ngươi có thôn phệ bí pháp đi. Đem bọn nó thôn phệ. Cây hạnh nói với nhị cáp. Vâng. Tiền bối. Nhị cáp hưng phấn giận đầy. Bọn chúng lang tộc, thôn phệ đồng loại yêu tộc bí pháp đương nhiên là có. Làm lang vương dòng dõi, nó có thôn phệ bí pháp, vẫn là tồn tại hết sức mạnh. Nó vốn là muốn thôn phệ ba người phản đồ này thi thể, nhưng là, tại cây hạnh tiền bối trước mặt, đi loại sự tình này, nó lo lắng trêu đến cây hạnh tiền bối không vui. Nhưng cây hạnh tiền bối đã mở miệng, nó cũng liền không cần lo lắng cái gì. Nhị cấp ngồi xổm xuống tới thi pháp, sau một khắc, nhìn thấy đỉnh đầu của nó xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Cái này vòng xoáy hình thành một đạo hấp lực cường đại, đem ba cái lang yêu thi thể từng cái hút vào vòng xoáy bên trong. Tại vòng xoáy bên trong, ba cái lang yêu thi thể không ngừng tan rã tại vòng xoáy bên trong. Sau đó, vòng xoáy một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng dung nhập nhị cấp đầu. Nhị cấp sau đó lâm vào ngủ say. Cái này ba cái lang yêu thực lực cũng mạnh hơn nó, muốn tiêu hóa, vẫn là cần rất lớn tinh lực. Thẩm Dật cùng Bắc Minh Cầm từ sau núi khi trở về, cũng không có phát hiện trong nhà có cái gì dị dạng. Chỉ là hôm nay nhị cấp so thường ngày lười nhác rất nhiều, hắn trở về cũng không thấy tới đón tiếp. Bắc Minh Cầm thì là đẩy Hải Nhi xe đi qua một bên dưới mái hiên, ở nơi nào treo chọc Thẩm Tâm đi. Cái này Hải Nhi xe, đương nhiên là Thẩm Dật chế tạo. Hắn nghề một cái này một khối, giống nhau là không người có thể so sánh. Muốn làm một đứa bé xe, chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng là bởi vì có cái này Hải Nhi xe, cho nên bọn hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần là đường đủ đẩy cái này Hải Nhi xe, Bắc Minh Cầm cũng đẩy Thẩm Tâm cùng đi. Hắn nơi này đi hướng hậu sơn trên đường đi đều là đầy đủ xe đẩy trải qua đường đất, tự nhiên là đủ Hải Nhi xe qua. Thẩm Dật bọn hắn hôm nay lên núi, là đi hái được một chút bàn đào trở về. Ở sau núi, hắn trồng 99 gốc bàn đào. Sở dĩ là 99 gốc. Là bởi vì đây là hệ thống cho. Cái này 99 gốc bàn đảo, là năm nay mới bắt đầu kết quả. Trước kia hắn chỉ biết là cái này bàn đảo tác dụng, nhưng là, còn chưa từng ăn qua. 99 gốc bàn đảo, một gốc phía trên cái kết một cái. Một cái bàn đảo, có thể tăng thọ 100 tuổi. Nói cách khác, cái này 99 gốc, có thể gần ra tăng vạn thọ. Hắn không thể tu luyện, nhưng là, phục dụng cái này bàn đảo, hắn có thể làm được trình độ nào đó trường sinh. Điều kiện tiên quyết là, hắn không bị người khác giết chết. Dù sao ăn cái này bàn đảo, sẽ chỉ làm hắn gia tăng thọ nguyên, cũng sẽ không gia tăng thực lực của hắn. Chương 17, không thọ bàn đảo. Thẩm Dật đi đem bàn đảo rửa sạch, cho Bác Minh Cầm một cái, bản thân một cái. Trước khi ăn, hắn vẫn là mang theo một chút chờ mong. Dù sao trước đó đây chẳng qua là hệ thống nói tới, cụ thể ăn, đến cùng xe có hay không có hiệu quả, vẫn là phải ăn về sau mới biết được. Đầy cõi lòng mong đợi cắn một cái, quả đào rất thơm, rất ngọt. Nước cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, không còn có khác cảm giác. Hắn đem cả một cái quả đào ăn, ngoại trừ cảm thấy mùi vị không tệ bên ngoài, cái này tựa hồ cùng cái khác quả đào không thể nghi ngờ. Gia tăng thọ nguyên, đến cùng có hiệu quả hay không, hắn cũng không biết. Bởi vì cái này ăn hết về sau, cũng không cho hắn một cái nhắc nhở, nói cho hắn biết hiện tại tuổi thọ của mình là bao nhiêu. Ngược lại là Bắc Minh Cầm, nàng ăn về sau, ở nơi đó nhắm mắt hưởng thụ. Thẩm Dật trong lòng không khỏi chửi bậy nói, nha đầu này liền xem như chưa ăn qua tốt như vậy quả đào, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Hắn lần này hết thể hái được 10 cái, ăn 2 cái, còn thừa lại 8 cái. Hắn bởi vì ăn về sau, cảm giác không thấy bất luận cái gì chỗ đặc biệt, cũng không muốn tiếp tục ăn. Cầm nhi, nếu như ưa thích, bản thân cầm ăn, không cần thèm thùng. Thẩm Dật no y. Cây đào này, cũng không phải cái kết quả một lần. Nó 5 năm kết một lần quả, nếu như nó gia tăng thọ nguyên tác dụng chân thực tồn tại, cái kia Thẩm Dật có cái này 99 gốc bản đào cung ứng, sống tạm xuống dưới, là không thành vấn đề. Hắn mặc dù không có đám tu tiên giả thông thiên triệt địa bản lĩnh, nhưng có thể đạt tới vĩnh sinh, đây cũng là thế nhân hâm mộ không đến. Tạ ơn tiền bối, bất quá tạm thời không cần. Ta khả năng cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Bác Minh Cầm nói y. Lúc trước đi hái đào thời điểm, nàng xem những thứ này bản đào thụ trên cái kết một cái bản đào, đã cảm thấy cái này bản đào không tầm thường. Vừa mới ăn tiếp một cái về sau, nàng phát hiện, đây quả thực là tiên đào. Cái này một cái quả đào bên trong ẩn chứa linh khí, là nàng chưa hề tại bất luận cái gì đan dược bên trong nhìn thấy qua. Nàng cảm giác, nếu như chính mình đem cái này một cái bản đào tất cả linh khí cũng tiêu hóa, thực lực của mình nhất định sẽ tăng lên một cảnh giới. Cái kia tùy ngươi vậy. Thẩm Dật cũng không có khuyên. Bác Minh Cầm ở chỗ này ở lâu như vậy, hắn cũng coi là hiểu do nàng. Nhưng nàng giúp làm chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ không mập mờ. Ăn thứ gì, nàng cũng sẽ không thẹn thùng, nếu như nàng muốn ăn, kêu nàng, nàng khẳng định sẽ ăn. Chỉ chốc lát, nhị cấp từ đằng xa chạy tới. Nhị cấp tới thời điểm, Thẩm Dật phát hiện nó màu lông so trước kia sáng lên, mà lại, hình thể tựa hồ cũng so trước đó lớn hơn một vòng. Là ta trước kia không có chú ý sao? Trước đó không có phát hiện nó biến hóa như thế lớn a. Thẩm Dật trong lòng lẩm bẩm nói. Nhị cấp, tới. Thẩm Dật đối với nó vây vây tay. Nhị cấp vội vàng nhu thuận chạy đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống tới, ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn qua Thẩm Dật. Nhưng là, ánh mắt của nó kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nhìn về phía một bên trong giỏ trúc bàn đảo phía trên. Thậm chí, chính nó không có chú ý khống chế, chảy nước miếng cũng chảy ra. Thẩm Dật đương nhiên nhìn ở trong mắt, hắn đưa tay cầm một cái bàn đảo, ném cho nhị cáp. Nhị cáp dù sao cũng là hắn nuôi chó, mà lại một mực rất nghe lời. Có thể cho hắn trông nhà hộ viện, nhìn nó như thế thèm, liền ném một cái cho hắn. Mà lại, Thẩm Dật cũng không hy vọng bản thân nuôi chó sớm chết đi. Nhị cáp mở miệng tiếp được bàn đảo, mấy ngụm nhai nuốt vào bụng, đem hột đào phun ra. Nó ăn bàn đào về sau, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tại bọn hắn hái bàn đào trở về ngày thứ ba, hôm nay Tiêu Giao Cư bên ngoài tới một nhóm người. Hôm nay Thẩm Dật cũng ở nhà, hắn ngay tại đùa với Thẩm Tâm, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Cầm nhi, đi mở cửa. Thẩm Dật no y. Bác Minh Cầm đi qua, chỉ chốc lát, nhận bốn người tới. Tới bốn người này, Thẩm Dật không biết. Nhưng nếu như Bạch Mộ Tuyết ở chỗ này, nó nhất định nhận ra trong đó một người. Người này chính là có chút nương nương Khang Sở Dị. Tứ Phương Thành, giống như Bạch Mộ Tuyết cùng là Bạch Đi Bộ khoái thủ lĩnh người. Bất quá, lần này hắn chỉ là làm một thuộc hạ tới. Bạch Mộ Tuyết lúc trước theo Cửu Đỉnh Sơn rời đi, thực lực từ hậu kỳ đến viên mãn. Về sau, hồi trở lại Ngự Kiếm Tông trở về, lại đột phá đến Nguyên Anh. Cái này khiến Sở Dị sao có thể không nghi ngờ nơi này có vấn đề. Chỉ là, Sở Dị cũng không phải người ngu. Nơi này đã có thể làm cho Bạch Mộ Tuyết thu hoạch được cơ duyên như vậy, cái kia người nơi này, khẳng định không tầm thường. Cho nên, Sở Dị không dám một thân một mình tới. Hắn cân nhờ ả cờ về sau, quyết định trở về mời mình lão cấp trên, cùng mình cùng đi. Hắn là triều đình phái tới, tại đến Tứ Phương Thành trước đó, là tại Giang Lăng Vương phủ làm tiếp chính lệnh. Giang Lăng Vương là trưởng quản phủ tông nhân thân vương, bộ hạ vô số cao thủ. Lần này cùng hắn tới ba người này, liền có hai cái Nguyên Anh, một cái xuất khiếu cao thủ. Mấy vị xưng hô như thế nào? Thẩm Dật tò mò hỏi. Trước đó mặc dù tới qua Tần Tự, Tống Ánh Ngọc như thế người xa lạ. Thế nhưng cũng là có người quen dẫn đầu, mới tới nơi này. Nhưng lần này tới bốn người hắn cũng không nhận ra. Tại hạ Giang Lăng Vương bộ hạ Triệu Câu, hai người này là trợ thủ của ta. Hắn là Giang Lăng Vương phái đến Tứ Phương Thành Bạch Đi Bộ khoái, Sở Dị. Cầm đầu cái kia xuất khiếu cao thủ tự giới thiệu mình. Hắn giới thiệu bản thân đồng thời, đang quan sát Thẩm Dật khu nhà nhỏ này bên trong. Vừa mới người mở cửa, Bác Minh Cầm tu vi hắn có thể nhìn ra, là Nguyên Anh Trung Kỳ. Một cái Nguyên Anh Trung Kỳ làm người hầu, cái này khiến Triệu Câu lúc đi vào, phá lệ cẩn thận. Nhưng là, khi nhìn đến Thẩm Dật thời điểm, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, này làm sao là một phàm nhân. Cho nên, hắn dò xét một chút khu nhà nhỏ này bên trong, nhìn xem còn có không có người nào. Có lẽ, trước mắt cái này phàm nhân cũng chỉ là một cái người hầu. Nhưng là, hắn đánh giá nửa ngày, cũng không nhìn thấy người khác. Chỉ là nhìn thấy dưới cây có một đầu ác lang tại hề vải đi ngủ. Tại hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm, đầu kia ác lang quay đầu, nhìn hắn liếc mắt. Một ánh mắt, lập tức nhường hắn cảm giác không rét mà run. Thực lực tại xuất khiếu phía trên lang yêu. Trong lòng của hắn kinh ngạc no y. Nhị cấp lúc trước thôn vệ ba cái kia lang yêu, thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, ba cái kia lang yêu, cái kia thế nhưng là có thể hóa hình. Mặc dù hắn thôn vệ ba cái lang yêu lúc cũng không có đem bọn hắn lực lượng toàn bộ chuyển thành chính mình dùng, nhưng là, quản chi là chỉ là một nửa không đến tỷ lệ, đó cũng là 10 điểm lớn tăng lên. Về sau, nó lại lấy được thẩm giật cho một cái bàn đảo. Thực lực của nó bây giờ, ngược lại là vượt qua Bắc Minh Cầm. Bắc Minh Cầm mới nguyên anh trung kỳ, mà nó đã đạt đến phân thần sơ kỳ. Mà phân thần chính là xuất khiếu phía trên cảnh giới tiếp theo. Thực lực của nó bây giờ cao hơn Bắc Minh Cầm, nhưng tiếp xuống, nó sẽ có rất dài một đoạn thời gian rất khó tiến bộ. Bởi vì nó đây là lập tức gia tăng, cần một chút xíu củng cố. Nếu như quá chỉ vì cái trước mắt, sẽ chỉ tổn thương tự thân căn cơ. Nhìn thấy nhị cấp cái này một đầu phân thân ác lang, Triệu Câu liền xem như cho rằng thẩm giật là người bình thường, vậy cũng không dám tùy tiện. Xin hỏi một chút, các hạ là chủ nhân nơi này sao? Triệu Câu khách khí hỏi. Ta là, không biết Giang Lang Vương phái các ngươi tới tìm ta người bình thường này, có chuyện gì? Thẩm giật hỏi. Chương 18, Giang Lang Phủ. Giang Lang Vương, danh tự này thẩm giật mặc dù biết. Nhưng là, hắn vị này Giang Lang Vương có thể không có một chút gặp nhau. Hắn làm sao lại phái người đến chính mình nơi này, điều này thực nhường thẩm giật nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta nghe nói nơi đây có cao nhân, chuyên tới để bái phỏng, nghị xin tiền bồi tiến về Giang Lang Phủ. Triệu Câu ngưng trọng no y. Ta muốn các ngươi có thể là nghe lầm, ta cũng không phải cái gì cao nhân, các ngươi mời trở về đi. Thẩm giật trực tiếp cự tuyệt. Đi Giang Lang Phủ. Hắn nhưng không có hứng thú này, hắn không muốn cùng người của triều đình nhắc lên quan hệ thế nào. Huống chi, hắn cũng xác thực không cho là mình là cái gì cao nhân. Tiên bối, tại hạ mạo muội hỏi một chút. Tại trước đây không lâu, Bạch Mộ Tuyết có phải hay không tới qua nơi này? Sở dĩ hỏi. Nàng là tới qua, làm sao? Có vấn đề gì không? Thẩm giật cũng không có phủ nhận. Dạng này liền không sai được, nàng ở chỗ này thu được tiền bối chỉ điểm, cho nên lúc này mới đạt được đột phá. Tiền bối liền không cần khiêm tốn, vương gia nhà ta chiêu hiền nạp sĩ, tiền bối ngươi đến Giang Lang Phủ, nhất định có thể trở thành thượng khách. Sở dị nói y. Nàng là tới qua ta chỗ này, nhưng ta nhưng không có đối nàng chỉ điểm cái gì. Thực lực của nàng, là dựa vào chính mình. Các ngươi nếu là vì việc này mà đến, mời trở về đi. Trở về cùng Giang Lăng Vương nói một chút, không cần nhớ thương ta như vậy một tiểu nhân vật. Thẩm giật no y. Nếu như nói những người này là bởi vì thư họa những thư này tới, vậy hắn còn có lòng tin. Bởi vì những này là hắn sở trường. Nhưng đối phương là bởi vì tu vi, hắn một người bình thường, đi chỉ điểm tu tiên giả. Đây không phải khôi hài sao. Hắn suy đoán, là mấy người kia hiểu lầm. Tiền bối khó nói là cảm thấy vương gia nhà ta không xứng ngươi đi không. Triệu Câu có chút không vui nói y. Hắn mặc dù không biết thẩm giật thực lực, cái kia lang yêu là phân thần tu vi, cũng có chút lực uy hiếp. Nhưng là, Giang Lang Vương tại Chiêu Vân Quốc cái kia thế nhưng là tập thực lực, thế lực vào một thân cao thủ. Thẩm giật nghiệp vụ là cao thủ, nhưng bọn hắn không tin thẩm giật thực lực lại so với Giang Lang Vương mạnh. Muốn mời thẩm giật đi, cũng chỉ là muốn vì Giang Lang Vương mời chào nhân tài mà thôi. Nhưng thẩm giật nhiều lần cự tuyệt, cái này khiến hắn cảm thấy quá mức không biết điều. Triệu Câu ngữ khi biến hóa, thẩm giật đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nhưng thẩm giật cũng không phải loại kia mỗi lần bị hù dọa liền biến nhuyễn đả người, hắn không khách khí chút nào nói, mời trở về đi. Tốt, tiền bối đu kiên cựa nờ dê. Triệu Câu trong lòng giận không kèm được, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở lửa giận. Hắn cho rằng Giang Lang Phủ khẳng định so thẩm giật cái này giả thần giả quỷ người lợi hại, nhưng là, hắn không có năng lực này, hắn cũng không muốn ở chỗ này chịu chết. Cho nên, hắn quyết định trở về. Sau khi trở về, đem chuyện hôm nay thêm mắm thêm muối nói với Giang Lang Vương, đến lúc đó, Giang Lang Vương tự sẽ phái người tới đây tìm thẩm giật phiền phức. Chúng ta đi. Triệu Câu kêu lên mấy người, quay người rời đi. Đối với những người này, thẩm giật không có một chút hảo cảm, cũng không muốn đi đưa. Triệu Câu bọn hắn sau khi đi, thẩm giật liền nhường Bắc Minh Cầm đi đóng cửa lại, cái này có chút xúi quẩy. Triệu Câu bọn hắn rời đi về sau, Triệu Câu ba người nhanh chóng chạy về Giang Lang Phủ, về phần Sở Dị, thì là trở về Tứ Phương Thành. Sở Dị trở lại Tứ Phương Thành thời điểm, vừa hay nhìn thấy làm việc trở về Bạch Mộ Tuyết. Nhìn xem Bạch Mộ Tuyết bên người đi theo càng ngày càng nhiều người, trong lòng của hắn gọi là một cái phẫn nộ. Hiện tại Bạch Mộ Tuyết là nguyên anh cao thủ, cho nên, ngoại trừ hắn những cái kia tử trùng, rất nhiều cũng nguyện ý đi theo Bạch Mộ Tuyết. Dù sao đi theo nàng, một khi có thể có được chỉ điểm, đối với bọn hắn tu hành, đều là 10 điểm thụ dụng. Sở dị, ngươi là đi nơi nào? Thành chủ có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi xử lý. Bạch Mộ Tuyết nói y. Đi bái phỏng chỉ điểm Bạch tiên tử ngươi vị tiền bối kia. Sở dị cười lạnh nói. Cái gì? Các ngươi đi thẩm tiền bối chỗ nào? Bạch Mộ Tuyết nhìn về phía hắn, hết sức kinh ngạc. Bởi vì nàng không nghĩ tới, sở dị thế mà lại tìm tới Cửu Đỉnh Sơn đi. Dù sao nàng trước đó không đề cập qua Cửu Đỉnh Sơn sự tình, sở dị muốn biết, hẳn là bỏ ra một chút tâm tư đi thăm dò. Không sai, đi nơi nào? Mặt khác, cho Bạch tiên tử ngươi nói một cái tin tức xấu. Ngươi vị kia thẩm tiền bối, tự cho là đúng, đắc tội Giang Lang phủ. Ta muốn, không được bao lâu, cái kia Tiêu Giao Cư, liền muốn theo trên đời này biến mất đi. Sở dị âm dương quái khí nói y. Nghe được sở dị lời này, Bạch Mộ Tuyết bị giật nảy mình. Nàng khó có thể tin nhìn về phía sở dị, nói ra, Giang Lang phủ đắc tội thẩm tiền bối. Nàng bị hù dọa, cũng không phải thay thẩm giật lo lắng. Dù sao nàng thế nhưng là biết đến, thẩm tiền bối đó là cái gì người. Kia là trên trời xuống tới thần tiên. Giang Lang Vương, đây coi là cái gì? Tại Chiêu Vân Quốc trong triều đình ra vẻ ta đây thôi, Giang Lang phủ nếu như đắc tội thẩm tiền bối, chỉ sợ là toàn bộ Giang Lang phủ đều sẽ bởi vậy biến mất. Nếu như xử lý không tốt, thậm chí triều đình đều sẽ bị liên lụy. Giang Lang phủ đắc tội thẩm giật sao? Không, hiện tại thẩm giật hắn còn không biết hắn đắc tội Giang Lang phủ. Sở dị đắc ý nói. Nhìn thấy Bạch Mộ Tuyết điều này bộ dáng gấp gáp, hắn đã cảm thấy có chút thư sướng. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Bạch Mộ Tuyết cả giận nói, sau đó bỏ mặc liền muốn rời khỏi. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Muốn đi thông chi thẩm giật sao? Bạch tiên tử ngươi là muốn cùng Giang Lang phủ đối nghịch sao? Các ngươi Ngự Kiếm Tông cùng Giang Lang phủ so ra, chỉ sợ còn chưa đáng kể đi. Sở dị cười lạnh nói. Thực lực của hắn xác thực không sánh bằng Bạch Mộ Tuyết, nhưng là, sau lưng của hắn là Giang Lang phủ, đây là niềm tin của hắn nơi phát ra. Ta đi nơi đó, ngươi cũng xứng hỏi đến. Bạch Mộ Tuyết quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nguyên Anh tu vi thần thức trong nháy mắt nghiền ép lên đến, nhường sở dị trong nháy mắt phảng phất đặt mình vào hàn đàm. Bạch Mộ Tuyết sau khi đi, sở dị khinh thường nói, liền để ngươi lại phách lối một đoạn thời gian, chờ Giang Lang phủ cao nhân giáng lâm thơ ý điểm, ngươi nho nhỏ Ngự Kiếm Tông tính là gì? Bạch Mộ Tuyết rời đi tứ phương thành về sau, liền vội vàng tiến đến Cửu Đỉnh Sơn. Nàng ngày thứ hai đến Tiêu Giao Cư, nàng đi vào Tiêu Giao Cư thời điểm, thẩm giật bọn hắn mới vừa dậy không bao lâu. Nàng đi vào gặp qua nhị cấp lúc, có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng phát hiện bản thân chỉ là cảm giác được trên người nó có cường đại linh khí, nhưng lại không biết tu vi của nó. Trước kia tu vi của nàng thế nhưng là so với nó còn mạnh hơn, lúc này thế mà bị bỏ lại, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bạch cô nương, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến chỗ của ta? Thẩm Dật biết, Bạch Y Bộ Khoái kỳ thật rất bận, dù sao cái thế giới này kỳ quái, yêu ma quỷ quái cái gì nhiều lắm. Bọn hắn những thứ này, Bạch Y Bộ Khoái chức trách chính là đi xử lý những thứ này, tự nhiên là không thể nào quá nhàn. Tiên bối, hôm qua sở dị bọn hắn tới ngươi nơi này. Bạch Mộ Tuyết hỏi. Ừm, bốn người. Bọn hắn muốn ta đi Giang Lang phủ, ta cự tuyệt hắn, bọn hắn vẫn rất không cao hứng. Thẩm Dật nói y. Tiên bối, đều là bởi vì ta, bọn hắn mới tìm tới nơi này, quấy rầy đến ngươi. Thật xin lỗi. Bạch Mộ Tuyết sám thẹn nói. Không phải ngươi chỉ bọn hắn tới đi. Thẩm Dật nói y. Không phải, bọn hắn biết ta tới qua Linh Đài Trấn, cho nên mới tìm đến nơi này. Bạch Mộ Tuyết nói y. Không phải vậy ngươi có gì cần có lỗi với đây này. Thẩm Dật cười nói. Tạ ơn tiền bối thông cảm. Bạch Mộ Tuyết nhoẻn miệng cười, nàng liền sợ Thẩm Dật hiểu lầm nàng. Không có gì, một chuyện nhỏ thôi. Thẩm Dật không để ý chút nào nói y. Tiền bối, Giang Lang phủ có thể tiếp được còn có thể để cho người ta tới đây, quấy rầy ngươi. Bạch Mộ Tuyết nhắc nhở. Không sao, ta tin tưởng Giang Lang phủ cao tầng là có thể phân rõ phải trái người. Thẩm Dật nói y. Thẩm Dật cũng chỉ có thể dạng này hy vọng, hắn không phải cái gì cao nhân, không giúp được Giang Lang phủ. Hắn cũng không muốn nhường Bạch Mộ Tuyết giúp hắn, bởi vì Giang Lang phủ thế lực rất lớn, so Bạch Mộ Tuyết cùng Bạch Mộ Tuyết tông môn đều cường đại hơn, hắn không hy vọng gây tai vạ bọn hắn. Ừm. Bạch Mộ Tuyết gật gật đầu, nàng nghe Thẩm Dật lời này, trong lòng là cho rằng Thẩm Dật là đem Giang Lang phủ ăn chết, căn bản không đem Giang Lang phủ nhìn ở trong mắt. Dù sao chỉ cần Thẩm tiền bối hiện ra hắn thực lực cường đại, Giang Lang phủ tự nhiên sẽ giảng đạo lý. Chương 19, Hoa Tông khách đến. Cầm Nhi, đi lấy cái quả đào đến cho Bạch cô nương. Thẩm Dật phân phó nói. Hắn biết Bạch Mộ Tuyết là tu tiên giả, nàng có thể sống so với người bình thường muốn lâu. Nhưng là, đối tu tiên giả mà nói, có thể tăng thọ, vẫn như cũng là ích lợi cực lớn. Dù sao có lâu dài tuổi thọ, mới con ở có cơ hội truy cầu cao hơn đa y đạo. Bạch Mộ Tuyết có thể có lòng tới đây thông chi hắn những việc này, cái này tâm ý, hắn tự nhiên là muốn cảm tạ. Hắn tiêu giao cư đồ vật, hắn cảm thấy không có gì đáng tiền. Đối với tu tiên giả mà nói, so sánh có giá trị, hẳn là hắn những cái kia bản đảo. Những thứ này bản đảo, có thể tăng thọ trăm tuổi, cũng xác thực cùng đồng dạng bản đảo khác biệt. Hái xuống mấy ngày, bây giờ vẫn là cùng mới vừa hái xuống thời điểm không khác nhau chút nào. Bạch Mộ Tuyết đối với Thẩm Dật nhường Bắc Minh cầm đi lấy quả đào, rất là tò mò. Bởi vì nàng biết, thẩm tiền bối nơi này cầm ra đồ vật, tuyệt không phải phàm vật. Cái này quả đào đến cùng sẽ có dạng gì công hiệu. Chỉ chốc lát, Bắc Minh cầm đi lấy tới một cái trăm thọ bản đào, đem đưa cho Bạch Mộ Tuyết. Bạch Mộ Tuyết khi nhìn đến cái này bản đào lúc, liền cảm nhận được nó phía trên mênh mông linh khí, đây quả thực là tiên đào. Nàng đưa tay kết quả về sau, hướng Thẩm Dật nói cảm ơn, tạ ơn thẩm tiền bối ban thưởng. Ngươi lời nói này, cái gì ban thưởng không ban thưởng, ta đồ vật, cái tặng bằng hữu. Ngươi có thể theo tứ phương thành chạy đến nhắc nhở ta, phần này tâm ý, ta xin tâm lĩnh. Thẩm Dật nói y. Liền xem như ta không đến thông chi, tiền bối ngươi cũng có thể giải quyết. Những sự tình này chỉ bất quá sẽ để cho ngươi trì hoãn thời gian thôi. Bạch Mộ Tuyết thở dài. Nhưng ngươi vẫn là tới. Thẩm Dật nói y. Bạch Mộ Tuyết không nói thêm gì nữa, khẽ mở hàm răng, ăn một miếng trăm thọ bàn đảo. Đang ăn hạ cái này cái thứ nhất, nàng lập tức cảm thấy mênh mông linh khí tại tự thân lưu động. Đồng thời, tự thân phảng phất trẻ lại rất nhiều giống như. Nàng rất không có hình tượng nhanh chóng đem cái này bàn đảo sau khi ăn xong, lại lần nữa đối Thẩm Dật nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối, đây là đời ta nếm qua tốt nhất bàn đảo, trong truyền thuyết tiên đảo cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ha ha! Ngươi khoan hay nói, đây quả thật là coi là tiên đảo. Thẩm Dật cười to nói, có thể tăng thọ trăm tuổi, nói là tiên đảo, không đủ. Dù sao có bao nhiêu phàm nhân khẩn cầu thần linh phù hộ, cũng bất quá là muốn cầu một cái sống lâu trăm tuổi. Bạch Mộ Tuyết về sau không có ở tiêu giao cư chờ lâu, dù sao nàng tại tứ phương thành còn có việc muốn làm. Bạch Mộ Tuyết sau khi đi ngày thứ ba, tiêu giao cư tới ba khách người. Cái này ba khách người, chính là không xa vạn dặm tới trước Tống Ánh Ngọc một nhóm. Tống Ánh Ngọc, sư huynh của nàng, cùng Họa Tông Tông chủ Quý Xuân Thu. Ba người đi vào tiêu giao cư, Quý Xuân Thu làm Họa Tông Tông chủ, cái này Chiêu Vân Quốc thực lực đứng đầu nhất tu sĩ một trong, tự nhiên là có thể thông qua môn kia biển trên chữ, liền có thể phân biệt ra được nơi đây chủ nhân chỗ bất phàm. Tống Ánh Ngọc bọn hắn gõ nhẹ cánh cửa, Bác Minh cầm đi cho nàng nhóm mở cửa lúc, thấy là Tống Ánh Ngọc bọn hắn, liền đem bọn hắn cho mời tiền đến. Thẩm Dật nhìn thấy Tống Ánh Ngọc lần này thế mà mang đến hai người. Lão giả kia nhìn qua tiên phong đạo cốt, nhìn hẳn là một cái cao thủ rất lợi hại, hẳn là Tống Ánh Ngọc tiền bối những thứ này. Bất quá, Thẩm Dật liền xem như làm sao đoán, hắn cũng không thể đoán được, này lại là Họa Tông Tông chủ. Tiền bối, vị này là sư tôn ta, vị này là ta sư huynh. Bọn hắn gặp qua tiền bối ngài vẽ về sau, cũng hy vọng có thể đến bái kiến một chút tiền bối ngài. Tống Ánh Ngọc cung kính nói y. Ách! Nguyên lai là Tống cô nương ngươi sư tôn, không biết lao tiên sinh xưng hô như thế nào. Thẩm Dật hỏi. Tiền bối, tại hạ tên là Quý Xuân Thu, ta cái này đại đệ tử tên là Hứa Phiền. Quý Xuân Thu chắp tay nói. Lao tiên sinh, tiền bối một tử, đảm đương không nổi. Thẩm Dật cảm giác cái này thật là khiến người ta giảm thọ. Dù sao Quý Xuân Thu liền xem như mặt ngoài niên kỷ, vậy cũng so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Chớ đừng nói chi là, hắn một cái tu tiên giả, cái này mặt ngoài tuổi tác, làm sao có thể là số tuổi thật sự. Nhưng mà, Quý Xuân Thu một mặt nghiêm túc nói. Nên được, tiền bối tặng cùng Ánh Ngọc cái kia vẽ, ta cũng nhìn được. Ta truy cứu cả đời, chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới tình trạng như vậy. Quý Xuân Thu giải thích như vậy, cái kia Thẩm Dật cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng đã quen, dù sao trước đó Ngự Kiếm Tông Tông chủ cũng là xưng hô như vậy bản thân. Hắn cái này giải thích cũng coi như hợp lý, hắn cũng có thể tiếp nhận. Tại giới thiệu xong về sau, Quý Xuân Thu bọn hắn chú ý tới một bên hải nhi xe. Bọn hắn nhìn về phía bên kia, Tống Ánh Ngọc tò mò hỏi, Thẩm tiền bối. Ngài nơi này làm sao nhiều một đứa bé? Tại các ngươi rời đi ngày ấy, trên đường nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Thẩm Tâm, hướng tỷ tỷ đánh một cái bắt chuyện. Thẩm Dật nói với Thẩm Tâm. Thẩm Tâm 10 điểm thông minh, rất nhiều lời đều có thể nói, có thể cùng hắn miễn cưỡng trao đổi. Một lúc bắt đầu, hắn tựa như là còn không thể nào quen thuộc. Cho nên, nói rất ít nói, nhưng cái này đem gần 2 tháng thời gian, hắn đã rất hoạt bát. Tỷ tỷ. Thẩm Tâm ngọt ngào hô một tiếng. Câu này tỉ tỉ, đơn giản nhường Tống Ánh Ngọc tâm tại chỗ liền hóa. Tiểu Thẩm Tâm tốt ngoan. Tống Ánh Ngọc đi qua, đưa tay sờ lấy hắn phì phì tay nhỏ. Tại nàng tiếp cận, lúc này mới chú ý tới, tại hài nhi trong xe, còn đặt vào một cây bút. Chi này trên ngòi bút có rất mạnh năng lượng ba động, mà lại, còn giống như là ngăn chặn. Tiền bối, khoản này là... Tống Ánh Ngọc kỳ quái hỏi. Đây là tại Thẩm Tâm trong tã lót, một lấy ra khoản này hắn cũng có chút không cao hứng. Cho nên, vẫn lưu tại bên cạnh hắn. Thẩm giật no y. Thẩm Tâm trong tã lót sao? Quý Xuân Thu trong lòng giật mình, hắn nhìn kỹ, lúc này mới chú ý tới, Thẩm Tâm thiên phú, quả thực là hắn chưa từng thấy qua cao. Lợi hại như vậy thiên phú, còn có một cây bút nương theo. Thẩm Tâm thân phận, hắn lập tức liền hiểu. Cái này không phải liền là, bọn hắn nghĩ muốn tìm tiên quân chuyển thế sao? Hiện tại không cần tìm, ngay tại Thẩm giật nơi này. Cái này khiến Quý Xuân Thu càng thêm tin tưởng mình lúc trước phân tích, Thẩm giật hẳn là tiên giới cự phách hạ phàm, mà Thẩm Tâm, cái này tiên quân là thuộc hạ của hắn, tình nguyện chuyển thế, cũng muốn xuống tới đi theo hắn. Bất quá, Quý Xuân Thu không có vạch trần. Bởi vì hắn cảm thấy, Thẩm tiền bối đã không chịu nói rõ, đó chính là hy vọng bọn hắn đem hắn cùng Thẩm Tâm ngay trước phàm nhân. Tiền bối, tiểu Thẩm Tâm thiên phú cực cao, tương lai nhất định là kinh thế chi tài. Quý Xuân Thu khích lệ nói, có thể hay không trở thành kinh thế chi tài, là chuyện tương lai, những cái kia ta cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên, vui vui sướng sướng còn sống liền tốt. Thẩm giật thật không có ôm lấy cái gì mong con hơn người trái tim. Nếu như Thẩm Tâm tương lai thật có tu luyện tâm, cũng có thể tu luyện, hắn đương nhiên là hy vọng hắn đi bái sư, đi tu tiên tông môn tu luyện. Nhưng nếu như Thẩm Tâm không nguyện ý, vậy cũng từ hắn. Làm quyết định gì, từ chính hắn quyết định. Thẩm giật mặc dù chỉ là cái phàm nhân, nhưng liền xem như Thẩm Tâm cái gì cũng không làm, hắn cũng có thể cam đoan hắn sống vui vẻ, có thể thiên thu không chết. Hắn một đời trước chính là sinh hoạt tại một cái áp lực rất lớn hoàn cảnh, hắn không hy vọng đem loại áp lực này cũng đánh ngã con cái của mình trên thân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, phiền phức tới cửa. Nghe Thẩm giật về sau, Quý Xuân Thu chỉ nói là Thẩm giật thuận miệng nói. Bởi vì hắn thấy, tại Thẩm giật nơi này, Thẩm Tâm tương lai chấn kinh thế nhân, kia là nhất định kết quả. Quý Xuân Thu bọn hắn mới vừa nhìn Thẩm Tâm, đột nhiên, ở bên ngoài vang lên một tiếng tiếng giống, người ở bên trong, còn không mau mau đi ra kiến giá. Ừm. Thẩm giật nhướng mày, kiến giá. Là ai, cái này phô trương thật lớn, khó nói là Giang Lang phủ người. Tiền bối, bên ngoài phách lối người, để cho ta ra ngoài thay người giáo huấn. Quý Xuân Thu lập tức tích cực no y. Hắn còn khổ vì không tốt hướng Thẩm giật cầu vẽ, hiện tại lại có thể có người đưa tới cửa. Đây quả thực là mới vừa ngủ gật, liền có người đưa gối đầu. Quý Xuân Thu bọn hắn đã là nhận định Thẩm giật là tiên giới xuống tới cái nào đó tiên giới cự phách. Đi vào giới này, là vì tránh né tiên giới truy tra. Cho nên, hắn cho rằng Thẩm giật không thích hợp động thủ. Nếu không, lão nhân gia ông ta cũng không cần tại trong này được một phàm nhân. Quý tiên sinh, bên ngoài người tới, có thể là Giang Lang phủ, khó đối phó. Thẩm giật cũng không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Bản thân một phàm nhân, đối đầu Giang Lang phủ người, chẳng là cái thá gì. Quý Xuân Thu đồng ý giúp đỡ, đương nhiên là tốt. Bất quá, hắn muốn để Quý Xuân Thu biết, đối phương là ai. Nếu như biết là Giang Lang phủ, Quý Xuân Thu còn có năng lực ứng phó. Cái kia nhường hắn hỗ trợ lui Giang Lang phủ người, đó cũng là cực tốt. Giang Lang phủ. Nhỏ tiểu Giang Lang phủ, lại dám tới đây quấy rối tiền bối thanh tịnh, thật sự là không biết sống chết. Tiền bối chờ một chút, ta cái này đi đem bọn hắn người quản sự chụp tới. Quý Xuân Thu tiếng nổ no y. Dứt lời, hắn sải bước đi ra Tiêu Giao cư. Nhìn xem đi ra Quý Xuân Thu, Thẩm giật hướng Tống Ánh Ngọc bọn hắn nói ra, ta không biết Giang Lang phủ cùng các ngươi Họa Tông thế lực tình huống, ngươi sư tôn đối phó những cái kia Giang Lang phủ người, không có vấn đề sao. Thẩm giật xem Quý Xuân Thu ngược lại là rất tự tin, nhưng là, tại hắn mấy năm này trong nhận thức biết, Giang Lang phủ là một cái rất tồn tại cường đại. Họa Tông mặc dù cường đại, nhưng hắn đối Họa Tông hiểu do cũng không có Giang Lang phủ hơn nhiều. Mà lại, hắn cũng không biết Quý Xuân Thu tại Họa Tông đến cùng là dạng gì thực lực. Tiên bối, cái kia Giang Lang phủ cũng liền có thể dám cùng một chút tiểu môn tiểu phái ra vẻ ta đây. Cùng chúng ta Họa Tông so ra, chẳng là cái thá gì. Liền xem như bọn hắn Giang Lang phủ người tất cả đều tới, cũng không vào sư tôn ta mắt. Đương nhiên, càng không pháp nhập tiền bối mắt của ngươi. Đáp lời chính là hứa phiền. Hứa phiền đầu tiên là thổi bản thân sư tôn, cuối cùng vẫn không quên bổ sung đối Thẩm giật thổi phồng. Đối với Thẩm giật không biết bọn hắn Họa Tông cùng Giang Lang phủ thế lực sự tình, hắn cảm thấy cũng rất bình thường. Nói đúng ra, lúc này mới càng giống là một cái tiên giới tới cao nhân. Dù sao một cái tiên giới cao thủ giáng lâm hạ giới, lại nhìn những thứ này tiểu môn phái mạnh yếu sao. Thật giống như một người sẽ không đi để ý cái nào tổ kiến mạnh hơn, cái kia tổ kiến yếu hơn. Như thế ta an tâm. Thẩm Dật nghe Hứa Phiền lời này, cũng không có thể lo lắng. Xem ra, lão thiên gia coi như chiếu cố hắn, hắn mặc dù không thể tu luyện, nhưng vận khí coi như không tệ. Tại Tiêu Giao cư bên ngoài, Quý Xuân Thu đi tới lúc. Phát bên ngoài bây giờ đứng đấy mười mấy người. Hàng phía trước đứng đấy tám cái này tám cái đều là phân thần sơ kỳ, trung kỳ cao thủ. Ở phía sau, còn có tám cái xuất khiếu đỉnh phong mang một cái cố kiệu. Trong kiệu người đang ngồi, nghĩ đến là một vị mười điểm tôn quý người. Phía trước cái này người, cầm đầu một cái phân thần trung kỳ nhìn thấy Quý Xuân Thu cái lão nhân này đi ra, lạnh giọng a nói, lao đầu, ngươi là ai, Thẩm Dật đâu? Gọi hắn cút ra đây kiến giá. Kiến giá? Vẫn là để Thẩm tiền bối, các ngươi Giang Lang phủ cũng xứng. Quý Xuân Thu châm chọc nhìn xem mấy cái này không biết sống chết người. Lao đầu, ngươi rất phách lối a. Nhường ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực phách lối, chờ dạy dỗ ngươi, lại vào xem cái này giả thần giả quỷ Tiêu Giao cư chủ nhân. Cái này phân thần trung kỳ tu sĩ nơi đó nhìn ra được Quý Xuân Thu thực lực. Cho nên, cũng không chút đem hắn nhìn ở trong mắt. Hắn làm tiếp nhận trên tuân ra một ngọn lửa, muốn đánh tới hướng Quý Xuân Thu. Quý Xuân Thu là nhân vật bậc nào? Họa Tông Tông Chủ, cái này Chiêu Vân Quốc đỉnh tiêm cao thủ, thuộc về có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Hắn ha có thể nhường một cái nho nhỏ phân thần tu sĩ đạo thuật tiếp cận đến chính mình. Hắn chỉ là tự thân uy áp mở ra, cái này tu sĩ trên tay hỏa diễm lập tức biến mất. Toàn thân hắn linh khí, bị trong nháy mắt áp xúc trở lại trong cơ thể của hắn. Hắn linh khí giống như sợ hãi, căn bản không dám ra tới. Đồng thời, hắn cảm thụ được Quý Xuân Thu trên thân áp lực cường đại kia, cả người thân thể cũng tại không khống chế được ở run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Hắn khó khăn hỏi ra lúc này bản thân muốn biết nhất sự tình. Quý Xuân Thu không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía cố kiệu nơi đó. Người ở bên trong còn chưa cút đi ra, còn muốn ở bên trong giả thần giả quỷ sao? Quý Xuân Thu một tiếng lệ xích, người trong tiệu rốt cục đi ra. Là một cái nhìn qua 50 da mặt ria mẹ tợ nam nhân, hắn nhìn thấy Quý Xuân Thu lúc, biến sắc, vội vàng chất đống khuôn mặt tươi cười chạy tới, nói ra, Quý Tông Chủ, lão nhân gia ngài sao lại tới đây cái này địa phương nhỏ rồi. Ta nói là Triệu Bình tiểu tử kia đích thân đến đâu. Một cái cho săn, cũng bày tràng diện lớn như vậy sao? Quý Xuân Thu âm thanh lạnh lùng nói. Quý Tông Chủ, vương gia hắn nào có thời gian đến xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Quý Tông Chủ, chúng ta không biết ngươi ở chỗ này, va chạm ngài, nhỏ bé ở chỗ này cho ngài chịu tội. Mong rằng ngài thứ lỗi. Nam nhân này là Triệu Bình dưới quyền một đại tướng quân, tên là Đặng Ung, tại Giang Lang Phủ, thực lực gần với Giang Lang Vương. Hắn tại Giang Lang Phủ địa vị cũng là cực cao, cũng không nghĩ Quý Xuân Thu nói tới chó săn như vậy không chịu nổi. Bất quá, Quý Xuân Thu nói như vậy, hắn cũng không dám nói gì. Tại Chiêu Vân Quốc, cùng loại với Hòa Tông, Thiên Âm Thánh Địa loại này siêu cấp đại tông môn. Là liền triều đình cũng không dám đắc tội tồn tại. Chớ nói chi là, vẹn vẹn Giang Lang Vương. Trước đó những cái kia thuộc hạ không nhận ra Quý Xuân Thu, nhưng là, Đặng Ung đã từng theo Giang Lang Vương cùng đi bái phỏng qua Hòa Tông, gặp qua Quý Xuân Thu. Ta thứ lỗi. Các ngươi còn không biết các ngươi va chạm là ai. Nơi này là Thẩm tiền bối thanh tu chi địa, các ngươi tới nơi này quấy rầy Thẩm tiền bối, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại theo ta đi vào, ngươi đầu cẩu mệnh này có thể hay không bảo vệ đến. Liền xem Thẩm tiền bối. Quý Xuân Thu nói y. Thẩm tiền bối. Đặng Ung kém chút lập tức té ngã, hắn không khỏi hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xảy ra vấn đề gì, nghe lầm. Đường đường Họa Tông Tông Chủ, Chiêu Vân Quốc đương thời mạnh nhất tu tiên giả một trong. Xưng hô người nơi này gọi tiền bối. Vậy trong này ở, đây rốt cuộc là hạ người gì? Làm sao? Không nguyện ý. Quý Xuân Thu nhìn hắn ở nguyên tại chỗ, quát lớn một tiếng. Không có không có. Nhỏ bé cái này theo ngài đi vào trưng cầu Thẩm tiền bối tha thứ. Đặng Ung nào dám cự tuyệt, bởi vì xem Quý Xuân Thu chiến trận này, sợ là hắn cự tuyệt vừa nói ra khỏi miệng, Quý Xuân Thu liền sẽ để hắn phi hôi yên diệt. Cứ việc trở ra không biết là chết hay sống, nhưng là, dù sao cũng so hiện tại liền tốn không tốt. Chương 21, tố chất thần kinh tu tiên giả. Thẩm Dật hắn căn bản không rõ ràng bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, căn bản không có nghe phía bên ngoài có động tĩnh gì. Chỉ là không một chút thời gian. Quý Xuân Thu liền đem Đặng Ung cho dẫn vào. Đặng Ung tiến nhập Tiêu Giao cư trong nội viện lúc, tràn đầy e ngại. Dù sao cũng là Quý Xuân Thu tự mình nói tiền bối, Họa Tông Tông Chủ đều muốn xưng hô tiền bối người, cái kia là hạ người gì. Chỉ sợ là phất phất tay, Chiêu Vân Quốc liền sẽ không còn tồn tại đi. Mà lại, cái này có thể trở thành hắn nhân sinh cuối cùng thời gian. Thẩm Dật đánh giá đi theo Quý Xuân Thu phía sau Đặng Ung, trong lòng của hắn có kỳ quái. Cái này tu tiên giả, thế nào thấy, như thế gan nhỏ. Là bởi vì Quý Xuân Thu quá mạnh sao? Bất quá, hắn suy nghĩ trong lòng, cũng không nói ra miệng. Quý Xuân Thu thì là hướng Thẩm Dật cung kính nói, tiền bối, người này là Giang Lang Vương thuộc hạ, cũng là hôm nay tới đây người phụ trách. Hiện tại giao cho tiền bối ngươi xử trí. Giang Lang Vương thuộc hạ. Thẩm Dật đây đúng là không nghĩ tới. Bởi vì lúc trước đối phương là muốn để hắn ra ngoài kiến giá, hắn tưởng rằng Giang Lang Vương, dầu gì, cũng hẳn là cái gì thế tử chi lưu. Kết quả, liền cái này. Một cái thuộc hạ, cũng dạng này phách lối. Xem ra Giang Lang phủ thật là đường hoàng ương ngạnh quen thuộc. Các ngươi vương gia để ngươi đến chỗ của ta, là có chuyện gì? Thẩm Dật không có vội vã nói cái gì xử phạt, mà là rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Hồi tiên bối, vương gia nhà ta là hy vọng ta tới đón ngài đi Giang Lang phủ, thuê ngài cho chúng ta Giang Lang phủ khách khanh. Đặng Ung nói y. Đón. Thuê. Khách khanh. Các ngươi vừa rồi thái độ, chỉ sợ không phải đi như vậy. Thẩm Dật cười, quả nhiên tu tiên giả cũng là người. Bởi vì có Quý Xuân Thu cái này cao thủ giúp hắn, cho nên, hắn như thế đổi giọng. Nếu là không có Quý Xuân Thu hỗ trợ, Thẩm Dật không biết sẽ là dạng gì kết cục. Tiên bối, vừa rồi chúng ta là có mắt không biết Thái Sơn. Bây giờ nhỏ bé đã biết thân phận của ngài, ta Giang Lang phủ cũng không dám lại quấy rầy tiền bối ngài. Mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân cái này nho nhỏ sâu kiến. Đặng Ung cầu xin tha thứ. Thân phận của ta. Ta thân phận gì? Chính Thẩm Dật cũng hôn mê rồi, chính hắn còn có cái gì thân phận có thể hù dọa đến Giang Lang phủ. Hắn cái này phát ra từ thật lòng đặt câu hỏi, ngược lại là đem Đặng Ung làm cho sợ hãi. Đặng Ung ba một chút quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, tiền bối bất giận, nhỏ bé cái gì cũng không biết, chỉ cần tiền bối buông tha tiểu nhân sẽ đem tới qua chuyện nơi đây cho triệt để quên mất. Đặng Ung hiểu, là Thẩm Dật động sát tâm. Bởi vì hắn biết Thẩm Dật thân phận. Hắn cho rằng, Thẩm Dật cao thủ như vậy, ẩn trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy. Không có bị người phát hiện, đây có phải hay không là quá bất hợp lý rồi. Trong lòng của hắn có một cái đáng sợ suy đoán, đó chính là, người biết. Hoặc là không dám đối bên ngoài nói, hoặc là bị Thẩm Dật cho giết người diệt khẩu. Hắn vừa rồi xem Thẩm Dật dạng như vậy, là cho rằng Thẩm Dật muốn đối hắn thực hành giết người diệt khẩu. Nhìn xem Đặng Ung bộ dáng này, Thẩm Dật có thể nói cái gì? Hắn có thể cùng một cái tố chất thần kinh tu tiên giả nói cái gì? Người cút đi. Các ngươi Giang Lang phủ cũng tốt nhất là nói được thì làm được, đừng tới nơi này. Thẩm Dật đành phải nghiêm nghị quát lui Đặng Ung. Muốn nói giết người, Thẩm Dật một không có cái này lệ khí, hai là không có thực lực này. Hắn cũng không thể, giết người loại này sống, còn muốn mời Quý Xuân Thu làm thay đi. Tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối. Đặng Ung liên tục không ngừng cảm tạ, sau đó lại hướng Thẩm Dật bảo đảm nói, chúng ta Giang Lang phủ về sau tuyệt đối sẽ không đặt chân đến tứ phương thành cảnh nội. Thẩm Dật, đối với Đặng Ung mà nói, quả thực là như được đại xá. Dạng này bị đuổi đi, nhìn rất chật vật. Nhưng là, Đặng Ung nội tâm vẫn có thể bản thân an ủi. Hắn đối mặt là ai? Cái này thế nhưng là Quý Xuân Thu đều muốn xưng hô tiền bối người. Có thể theo cao thủ như vậy thủ hạ đào tẩu. Đủ hắn thổi cả đời. Cút đi. Thẩm Dật phất phất tay. Đặng Ung vội vàng lui cách Tiêu Giao Cư, ra đến bên ngoài về sau, kêu lên thuộc hạ, mau chóng rời đi, hướng phía tứ phương thành phương hướng tiến đến. Quý Xuân Thu nhìn thấy Thẩm Dật cứ như vậy thả Đặng Ung, không khỏi nói ra, tiền bối thật sự là trạch tâm nhân hậu, đối với những thứ này nhiễu ngươi thành tịnh người. Cũng dạng này buông tha. Cũng không phải cái đại sự gì, đối phương thật biết sai rồi, cái kia cũng không cần phải níu lấy không thả. Thẩm Dật no y. Tiền bối dạy bảo chính là. Quý Xuân Thu lĩnh giáo. Dạy bảo. Đây coi là cái gì dạy bảo. Thẩm Dật dở khóc dở cười no y. Đây đối với tiền bối mà nói, chỉ là thuận miệng một lời. Nhưng tại chúng ta mà nói, lại không phải. Chúng ta bước vào con đường tu tiên, theo thực lực gia tăng, trong lòng có cái là khoái y ân cửu. Lại thiếu một khỏa nhân tâm. Không có nhân tâm, muốn thành tiên đạo, lại có thể nào không khó đâu. Quý Xuân Thu lời này, tuyệt không nịnh nọt chi ý, tất cả đều là phát ra từ lời từ đáy lòng. Mà Thẩm Dật nghe hắn lời này, cũng cảm thấy có lý. Cái kia thuận miệng một câu, có thể làm cho vị cao thủ này có dạng này một phen cảm ngộ, cũng là xem như ngay trước hắn đối Quý Xuân Thu một loại đáp tạ. Bất quá, Thẩm Dật biết, nếu như không có Quý Xuân Thu, bản thân chuyện lần này sẽ có bao nhiêu phiền phức. Cho nên, hắn điểm ấy đáp tạ, khẳng định là không đủ. Thẩm Dật nói ra, Quý tiên sinh, ngươi cũng là ưa thích họa người, hôm nay ngươi giúp ta chuyện này, ta liền vẽ một bức họa tặng cùng ngươi, không biết Quý tiên sinh ngươi thích gì dạng phong cách. Đa tạ tiền bối, về phần phong cách, vãn bối cả đời truy cầu tiên đạo, nhưng cuối cùng chưa thấy qua tiên nhân mặt. Không biết tiền bối có thể vẽ một bộ liên quan tới tiên nhân đồ. Quý Xuân Thu đây cũng là cả gân âng. Liên quan tới tiên nhân đồ sao? Thẩm Dật trong thức hải rất sắp xuất hiện rồi 8 người hình tượng. Bát tiên quá hải. Muốn vẽ thần tiên đồ, cái này rất thích hợp. Hắn một đời trước nhìn qua liên quan tới bát tiên quá hải không ít đồ. Hắn trước kia nhìn, sẽ không vẽ, nhưng có thể ghi lại bộ dáng của bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn chẳng những sẽ vẽ, mà lại, hắn cam đoan, vẽ tuyệt đối so với ban đầu còn tốt hơn. Cầm Nhi, đi lấy bút mực giấy nghiên tới. Thẩm Dật đối Bắc Minh Cầm phân phó nói. Bắc Minh Cầm tại Tiêu Giao cư ở đoạn này thời gian, cũng biết hắn đồ vật đặt ở đâu, cho nên, cũng không cần chính hắn đi qua cầm. Chỉ chốc lát, Bắc Minh Cầm cầm thiên hương mặc, giấy lớn, Thẩm Dật bút lông, cùng nghiên mực tới. Nàng rất chân chu quá khứ đánh chút nước tới mài mực, Thẩm Dật đem giấy lớn trải rộng ra sau. Nổi lên một hồi, cũng chờ Bắc Minh Cầm đem mực cho mài xong. Hắn chấm mực, sau đó hạ bút. Hắn vừa mới ấp ủ thơ ý điểm, cái kia một bức tranh ở trong lòng đã có nghĩ săn trong đầu. Lúc này tự nhiên là hạ bút như có thần. Bút dưới tay hắn, phảng phất muốn bay lên. Bát tiên hình tượng, từng cái xuất hiện tại trên tuyên chỉ. Hắn vẽ tranh lúc, Quý Xuân Thu, Hứa Phiền, Tống Ánh Ngọc ba người bọn họ xem mê mẩn. Ở một bên Hải Nhi trong xe, Thẩm Tâm thế mà cũng nắm lấy Hải Nhi xe khung, nhìn về phía bên này. Hắn lúc này không giống một đứa bé, tựa như là một cái trưởng thành, xem Thẩm Dật vẽ tranh xem mê mẩn, mà lại, đang trầm tư, phảng phất tại suy nghĩ Thẩm Dật là thế nào vẽ, nếu như là bản thân, lại nên như thế nào vẽ. Bất quá, Thẩm Tâm dị dạng, Thẩm Dật tại chăm chú vẽ tranh, không có chú ý. Quý Xuân Thu bọn hắn tại chuyên chú vào Thẩm Dật vẽ tranh, cũng không có chú ý tới. Bác Minh Cầm thì là tại chuyên chú vào Thẩm Dật, bởi vì nàng xem Thẩm Dật mỗi lần tại chăm chú một sự kiện lúc, cũng 10 điểm xoái, hấp dẫn sâu đậm ánh mắt của nàng. Chương 22, Tám tiên qua hải đồ. Tại Thẩm Dật dưới ngòi bút, 8 vị tiên nhân, Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Thiết Quả Lý, Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Tào Quốc Cứu, dần dần hiện ra tại họa quyển phía trên. Mà 8 người dưới chân, thì là một mảnh sóng cả sóng biển mãnh liệt. Thẩm Dật vẽ xong tranh này, hết sức hài lòng. Bởi vì hiện tại cái này mực tốt nguyên nhân, nhường hắn cảm thấy bây giờ tranh này, so trước kia càng thêm có linh tính. Hắn đem bút thu lại, lúc đầu dự định hỏi Quý Xuân Thu có thể hài lòng. Nhưng nhìn thấy hắn tình huống, Thẩm Dật minh bạch, hết thệ cũng không cần nhiều lời. Lúc này Quý Xuân Thu, hoàn toàn tiến nhập định trạng thái. Không chỉ là hắn, Hứa Phiền cùng Tống Ánh Ngọc cũng là bình thường. Bất quá, hai người bọn họ tình trạng, nhìn so Quý Xuân Thu nghiêm trọng. Bởi vì hắn hai người nhìn còn có chút mê man bộ dạng, tựa như là bị cái gì không chịu nổi một nửa. Quý Xuân Thu thì là lão tăng nhập định, tựa như là theo vẽ bên trong nhìn thấy cái gì. Về phần Bắc Minh Cầm, nàng cũng không có đi chú ý tranh này. Bởi vì nàng vừa mới chú ý, là vẽ tranh người, vẽ tranh quá trình. Thẩm Dật không có đi quấy rầy Quý Xuân Thu bọn hắn, mà là nhìn về phía một bên Thẩm Tâm. Thẩm Tâm thủ trảo tại Hải Nhi trên xe, hướng phía bức họa này nơi này nhìn tới. Bất quá, xem 10 điểm gian nan. Bởi vì cái này cái bàn quá cao, hắn hẳn là chỉ có thể nhìn cái hình dáng. Nhìn xem hắn dạng này, Thẩm Dật không khỏi bật cười. Hắn đi lên trước, đem hắn ôm ra, một bên nói với hắn, Tâm Nhi, ngươi ưa thích họa vẽ sao? Vẽ Thẩm Tâm không có trực tiếp trả lời, nhưng một mực nhớ ký vẽ, cái này rất rõ ràng. Hắn trong ngực Thẩm Dật, hai mắt nhìn chằm chằm bức họa này. Thẩm Tâm nhìn một hồi lâu lúc này mới không thấy. Hắn xem tranh này, cũng không có giống Quý Xuân Thu bọn hắn như thế, hãm sâu trong đó. Cái này Thẩm Dật cũng có thể lý giải, dù sao hắn một đứa bé, có thể biết cái gì. Không thể lý giải tranh này, tự nhiên là sẽ không hãm sâu trong đó. Hắn xem đủ về sau, Thẩm Dật đem hắn thả lại Hải Nhi trong xe. Quý Xuân Thu trước hết nhất tỉnh táo lại, sau đó hướng Thẩm Dật cung thân cúi đầu. Tiên bối, ngài tranh này, quả nhiên là nhường vãn bối mở rộng tầm mắt, thấy được tiên gia khí tượng. Quý tiên sinh, tranh này là ta cho ngươi làm tạ lễ, ưa thích liền tốt. Thẩm Dật tự thân cũng thật hài lòng, dù sao xuất ra đi tạ lễ, tự nhiên là hy vọng người khác có thể ưa thích. Tiên bối, chỉ là ta mạo muội hỏi một câu. Quý Xuân Thu do dự một chút, vẫn là hỏi vấn đề này. Hắn cũng lo lắng hỏi ra vấn đề này, có thể hay không không thích hợp. Nhưng là, vừa rồi hắn thân hãm vẽ bên trong, trong lòng của hắn đối với vấn đề này, thật sự là không nhịn được. Quý tiên sinh ngươi nói, Thẩm Dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong bức họa kia 8 vị tiên nhân, cũng tên gọi là gì? Đương nhiên, nếu như tiền bối không tiện lộ ra, vậy cũng không cần phải nói. Quý Xuân Thu hỏi về sau, lại bổ sung một câu, không tiện có thể không nói. Ách! Như thế ta sơ sót. Ngươi chờ chút. Thẩm Dật nói. hắn là làm vẽ, nhưng lại quên cho cái này Bát Tiên tăng thêm tên của bọn hắn. Thẩm Dật dứt lời, nâng bút ở phía trên bổ sung Bát Tiên danh tự. Theo Hán Trung Ly bắt đầu, Tào Quốc cứu phần cuối. Hắn đem tên của bọn hắn cũng đều bổ tại bọn hắn bên cạnh. Tám người này danh tự thư pháp, Thẩm Dật viết phóng khoáng xuất trần, dạng này càng thêm phối hợp cái này tiên gia khí chất. Nhìn xem cái này Bát Tiên danh tự, Quý Xuân Thu thấp giọng thì thầm lẩm bẩm một lần. Hiện tại là biết cái này Bát Tiên danh tự, nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng Quý Xuân Thu rất nhanh cũng có thể tìm tới giải thích, những này là tiên nhân, hẳn là Thẩm tiền bối tiên giới nhận biết. Cho nên, hắn chưa từng nghe qua danh tự, cũng là rất bình thường. Dù sao bọn hắn nghe qua tiên nhân, cũng đều là tại giới này phi thăng lên đi một bộ phận. Sở dĩ chỉ là một bộ phận, là bởi vì giới này cũng là 10 điểm bao la, Quý Xuân Thu tu vi, cũng còn chưa đủ lấy hiểu do thế giới này một phần vạn. Tại Thẩm Dật bổ danh tự thời điểm, Tống Ánh Ngọc bọn hắn cũng khôi phục lại. Tống Ánh Ngọc cân nhờ ở cờ sự tình liền không có Quý Xuân Thu như vậy cẩn thận, nàng chính là 10 điểm bản năng hỏi ra lời, hỏi cái này 8 vị tiên nhân lai lịch, cái này 8 vị tiên nhân cố sự. Tống Ánh Ngọc hỏi ra về sau, Quý Xuân Thu vội vàng ở một bên quát lớn. Bất quá, bị Thẩm Dật ngăn trở. Đã hắn bỏ ra Bát Tiên Quá Hải đồ, cái kia liên quan tới Bát Tiên, cùng cái này Bát Tiên Quá Hải cố sự, hắn cũng có tất muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng. Nếu như có thể nhường nguyên lai mình thế giới kia văn hóa truyền thuyết ở cái thế giới này lưu truyền ra, vậy hắn về sau cũng sẽ không cô độc. Thẩm Dật theo Hán Trung Ly bắt đầu nói, đem Bát Tiên cái người cố sự, cùng Bát Tiên Quá Hải cố sự êm tai nói. Tống Ánh Ngọc bọn hắn nghiêm túc nghe, giống như lắng nghe đa y đạo thanh âm. Đợi đến Thẩm Dật cố sự nói xong lúc, đã là màn đêm buông xuống. Quý Xuân Thu bọn hắn cuối cùng cáo từ Thẩm Dật bọn hắn, mang theo tấm này Bát Tiên Quá Hải đồ hồi trở lại tông. Quý Xuân Thu bọn hắn chuyến này là đại thu hoạch, nên trở về đi hảo hảo cảm ngộ, tiêu hóa. Đương nhiên, Thẩm Dật hoan nghênh bọn hắn cũng biểu thị còn có thể thường xuyên đến. Thẩm Dật không biết là, tại hắn nói hoan nghênh Quý Xuân Thu bọn hắn lúc, Quý Xuân Thu nội tâm của bọn hắn cười có bao nhiêu vui vẻ. Cùng một thời gian, Thứ Phương Thành bên trong, Đặng Ung bọn hắn đi tới Bạch Đi Bộ Khoái chỗ ở quan phủ. Giang Lăng phủ tướng quân giáng lâm, động tĩnh này cũng lớn, tất cả Bạch Đi Bộ Khoái cũng mau chạy ra đây nên đón. Trong đó, cũng bao gồm Bạch Mộ Tuyết, Sở Dị hai cái này thủ lĩnh. Sở Dị không cần phải nói, hắn là Giang Lăng phủ người. Đặng Ung tới, hắn tự nhiên là muốn tới cung cung kính kính nên đón. Bởi vì hắn rõ ràng Đặng Ung cái này đại nhân vật tại Giang Lăng phủ địa vị, nếu để cho hắn cao hứng, là khả năng cải biến vận mệnh của mình người. Về phần Bạch Mộ Tuyết, nàng Giang lên tiếp, hoàn toàn là bởi vì nàng nhóm Ngự Kiếm Tông đắc tội không nổi Giang Lăng phủ. Dù sao Ngự Kiếm Tông không phải Hoa Tông, Giang Lăng phủ đối Ngự Kiếm Tông mà nói, xem như quái vật khổng lồ. Đồng thời, Bạch Mộ Tuyết cũng có thể đoán được. Cái này Giang Lăng phủ người tới hẳn là muốn đi Thẩm Dật nơi đó, nàng đi ra cũng là nghĩ biết. Chuyện kết quả đến cùng là ra sao? Chúng Bạch Ti Bộ Khoái tới gặp đến Đặng Ung, Sở Dị cười rạng rỡ chạy chậm đến Đặng Ung trước mặt, cung kính nói, tướng quân. Người chính là Sở Dị. Đặng Ung một mặt nghiêm túc hỏi. Bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua Sở Dị, đương nhiên, cũng có thể là từng gặp, nhưng là quên đi. Hắn lần này thế nhưng là hứa hẹn qua vị tiền bối kia, không thể để cho Giang Lăng phủ người lưu tại Tứ Phương Thành. Cho nên, nhất định phải hỏi rõ ràng, lại mang đi. Mặt khác, hắn tới đây. Là bởi vì Triệu Câu trở về bẩm báo. Mà Triệu Câu, là Sở Dị mang tới. Giang Lăng Vương phái hắn tới thời điểm, đã từng đề cập tới danh tự này. Đúng vậy, tướng quân. Không biết chuyện của ngài làm nhưng thuận lợi. Sở Dị khúng núm bộ dạng, nhường Bạch Mộ Tuyết nhìn ghét bỏ. 3. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, nguyên lai là Đặng Ung bạt thai quất vào Sở Dị trên mặt. Thuận lợi, cái gì là thuận lợi, ngươi có biết hay không, ngươi lần này chọc bao nhiêu tai họa? Chính ngươi một người có chết hay không không quan trọng, nhưng là, muốn đem Giang Lăng phủ cũng kéo vào trong đó, ngươi đây là tội đáng chết vạn lần. Đặng Ung nổi giận mắng. Tướng quân, cái này đây là có chuyện gì? Đặng Ung một mặt ngộng. Một tát này rút ra ngộng, Đặng Ung càng làm cho hắn ngộng. Chương 23, thiếu niên thiếu nữ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có mặt mũi hỏi đến, ngươi mang Triệu Câu đi Thẩm tiền bối Tiêu Giao Cư quấy rầy hắn. Bị Thẩm tiền bối đuổi đi về sau, còn nói lung tung Thẩm tiền bối nói xấu. Vương gia không biết tình huống, này mới khiến ta tới trước. Nếu không phải Thẩm tiền bối đại nhân đại lượng, không chỉ là ta chết đi, Giang Lăng phủ cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Mà hết thảy này, tất cả bởi vì ngươi mà lên, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Đặng Ung oán giận nói. Đặng Ung tự thân cũng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn mình đương nhiên không có khả năng thừa nhận sai lầm của mình. Tại cường giả trước mặt, hắn sẽ thừa nhận. Nhưng ở Sở Dị trước mặt, hắn làm sao có thể thừa nhận? Cái này làm sao có thể? Tiêu Giao Cơ người kia, làm sao có thể có mạnh như vậy? Sở dĩ khó có thể tin. Bọn hắn Giang Lăng phủ, thế mà sợ hãi Tiêu Giao Cơ người. Có mắt không tròng ra hỏa, Họa Tông Quý Tông chủ tại Thẩm Tiền Bối trước mặt, cũng muốn xưng một câu Thẩm Tiền Bối. Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, theo chúng ta rời đi nơi này. Đặng Ung nói y. Tướng quân, đi nơi đó. Sở dĩ không hiểu hỏi. Hồi Giang Lăng phủ, ngay hôm đó lên, chúng ta Giang Lăng phủ không thể có người đặt chân tứ phương thành. Đây là ta hướng Thẩm Tiền Bối hứa hẹn. Đặng Ung nói y. Cái này Sở dĩ không cách nào tưởng tượng, bọn hắn Giang Lăng phủ, lại có như thế nhượng bộ thời điểm, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể yên lặng gật gật đầu, dù sao hắn không có vi phạm Đặng Ung lá gan. Mà một bên Bạch Mộ Tuyết nghe hai người đối thoại, cũng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Đặng Ung nâng lên Họa Tông Quý Tông chủ, Bạch Mộ Tuyết phỏng đoán, hẳn là Tống Ánh Ngọc hồi trở lại Tông về sau, đem nàng gặp phải nói, Quý Xuân Thu cũng tới Thẩm Giật nơi này. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Thẩm Tiền Bối thực lực, Quý Tông chủ tới, khẳng định cũng sẽ bị hắn tin phục. Giang Lăng phủ dám đi Tiêu Giao Cư, nàng vốn là không lo lắng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Thẩm Tiền Bối lớn như vậy độ, thế mà cứ như vậy thả những người này. Sở dĩ nghe Đặng Ung phân phó về sau, nhanh chóng đi thu dọn đồ vật của mình. Tại hắn sau khi đi, Bạch Mộ Tuyết nói với Đặng Ung, vị tiền bối này, ngươi muốn dẫn Sở dị rời đi, hẳn là đi cùng thành chủ nói một tiếng. Dù sao Sở dị hắn ở chỗ này phụ trách sự vụ vẫn rất nhiều. Ngươi là người phương nào? Đặng Ung có chút không vui nhìn về phía Bạch Mộ Tuyết. Tuy nói Bạch Mộ Tuyết thực lực không tệ, mà lại, thiên tiên chi tư, cái này đặt chỗ đó, đều là nhường không ít người tôn kính. Nhưng Đặng Ung thực lực mạnh hơn Bạch Mộ Tuyết nhiều lắm, mà lại, Đặng Ung tự thân cũng không phải loại kia thèm muốn sắc đẹp người. Tăng thêm mới vừa bị chọc tức, đương nhiên sẽ không cho một cái so với mình yếu rất nhiều người sắc mặt tốt. Vạn bối Bạch Mộ Tuyết, Ngự Kiếm Tông trưởng lão, là cái này tứ phương thành một cái bạch đi bộ khoái. Bạch Mộ Tuyết không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Ngự Kiếm Tông người. Ngươi Nguyên Anh Tu Vi, làm sao còn ở nơi này làm bạch đi bộ khoái? Đặng Ung nghe được nàng là tông môn người, lập tức cảm thấy việc này có kỳ quặc. Bởi vì tông môn người lai lịch luyện, bình thường đều là kim đan. Đột phá Nguyên Anh về sau, hơn nhiều thời gian, đều là tại bế quan tu luyện, nào có thời gian lãng phí ở thế tục những chuyện nhỏ nhặt này trên thân. Vạn bối trước đây không lâu cũng là kim đan, may mắn được Thẩm Tiền Bối chỉ điểm lúc này mới đột phá Nguyên Anh. Tiếp tục ở chỗ này, cũng là vì bái phỏng Thẩm Tiền Bối lúc càng thêm thuận tiện. Bạch Mộ Tuyết thực sự nói y. Nàng nói như vậy, kỳ thật cũng là có chút tư tâm. Bởi vì nàng đã nhận ra Đặng Ung đối với mình bất thiện. Thực lực của nàng, tại Đặng Ung trước mặt không đáng chú ý. Nàng không muốn chịu nhục bị xem thường, cho nên đành phải nhấc lên Thẩm Giật, lợi dụng Thẩm Giật đến uy hiếp Đặng Ung. Thẩm Tiền Bối chỉ điểm. Ngươi biết Thẩm Tiền Bối? Đặng Ung kinh hãi, đồng thời cũng thu hồi trước đó khinh thị. Ừm. Bạch Mộ Tuyết hời hợt nói y. Bạch cô nương có thể có được Thẩm Tiền Bối chỉ điểm, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, chân thực để cho người ta hảo hảo hâm mộ. Đặng Ung sắc mặt ôn hòa nói. Pha y chăng tiền đồ vô lượng không biết, nhưng vãn bối khẳng định là sẽ cố gắng. Dù sao cũng không thể bôi nhọ Thẩm Tiền Bối chỉ điểm. Bạch Mộ Tuyết nói y. Thành chủ ở đâu? Ta đi tìm hắn. Đặng Ung hỏi. Bây giờ tại phủ nha nơi đó làm việc. Bạch Mộ Tuyết nói y. Đa tạ. Đợi chút nữa Sở dị tới, phiền phức Bạch cô nương ngươi cùng hắn nói một tiếng chúng ta đi phủ nha nơi đó, để hắn tới. Đặng Ung nói y. Ừm. Bạch Mộ Tuyết gật gật đầu. Nàng còn là lần đầu tiên cùng Đặng Ung cao thủ như vậy nói chuyện, có thể làm được như thế tâm bình khí hòa. Phải biết, nếu là đặt tại trước kia, liền xem như bọn hắn tông chủ tới, gặp được Đặng Ung, cũng chỉ có thể cung kính thái độ, nếu không, không cẩn thận đắc tội hắn, khả năng liền cho Ngự Kiếm Tông mang đến tai họa rồi. Giang Lăng phủ tới tướng quân, thái độ như thế lớn chuyển biến. Ở đây Bạch Tí bộ khoái trong lòng đều hiểu, đây nhất định là cùng người già dẫn nói vị kia Tiêu Giao Cư Thẩm Tiền Bối có quan hệ. Trong đó, Thu Thủy Tông chắc vẫn rõ ràng nhất. Hắn hiện tại trong lòng gọi là một cái hối hận. Hắn đã từng có hướng Thẩm Giật cầu chỉ điểm cơ hội, thế nhưng là, cái kia cơ hội bị hắn bỏ qua. Cũng không lâu lắm, Sở dị thu thập đồ đạc chạy đến. Bạch Mộ Tuyết cáo chi hắn Đặng Ung đi tứ phương thành phủ nha nơi đó về sau, hắn lập tức chạy tới. Sở dị đến phủ nha lúc, Đặng Ung cũng cùng tứ phương thành thành chủ nói rõ ràng. Giang Lăng phủ tướng quân nói muốn dẫn rời đi, tứ phương thành thành chủ tự nhiên không dám nói gì. Cũng may, Bạch Mộ Tuyết cái này Nguyên Anh cao thủ nguyện ý lưu tại bọn hắn tứ phương thành. Có Bạch Mộ Tuyết tại, bọn hắn tứ phương thành cũng có thể ứng đối các loại vấn đề. Sau 3 ngày, một ngày này Thẩm Giật tại trong tiểu viện lôi kéo Thẩm Tâm chậm rãi đi đường. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một thiếu niên thanh âm. Thẩm thúc thúc, ngươi có nhà không? Cầm Nhi, đi qua mở cửa. Thẩm Dật nghe thanh âm này, còn có mấy phần quen thuộc, mà lại, sẽ xưng hô như vậy mình người, hắn cũng có thể đoán được là ai. Bác Minh cầm qua đi mở cửa, phát hiện tại đứng ngoài cửa ba người. Hai 15-16 tuổi chi phối thiếu niên, còn có một cái tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ. Bác Minh cầm đánh giá trước mắt ba người, đứng phía trước nhất thiếu niên này thân mang màu trắng tô y y, mặc dù so ra kém tiền bối, nhưng tướng mạo này so rất nhiều người cũng đẹp được nhiều. Mà một bên thiếu nữ, thì là thân mang vàng nhạt váy, rất có một loại nhà bên có cô gái mới lớn vị. Một cái khác thiếu niên, thì là mặc thanh sắc cẩm y y, eo vòng ngọc bội. Xem xét chính là con em nhà giàu, hình dạng thật cũng không bình thường, chính là nhìn có chút kiêu ngạo. Bác Minh cầm dò xét bọn hắn ba thời điểm, ba người cũng đang nhìn Bác Minh cầm. Ba người trong lòng không khỏi sinh ra một cái từ tới. Tiên nữ. Bọn hắn không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không thấy được tiên nữ. Bác Minh cầm dù sao cũng là thiên âm thánh địa thánh nữ, không chỉ có quốc sắc thiên hương, mà lại khí chất xuất hành, sắc thực xem như rất nhiều phàm nhân trong mắt tiên nữ. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi là Thẩm Thúc Thúc thế tử. Một Mạc thiếu niên tò mò nói y. Bởi vì hắn biết nơi này chỉ có Thẩm Dật một người ở, bất quá, kia là mấy năm trước. Thẩm Dật khí chất cũng tốt, bộ dáng cũng được. Hắn đều cho rằng xứng với dạng này tiên nữ. Tiểu hài tử không nên nói lung tung, ta có thể không xứng với Thẩm tiền bối. Các ngươi cùng ta vào đi. Bác Minh cầm trên mặt không khỏi dâng lên một tia ửng đỏ. Mặc dù nàng cảm thấy mình không xứng, nhưng lúc này đối với thiếu niên này cũng có một chút hảo cảm, không nguyên nhân khác, cũng bởi vì lời hắn nói êm tai. Chương 24, Thẩm Dật dạy qua đứa bé. Tiêu Trọng là linh đài trấn một cái bình thường đứa bé, bởi vì có thiên phú tu luyện, cho nên tại 10 tuổi thời điểm bị một cái tên là Kiếm Khí Tông tu tiên môn phái thu nhập trong môn phái tu hành. Chuyến đi này, chính là 5 năm. Lúc đầu, hắn dự định tại thời điểm thành niên lại về nhà thăm viếng phụ mẫu. Nhưng là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại trước đây không lâu, có yêu thú xâm nhập bọn hắn Kiếm Khí Tông. Kiếm Khí Tông chỉ là một cái tiểu môn phái, một cái quản chi giang nam quận, cũng thuộc về 10 điểm nhỏ bé môn phái. Cho nên, đối mặt yêu thú cường đại xâm nhập, Kiếm Khí Tông trực tiếp bị công hãm. Trong môn phái trưởng bối liều chết ngăn chặn yêu thú, này mới khiến bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể đào thoát. Trong môn phái trưởng bối nhường bọn hắn trốn tới về sau, đi Ngự Kiếm Tông nơi đó tìm xem cơ hội xem. Bất quá, Ngự Kiếm Tông nhãn quang tương đối cao. Bọn hắn những thứ này Kiếm Khí Tông đệ tử đi, có thể hay không bị Ngự Kiếm Tông coi trọng, vậy liền hoàn toàn xem vận khí. Trốn tới về sau, Tiêu Trọng bọn hắn trước chuẩn bị về nhà một chuyến, vừa vặn đi Ngự Kiếm Tông, cũng muốn trải qua linh đài trấn, đương nhiên cũng muốn trải qua Tứ Phương Thành. Cùng Tiêu Trọng cùng nhau, còn có hai cái đồng môn. Thiếu nữ tên là Tần Nghiên, tại Kiếm Khí Tông, cùng Tiêu Trọng quan hệ tốt nhất. Cái kia nhìn so sánh giàu có thiếu niên tên là Tả Lâm, cùng Tiêu Trọng quan hệ đến là bình thường. Bất quá, hắn cùng Tần Nghiên quan hệ tương đối tốt. Bởi vì Tả Lâm cùng Tần Nghiên nhà đều là Tứ Phương Thành người, xem như thanh mai trúc mã. Nhưng bây giờ Tần Nghiên tựa hồ cùng Tiêu Trọng đi thêm gần, liền xem như bọn hắn cái tuổi này đối tình cảm tình mê mê. Nhưng cái này khiến Tả Lâm cảm giác 10 điểm khó chịu. Thế nhưng là, hắn cũng không cách nào ngăn cản Tần Nghiên cùng Tiêu Trọng đến gần. Cho nên, cũng liền cùng theo, không cho hai người bọn họ có đơn độc chung đụng không gian. Tiêu Trọng về nhà gặp phụ mẫu về sau, đệ nhất thời gian chính là nghĩ đến Thẩm Dật nơi này. 5 năm trước, khi đó Thẩm Dật mới đến nơi này không bao lâu. Khi đó Tiêu Trọng mới 10 tuổi, mấy người bọn hắn tiểu hài tử thường xuyên chạy tới Thẩm Dật nơi này. Bọn hắn đến Thẩm Dật nơi này chơi. Thẩm Dật cũng dạy bọn hắn một vài thứ. Mà Tiêu Trọng liền từng tại Thẩm Dật nơi này học qua 2 thức phòng thân kiếm pháp. Tiêu Trọng khi đó thật cũng không nghĩ tới muốn học được phòng thân cái gì, chính là cảm thấy kiếm pháp đặc biệt khốc, đây mới là nam hải tử hẳn là học. Học xong, còn có thể tại người đồng lứa trước mặt khoe khoang. Cho nên, hắn học 10 điểm nghiêm túc. Ngược lại là học rất vất vả, nhưng học được về sau, có phần có cảm giác thành công. Về sau, hắn bị Kiếm Khí Tông nhân tuyển bên trong. Rời đi trước. Hắn còn đã từng tới Tiêu Giao Cư. Lúc ấy, hắn nói với Thẩm Dật qua. Thẩm Thúc Thúc, ngươi lúc này dạy ta kiếm pháp, chờ ta đi Kiếm Khí Tông tu tiên trở về, đến lúc đó ta dạy cho người tu tiên. Khi đó, hắn còn không biết Thẩm Dật không có tu tiên linh căn, không có cách nào tu tiên. Thẩm Dật lúc ấy cũng chỉ là cười nói chờ hắn tiểu tử trở về. Tiêu Trọng bái nhập Kiếm Khí Tông sau, dư A theo đương thời kiểm trắc, thiên tư của hắn bình thường, thuộc về loại kia vừa vặn với tới tu tiên ngưỡng cửa thiên phú. Nhưng là, tại tu luyện Kiếm Khí Tông kiếm pháp thời điểm, hắn lại phát hiện phá lệ đơn giản. Hắn rõ ràng thiên phú, nhưng tu luyện lại tại Kiếm Khí Tông cái nào một giới đệ tử bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Những người khác không biết nguyên nhân, nhưng hắn minh bạch, hẳn là cùng Thẩm Dật có quan hệ. Bởi vì hắn phát hiện, Kiếm Khí Tông những thứ này kiếm pháp, tựa hồ còn không có Thẩm Dật dạy hắn cái kia hai thức khó. Những năm này, hắn cũng là đang không ngừng luyện tập cái này hai thức. Mỗi một lần luyện, cũng có cảm ngộ mới, cũng có thể làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn biết, Thẩm Dật là bản thân đại ân nhân. Tiêu Trọng gia đình mặc dù phổ thông, nhưng hắn phụ mẫu từ nhỏ đã dạy bảo qua hắn, bị người tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Huống chi, đây cũng không phải là tích thủy tri ân. Hắn hôm nay tới đây Thẩm Dật nơi này, chính là đến cảm tạ Thẩm Dật. Thuận tiện đến xem, Thẩm Dật 5 năm này trôi qua như thế nào. Tiêu Trọng không nghĩ tới, cho bọn hắn mở cửa. Lại là một vị tiên nữ. Hắn lúc đầu cho rằng Bắc Minh Cầm là Thẩm Dật thê tử, nhưng là, Bắc Minh Cầm phủ nhận. Hắn mới vừa tin tưởng Bắc Minh Cầm, nhưng ở đi vào Tiêu Giao Cư lúc, hắn nhìn thấy một màn, nhường hắn hoài nghi Bắc Minh Cầm chân thực tính. Bởi vì hắn nhìn thấy, chính là Thẩm Dật tại lôi kéo Thẩm Tâm đi đường. Đứa nhỏ này cũng có, còn nói không phải thê tử. Không phải thê tử, chán ở dê lẽ lại Thẩm Dật còn có thể một cái nhân sinh không thành. Thẩm thúc thúc. Tiêu Trọng tiến lên thân thiết hô. Ngươi là, Tiểu Trọng tử. Thẩm Dật no y. 5 năm không thấy, lúc trước hắn đi kiếm khí tông thời điểm, mới 10 tuổi. Ở độ tuổi này người, 1 năm không thấy, biến hóa cũng đặc biệt lớn, chớ nói chi là 5 năm. Bất quá, hắn còn có thể nhìn ra được một điểm Tiêu Trọng lúc trước bộ dáng. Ừm, là ta. Thẩm thúc thúc, ngươi một chút cũng không thay đổi, ta hiện tại go ý ngươi cà cà thích hợp hơn. Tiêu Trọng nói đùa. Hắn có thể dạng này nói đùa, cũng là bởi vì đối Thẩm Dật so sánh thân cận. Dù sao dạng này cho đùa, quan hệ không tốt, là không thể nào mở. Nhưng là, hắn lời này, nhường một bên Bắc Minh Cẩm, nghe có chút ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, tiểu tử này, thế mà cùng tiền bối quan hệ tốt như vậy. Tiêu Trọng vừa mới tu luyện không bao lâu, bây giờ bất quá là luyện khí trung kỳ tu vi. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra tu vi của hắn. Tu vi như vậy, lại có thể cùng Thẩm tiền bối quan hệ tốt như vậy, trong nội tâm nàng kia là hâm mộ vô cùng. Tiền bối, các ngươi nhận biết. Bác Minh Cầm thầm nghĩ biết đến cũng thoát ra. Ừm. Tiểu Trọng tử nhà hắn ở tại Linh Đài Trấn, trước kia thường xuyên đến chỗ của ta. Tiểu Trọng tử, nàng là Bác Minh Cầm, ngươi có thể bảo nàng Bác Minh tỷ tỷ. Ngươi cái này hai cái bằng hữu không phải Linh Đài Trấn A. Giới thiệu cho ta hạ. Thẩm Dật no y. Tiền bối. Tiêu Trọng sững sờ, sau đó hướng Thẩm Dật xác nhận nói, Thẩm thúc thúc, nàng không phải thê tử của ngươi. Thê tử. Thẩm Dật cũng không có kịp phản ứng, tiểu tử này là cái gì não mạch kín.